Chương 169, Tiên Triều Thiên Tướng chương 169, Tiên Triều Thiên Tướng tháng 7 thiên, phá lệ nóng bỏng. Thương Lô huyện nha, so với bình thường đồng dạng bầu không khí phá lệ nhiệt liệt thêm vài phần. Gặp qua, Triệu Huyền lệnh. Cơ Thiên Hổ sải bước mà đến, cung kính hướng về phía thượng tọa Triệu Vô Nhai hành lễ. "Ai, Thiên Hổ chớ có đa lễ, chớ có đa lễ, người ta quan hệ thông gia gia tộc có hạ tất khách khí đâu." Triệu Vô Nhai nhìn thấy Cơ Thiên Hổ đến sau cũng là liền đội vàng đứng lên, bây giờ Long Tê Cơ gia há lại là hắn một vị nho nhỏ huyện lệnh có thể so sánh. Đại Hà Kiếm Tiên, Lâm Xuyên chân nhân, hai vị trúc cơ tiền bối không nói, cái kia Đại Hà Kiếm Tiên càng là kinh tài tuyệt diễm. Xin thời tuyệt đối đặt chân tử phủ đạo quân chi cảnh a. Hắn nơi nào đảm đương nổi Cơ Thiên Hổ một bãi này, đây chính là chết sát hắn. Mà hắn nhắc đến quan hệ thông gia gia tộc, tự nhiên cũng là rút ngắn quan hệ, mắt thấy Cơ gia liền muốn bay lên. Hắn Triệu gia tự nhiên muốn ôm chặt lấy đuổi mới là, hà tất phí hết tâm kế định bợ còn lại trúc cơ tiên tộc. Chẳng phải là bỏ gần cầu xa. Cơ Thiên Hổ đối với Triệu huyện lệnh phản ứng ngược lại cũng không kỳ quái, Long Tê Cơ gia chính xác không phải bình thường. Chính là hắn có chút nghi, Triệu huyện lệnh tìm hắn đến lại là vì chuyện gì, thế là quả quyết mở miệng hỏi. Không biết, Triệu huyện lệnh Triệu Thiên Hổ mà đến cần làm chuyện gì. Nói chuyện này, Triệu Vô Nhai cũng là thần thái trịnh trọng, không có bất kỳ cái gì mà che che lấp lấp nói. Thiên Long, người Cơ gia bây giờ có trúc cơ chân nhân tọa trấn, cái này phẩm cấp tự nhiên là thăng một chút. Cơ Thiên Hổ mắt bên trong phát số lượng, này ngược lại là chuyện tốt. Bây giờ thượng quan chiếu thư đã truyền đạt mệnh lệnh, tiên sách phía trên Long Tê Cơ gia chi danh đã tấn thăng làm bát phẩm trúc cơ thế gia, coi là muốn cáo chi ngươi. Triệu Vô Nhai tinh tế nói tới. Bây giờ Cơ gia tấn thăng làm bát phẩm thế gia không phải bình thường, tự nhiên cũng có chuyên thuộc về bát phẩm thế gia đặc quyền. A, Cơ Thiên Hổ một trận, hắn thật đúng là không biết có chuyện này, lúc này cũng là hứng thú nói. Không biết, huyện lệnh đại nhân, cái này bát phẩm thế gia, trúc cơ tiên tộc đều có cái gì đặc quyền? Triệu Vô Nhai mỉm cười, đối mặt Cơ Thiên Hổ truy vấn cũng không nóng giận, mà là cảm khái nói. Thứ nhất, lấy quan quyền. Phàm là cơ gia tự mình phát hiện linh quáng đều có thể tự mình khai phát, nhưng cần giao nạp bộ phận khoáng mạch đạt được giao tiên thuế. Cơ Thiên Hổ nghe xong cũng là kinh ngạc không thôi. Đã như thế cơ gia tay liền có thể vươn hướng toàn bộ Thương Lô huyện, nên biết trước đó cái này cái gọi là linh quáng khai thác cũng là nắm ở huyện lệnh trên tay. Không thể không nói, có chút kinh người. Chỗ tốt cực lớn, khoáng mạch mang tới giá trị cũng không nói mà dụ. Triệu Vô Nhai ở trong lòng cũng không thể không thở dài, bát phẩm thế gia cũng đã có thể xem là một phương cự đầu. Nhưng càng nhiều nhưng là hâm mộ, nhớ ngày đó cơ gia bừa bãi vô danh. Thời gian cảnh rời, bây giờ là bọn hắn tất cả muốn ngưỡng vọng tồn tại, không thể xem bảo. Triệu Vô Nhai tiếp tục mở miệng nói. Thứ hai, Long Tê Cơ gia hoàn toàn nắm giữ độc lập, tự chủ mở phường thị quyền lợi. Nếu là tại Long Tê Sơn khu vực nội mở không cần giao nạp tiên thuế. Cơ Thiên Hổ khẽ gật đầu, việc này hắn hiểu rất rõ. Liên lấy cái này Thương Nô huyện tới nói, tầm thường phường thị đều là lệ thuộc huyện nha quản lý, thuận tiện tán tu giao dịch chờ. Mà không có huyện nha quan văn bằng chứng mở phường thị đó chính là chợ đen, không bị tán thành. Cái này cũng là vì cái gì rất nhiều phường thị đều lệ thuộc cùng bát phẩm tông môn cùng bát phẩm thế gia nguyên nhân. Bây giờ hắn cơ gia cũng có thể tại Long Tê Sơn dưới sườn núi mở phường thị ảnh hưởng là cực lớn. Một phương diện hắn cơ gia có thể thông qua chế tạo phường thị cửa hàng, tu hành động phủ chờ đối ngoại tiến hành thuê, thu lấy linh thạch. Một phương diện khác cũng có thể thiết trí thả ra thu thuế để cao thu bảo trợ. Còn có thể hấp dẫn một chút tán tu thế gia đến các loại chỗ tốt. Cũng không phải tất cả thế gia cũng là nhận được tiên triều công nhận, cái này cũng là tán tu thế gia từ đầu tới. Nhưng muốn kinh doanh tốt một tòa phường thị trong đó độ khó cũng không nhỏ, rất ít nhất phải có đáng giá xương đạo sản phẩm. Đối với cái này, Cơ Thiên Hổ cũng là cười thần bí. Hắn cơ gia cựu phẩm phụ lục cũng đã có thể xem là nhất tuyệt, đầy đủ trèo chống sơ kỳ phường thị yêu cầu, mang tới chỗ tốt cũng không ít ta. Thứ ba, bản huyện không có quyền quản lý Long Tê Cơ gia sự tình, lệ thuộc trực tiếp Hát Thủy quận quận thành quản lý, tiên thuế cũng muốn đi tới Hát Thủy quận giao nạp. Cơ Thiên Hổ gật đầu một cái. Việc này không khó lý giải, chỉ là một cái cựu phẩm thế gia như thế nào đối kháng nắm giữ trúc cơ chân nhân gia tộc, tự nhiên không cách nào quản lý. Có thể nói hắn cơ gia địa vị tại bây giờ Thương Lô huyện tuyệt đối là thế lực bá chủ. Thứ tư, Long Tê Cơ gia có quyền lợi cử đi một vị gia tộc dòng dõi trực tiếp đảm nhiệm huyện cấp tiên quan chi vị. A, Cơ Thiên Hổ sững sờ, cái đồ chơi này thật đúng là. Hắn lắc đầu nở nụ cười khổ, nhớ ngày đó hắn cái này tiên quan chi vị thế nhưng là kém chút không còn mạng nhỏ mới lấy được. Ai có thể thầm nghĩ bây giờ bát phẩm thế gia trực tiếp liền có quyền lợi bảo đảm một vị gia tộc dòng dõi trực tiếp đảm nhiệm tiên quan. Mặc dù chỉ có thể từ một huyện chi địa nhỏ tiên quan làm lên, nhưng cái này điểm xuất phát cũng đầy đủ cao. Chỉ cần tích lũy công lao lên chức cũng bất quá là thời gian vấn đề mà thôi. Khó khăn kia thẳng tắp hạ xuống, liền chính hắn trong lòng đều có chút âm thầm dậm chân, cố gắng cùng xuất sinh thật đúng là không đáng giá nhắc tới. A, nguyên lai là chính ta, cái kia không sao. Hắn cũng là ở trong lòng trêu đùa chính mình một phen. Đã như thế, rất ít nhất cơ gia còn có thể ra một vị thiên quan. Đây đối với một mái nhà tộc mà nói rất nhiều chỗ tốt, rõ rệt nhất chính là lực ảnh hưởng cùng hy vọng, tự nhiên sẽ nhận được đề thăng. Còn mặt kia chính là có thể mau hơn nhận được đủ loại tình báo trở, thậm chí có thể phát hiện bảo vật. Chỗ tốt. Thiên quan đối với thế gia chỗ tốt, hắn tràn đầy cảm xúc, tự nhiên cũng là thế gia khát vọng thiên quan chi vị nguyên nhân. Trong đó mang tới tiện lợi đơn giản không nên quá nhiều. Làm viên Triệu huyện lệnh. Cơ Thiên Hổ thực sự là cảm khái và phần, những thứ này quyền lợi mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một dạng đối với Long Tê Cơ gia tiếp xuống phát triển đều cực kỳ trọng yếu. Thật không phải bình thường a. Triệu huyện lệnh cũng là hâm mộ rất nhiều a. Bát phẩm thế gia bị trở thành tiên tộc không phải là không có đạo lý, đây quả thực là hoàn toàn không có chỗ có thể so. Cơ Thiên Hổ cũng là dự định cáo tử, về nhà một chuyến đem việc này cáo chi đại ca. Hắn biết rõ đại ca Cơ Thiên Xương đối với gia tộc phát triển vẫn luôn vô cùng để ý, nghe được tin tức như vậy, hơn phân nửa là muốn cười tỉnh. Không đợi Cơ Thiên Hổ muốn nói gì thời điểm, Triệu Huyện Lệnh lại là nói: "Thiên Hổ, chuyện vẫn chưa xong đâu." "A?" Cơ Thiên Hổ kinh ngạc không thôi, "Triệu Huyện Lệnh, cái này vẫn chưa xong sao?" "Không sai a." Triệu Vô Nhai cười cười cũng không thừa nước đục thả câu, "Ở đây còn có một phần Thiên Triều chiếu thư." "Thiên Triều chiếu thư? Chúc mừng ngươi Thiên Hổ, ngươi bây giờ đã bị đề bạt đảm nhiệm một phương Tiêu Kỵ huyện doanh chủ tướng." Cơ Thiên Hổ khiếp sợ không thôi. "Một phương Tiêu Kỵ huyện doanh chủ tướng?" Mọi người đều biết, Tuyên Vũ doanh, Trung Vũ doanh, Tiêu Kỵ doanh chính là tiền triều nhất là thượng quy quân doanh thiết trí, chính là đại ngu tiên triều địa phương chính quy thiên quân. Mà kỳ quân doanh quy mô cùng phẩm cấp, tự nhiên là huyện doanh, quận doanh, châu doanh. Huyện doanh quy mô nhỏ nhất, phụ trách một huyện chi địa bình định chờ nhiệm vụ, lại độc lập hành động không nghe theo chỗ quản lý, lệ thuộc trực tiếp thượng vị quận doanh chủ tướng tiến hành chỉ huy. Quyền lợi cực lớn, trấn ma ti sứ đều phải kém rất nhiều. Xuất động tiên binh, vậy thì trực tiếp là bình định phản loạn chuyện, không cần chứng cứ gì chỉ cần danh sách. Chính là bá đạo như vậy. Mấu chốt nhất, không giống với bình thường thiên quan, đây là tiên triều thiên tướng thể hệ. Đã như thế, hắn Cơ gia vô luận là thiên quan vẫn là thiên tướng, tại một văn một võ tiên triều thể hệ, đều có gia tộc tử đệ tham dự trong đó. Có thể nói là đại hảo sự một kiện. Cơ Thiên Hổ hít thở sâu hai cái. Chẳng ai ngờ rằng quanh đi quẩn lại hắn vậy mà về tới quân doanh, đây đối với Cơ Thiên Hổ tới nói là đại hảo sự. Hắn ưa thích quân doanh thiết huyết kiếp sống nhất là phù hợp hắn thể đạo tu hành chi đường, với hắn mà nói vô cùng hữu ích. Không biết Triệu Huyện Lệnh đại nhân, trong đó nhưng có nâng lên ta đến cùng đảm nhiệm phía kia huyện doanh chủ tướng. Cơ Thiên Hổ có chút cẩn thận hỏi thăm. Đây chính là không giống nhau. Nếu thật là đi chưa quen cuộc sống nơi đây chỗ cùng tại sinh trưởng ở địa phương Thương Nô huyện chính là hoàn toàn khác biệt. Triệu Huyện Lệnh cũng là cười cười. Tự nhiên là đảm nhiệm Thương Nô huyện Tiêu Kỵ huyện doanh chủ tướng. Cơ Thiên Hổ lộ ra lướt qua một cái nụ cười, cái này đến là hoàn toàn phù hợp tâm ý của hắn. Có thể tốt hơn trông nom Cơ gia, mặc dù trong nhà có lao cha tọa trấn, nhưng vẫn là muốn càng chặt chẽ hơn đoàn kết lại với nhau, như thế đến nay vô cùng có lợi cho gia tộc phát triển. Bất quá, Thiên Hổ a, cái này Tiêu Kỵ huyện doanh chủ tướng thật không đơn giản a. A, Triệu đại nhân ngài là có ý gì? Nghe lời này, Cơ Thiên Hổ hơi nghi hoặc một chút. Ai, ta Thương Nô huyện cùng cái kia Nam Hoang thế nhưng là có bộ phận biên giới muốn liền, ngươi nếu là trở thành kỳ chủ đem, coi là muốn đóng tại biên cảnh phía trên phòng bị, cũng không nếu như hắn huyện doanh chủ tướng nhẹ nhõm à. Cơ Thiên Hổ nghe xong nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn đối với cái này đến là không có bất kỳ cái gì bài xích. Hắn đi chính là sát phạt chi đạo, ngang dọc xa trường quả thật bình sinh mong muốn. Nhìn ra Cơ Thiên Hổ tựa hồ có chút không tại ý bộ dáng sau, Triệu Vô Nhai nhắc nhở. Thiên Hổ, ta cái này Thương Nô huyện Tiêu Kỵ huyện doanh chức trước sau sau thế nhưng là có ba vị chủ tướng chết trận, vì vậy cái này tiền tướng chức không công bố rất lâu. Cơ Thiên Hổ như mày, nghe này ngược lại là có chút phiền phức, có vẻ như không muốn giống như vậy thuận lợi, chậm chắp tay nói. Đa tạ, Triệu Huyện Lệnh nhắc nhở. Đối phương không nói, hắn nhưng không biết chuyện này, xem ra sau đó vẫn là phải cẩn thận một chút. Đương nhiên, lúc này không giống ngày xưa, Thương Nô huyện bây giờ có chân chính bắt phẩm trúc cơ gia tộc trấn thủ, Nam Hoang tất có kiêng kỵ chỗ. Chương 170, nguy hiểm Nam Hoang chương 170, nguy hiểm Nam Hoang từ biệt Triệu Huyện Lệnh. Rời đi Thương Ngô huyện nhà, Cơ Thiên Hổ liền dẫn hắn thiên tướng bổ nhiệm tiên triều chiếu thư cùng thế gia sắc phong kinh quyển chuẩn bị trực tiếp long tê Cơ gia. Lui về phía sau Thương Ngô huyện trấn ma ti sứ chi vị từ Cơ Thiên Minh đảm nhiệm cũng là dư xài. Dù sao hắn chiến công đầy đủ thăng lên làm Thương Ngô huyện trấn ma ti sứ chi trách nhiệm. Dẫu gì, hắn Cơ gia cũng có một đặc quyền có thể bảo đảm một tay. Đương nhiên, Cơ Thiên Hổ có tự tin tưởng cũng không cần vận dụng cơ hội như vậy. Rất nhanh, Cơ Thiên Hổ xử lý tốt trấn ma ti sự tình, chính là trực tiếp quay trở về long tê Cơ gia. Nghị hội điện. Tam đệ, ngươi nói thế nhưng là thật. Cơ Thiên Xương sắc mặt đỏ lên, đều lộ ra không chấn định. Thật sự là cái này mang tới chỗ tốt quá lớn. Đại ca, chính xác như thế, thiên triều chiếu thư ta đều mang về. Nói xong đưa tới, Cơ Thiên Xương nhìn kỹ một lần, nhịn không được quát to một tiếng tốt. Có những thứ này đặc quyền, hắn Cơ gia cũng có thể tiến hành bước kế tiếp, tiếp tục để thăng gia tộc nội tình. Đoạn thời gian gần nhất, hắn cũng là càng ngày càng hưng phấn, Cơ gia biến hóa nghiêng trời lệch đất chi năm nhất thời gian, đều để hắn có chút ứng phó không kịp. Đúng, tam đệ, đã ngươi muốn đi trước Tiêu Kỵ huyện doanh nhậm chức, lần này mang lên Đặng Hành làm phó tướng của ngươi. Còn có 50 vị kim giáp đạo binh. Cơ Thiên Xương quả quyết mở miệng, một phương diện những năm này mặc dù Cơ gia cũng không có đại quy mô thúc kim giáp đạo binh, nhưng dựa theo 5 năm một lần tiết tấu, vẫn như cũ tăng lên ước chừng 20 vị tiên tiên cảnh kim giáp đạo binh. Bây giờ nhiều năm qua tích lũy xuống, Cơ gia kim giáp đạo binh số lượng chừng 130 vị, số lượng rất kinh người, điều 50 vị kim giáp đạo binh vấn đề không lớn mà Đặng Hành người này làm việc càng thêm chứng trạng, xem như phụ tá dư xài. Hắn bản thân cũng là trung thành đáng khen càng là đáng tin cậy. Cơ Thiên Hổ dù sao cũng là muốn đặt vào phong vân khó lường chiến trường. Thủ hạ nếu là không có người nhà mình tương trợ, cái này sao có thể được? Đại ca, ta xem khỏi phải phiền toái như vậy, ta hắn còn nghĩ cự tuyệt lại bị Cơ Thiên Xương trực tiếp ngắt lời nói. Thiên Hổ, Nam Hoang biên giới cách ta Cơ gia cũng không tính gần, chuyến này ngươi phải tùy thời cẩn thận những cái kia Nam Hoang sơn giả tu sĩ, tuyệt đối không thể sơ suất. Nam Hoang quần sơn liên miên bất tuyệt, đám kia Nam Man tử khác biệt Bắc Man chi địa bên Mông Bình Nguyên chi địa, hắn muốn là am hiểu sơn lâm chi chiến không nói, càng là lấy cổ nói, độc đạo chờ loại này quỷ dị thủ đoạn nổi danh, hắn thủ đoạn thiên kỳ bách quái, hoa văn chồng chất, càng là khó lòng phòng bị. Nhất là hắn quỷ dị nhất chính là kỳ huyền diệu phương pháp nguyên rủa, âm hiểm rất độc ác, cũng không thể không phòng ngự. Từng liền có tiên triều trúc cơ chân nhân đã trúng đối phương một loại tên là thất khiếu linh hồn sách pháp khí nguyên rủa. cuối cùng thần hồn cụ suy, đạo cơ tan rã, thất khiếu chảy máu mà chết, cực kỳ thê thảm. Như thế hung hiểm dị thường chi địa, có thể nào không cẩn thận? Bây giờ cơ gia phát triển không ngừng, mọi người tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, đây là Cơ Thiên Dương ý tưởng chân thật nhất. Cơ Thiên Long cũng nghe ra đại ca quan tâm chi ý cũng không tại quá nhiều trả lời, chính như trước kia hắn tiến vào trấn ma ti một dạng. Hắn cũng chính xác cần một thất thủ hạ nhanh chóng thành lập nên hoạch tâm thành viên tổ chức đến. "Tốt, Thiên Hổ vừa bận thừa dịp mấy ngày nay ngươi liền hảo hảo bồi bồi rượu âm, nghỉ ngơi điều chỉnh một phen." "Ân, vậy đại ca ta đi." "Đi thôi, đi thôi." Hai người huynh đệ ở giữa kết thúc ngắn ngủi câu thông sau cũng là riêng phần mình chuẩn bị. Cơ Thiên Dương đương nhiên là có chiếu cố, kế tiếp cơ gia phải nhanh chóng phát triển, phường thị lựa chọn cùng kiến tạo lửa xém lông mày. Cần nhân thủ, linh thạch các loại sau này chuẩn bị, cũng không phải một mép liền có thể hoàn thành chuyện. Với bạn, cái kia ước chừng hơn 10.000 linh thạch hoàn toàn có thể chèo chống cơ gia xây dựng phường thị tiêu hao các loại. Tính là tốt một hồi mưa đúng lúc. Một bên khác, đã sớm bế quan thật lâu Cơ Lâm Xuyên, tại yên lặng rất lâu thời gian cũng nên đón mới nhắc nhở. Hắn lúc này mở mắt. "Đinh, chúc mừng, ngươi gia tộc dòng dõi bên trong xuất hiện chân chính trên ý nghĩa thủ vị tiên triều thiên tướng, đạt tới gia tộc thành tựu một lần, ban thưởng rút thưởng một lần, tiên triều thiên tướng." Cơ Lâm Xuyên lộ ra vẻ suy tư. Hắn mặc dù không rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng khả năng cao còn là bởi vì hắn cùng với Thiên Long hai vị trúc cơ chân nhân ảnh hưởng. Hắn đối với cái này có chỗ ngờ tới, không giống với tiên triều thiên quan, một cái khác tiên triều thiên tướng thể hệ cũng bất phàm. Thiên quan cùng trời đem hai đại thể hệ hợp thành đại ngu tiên triều một văn một võ hai loại chức quan thể hệ, duy trì toàn bộ tiên triều ổn định. Hai phe phụ trách đều có bất đồng nhưng lại cùng một nhịp thở, cơ gia có người trở thành tiên triều thiên tướng chính xác cũng là một kiện chuyện may mắn. Bởi vì vô luận từ một cái kia phương diện tới nói, đây đối với một cái mà nói thế gia cũng là chỗ tốt rất nhiều. Rất ít nhất cũng vì ngày khác cơ gia dòng dõi cửa hàng thiết lập một đầu con đường mới. Chỉ có điều, ở trong đó đồng dạng hung hiểm dị thường a. Toàn bộ cơ gia chỉ có hai người, Thiên Hổ cùng Thiên Minh mà hắn càng hướng bên Thiên Hổ. Không chỉ có Thiên Hổ thiên quan ra đời, công lao nhiều, còn có bộ phận kinh nghiệm chiến tranh là nhân tuyển tốt nhất. Hắn lúc này đứng dậy, mình đã mất đi Thiên Long đã để hắn bi thương hối hận và phẫn. Bây giờ một cái khác nhi tử vinh thịnh thiên tướng chức vụ, hắn nhất định phải tìm hiểu tình hình. Cũng không lo được rút không rút phần thưởng. Cơ Lâm Xuyên mới vừa xuất hiện ở bên ngoài, liền thấy bồi hồi Cơ Thiên Hổ. "Thiên Hổ, phụ thân, hài nhi đã bị bổ nhiệm làm Kiêu Kỵ huyện doanh chủ tướng, không ngày sau liền sẽ đi nhậm chức, muốn nhìn một chút ngài." Cơ Lâm Xuyên ánh mắt phức tạp nói. "Có ta, lại tinh tế cùng vi phụ đến." Cơ Thiên Hổ nơi nào dám do dự vội vàng nói lên đầu đuôi câu chuyện. Thật lâu sau đó, Cơ Lâm Xuyên chau mày, nam hoang biên cảnh chỗ kia cũng không an toàn a. "Cái này, Thiên Hổ, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ cân nhắc?" Cơ Thiên Hổ sững sờ, đây vẫn là tự gia lão cha lần đầu do dự dự, thật đúng là cực kỳ hiếm thấy. "Phụ thân, hài nhi đã quyết định xong cái này cũng là ta tu hành chi đạo." Nhìn một mặt kiên định Cơ Thiên Hổ, Cơ Lâm Xuyên không cần phải nhiều lời nữa. Thiên Hổ lựa chọn đường, hắn cũng không tốt ngăn cản. "Tốt, Thiết Kỵ, Lục Hào bắt quái mảnh vụn tuyệt đối không thể rời khỏi người." "Yên tâm đi, phụ thân." Cơ Thiên Hổ lời thề son sắt bảo đảm, liền hắn đều phát giác lao cha bộ phận dị thường. Chỉ có điều Cơ Thiên Hổ cũng không hỏi nhiều. "Đi thôi, gặp ngươi một chút mẫu thân, tiếp đó thật tốt bồi phối rượu âm, huyền đạo, huyền vũ bọn hắn." Cơ Thiên Hổ gật đầu một cái, hành lễ đi qua, nhanh chân lưu tinh rời đi nơi đây. Nhìn một lát sau, Cơ Lâm Xuyên cũng là đi tới từ đường thần miếu hắn chuẩn bị vận dụng cắt quang chúc phúc. Là Cơ Thiên Hổ đang gia tăng tầng một nội tình, lấy tận lực bảo đảm không có sơ hở nào. Trong thần miếu, Cơ Lâm Xuyên đi ngang qua Thiên Long tượng bùn thời điểm, cuối cùng vẫn là dừng bước. Một tiếng thở dài, chính là trực tiếp kiểm tra khí vận số chừng 10 bản số. Có thể tưởng tượng được, ngắn ngủi này hơn 10 năm thời gian, cơ gia lấy được như thế nào kinh người phát triển. Lúc này tiêu hao ước chừng 7 vạn khí số đối với Cơ Thiên Hổ phát khởi cắt quang chúc phúc. Làm xong đây hết thảy, hắn lại là vì Cơ Thiên Long bụng nở trọng tự tiêu hao 2 vạn khí số thi triển một lần cắt quang chúc phúc. Một đợt thao tác xuống tới, khí số còn dư 1 vạn. Bất quá hắn đối với cái này không có bất kỳ cái gì đau lòng cũng không muốn. Vô luận là Thiên Hổ vẫn là Thiên Long gì phúc tử, hắn đều không hy vọng có bất kỳ ngoài ý muốn. Bây giờ Cơ Lâm Xuyên cũng là một mực chờ đợi đợi Tâu Nguyên Dịch tin tức, không biết được rốt cuộc như thế nào. Hắn chỉ là chờ đợi một lát sau liền rời đi nơi đây. Chương 171, Pháp trận Hộ Sơn. Chương 171, Pháp trận Hộ Sơn. Đinh, ngươi thu được thượng cổ pháp trận Hộ Sơn, Kim Quang Tam Tuyệt trận pháp trận Hộ Sơn. Kim Quang Tam Tuyệt trận. Trong lòng Cơ Lâm Xuyên khẽ nhúc nhích. Này ngược lại là tiết kiệm được hắn không ít chuyện, dù sao cơ già khi xưa cựu phẩm loại hình phòng ngự pháp trận chính xác đã không thích hợp Long Tê Sơn. Nếu không có nhận được pháp trận này, hắn cũng dự định chuẩn bị mời người một lần nữa bố trí, bây giờ ngược lại là trực tiếp giải quyết nỗi lo về sau của hắn. Cực lớn nâng cao tinh thần Long Tê cơ già tính an toàn. Hắn thần thức lướt qua, đánh giá trong đó xác thực tình báo. Kim Quang Tam Tuyệt trận, thượng cổ pháp trận Hộ Sơn, trong đó chứa 3 loại pháp trận tạo thành đại trận, bao quát Kim Quang Phục Ma trận chủ sát phạt công kích, Kim Quang Kim Cương trận chủ đối ngoại phòng ngự tác dụng, Kim Quang Phổ Độ trận chủ phụ trợ các loại hiệu quả, có thể tăng lên linh khí, tăng tốc linh thực trưởng thành các loại. 3 trận hợp nhất, nhưng sinh sôi không ngừng làm đại trận cung cấp linh lực. Trước mắt có thể sử dụng mục tiêu, Long Tê Sơn mạch, gia tộc chủ sở. Cải tạo điều kiện, tiêu hao 3000 mai linh thạch Cơ Lâm Xuyên sợ hai tháng phục. Chủ động tiến hành công phạt chi chiến, còn có thể bị động phòng ngự che đậy ngoại giới canh chừng, tại tăng thêm tác dụng phụ trợ. 3 loại pháp trận tinh diệu tổ hợp đều có tác dụng, khá kinh người. Không hổ là hệ thống cho ban thưởng. Nếu là cơ gia mời người đến bố trí, cũng không biết muốn bao nhiêu linh thạch có thể làm được, mấu chốt là đều không nhất định có người có thể bố trí loại này liên hoàn pháp trận. Như thế tinh diệu tổ hợp liên hoàn trận pháp bố trí cực kỳ khó khăn, cũng không phải đơn giản tổ hợp ghép lại với nhau là được, mà là cần hoàn mỹ phối hợp cùng một chỗ mới có thể hành chi hữu hiệu. Bằng không đơn thuần bố trí tại một khối, giữa hai bên không có bất cứ liên hệ nào, giống như là bị động phân chia mở ra, không cách nào tạo thành tinh diệu liên động. Kim quang tam tuyệt trận có thể nói là tam vị nhất thể tinh diệu tổ hợp, đúng là hiếm thấy. Loại này tổ hợp loại hình đại trận ít càng thêm ít, độ khó cực lớn. Hắn cơ gia cũng là nội tình càng ngày càng cường thịnh, có kim quang này tam tuyệt trận thủ hộ Long Tê Sơn thế nhưng là giải quyết rất nhiều phiền phức. Rất ít nhất nhằm vào đến từ ngoại giới canh chừng có đầy đủ thủ đoạn dùng tự vệ. Cái kia sợ hắn bởi vì chuyện không thể không rời đi cũng đủ để chấn nhiếp đông đảo đạo trích chi đồ. Bất quá, muốn cải tạo còn cần 3000 linh thạch. Trong tay hắn cũng không có nhiều như vậy, chuyện này vẫn còn cần tìm một cái cơ thiên xương. Dù sao, Thiên Xương là cơ gia nhị đại gia chủ, trưởng quản cơ gia sự vụ. Hắn nếu là không âm thanh không vang vận dụng phủ khố bên trong 3000 linh thạch, rất dễ dàng gây nên cơ gia chấn động. 3000 linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Cơ gia mặc dù thực lực cường đại, nhưng cho tới nay đều ở vào cao tốc phát triển, rất nhiều nội tình đều không sao cả để dành đến. Hắn lúc này tiến đến tìm kiếm cơ thiên xương. Thời khắc này cơ thiên xương đang nghiêm túc mà dựa bàn phân bút, không ngừng kế hoạch, chủ tính lấy phường thị khu vực, quy cách trở. Tính toán tỉ mỉ chủ tính. Thiên xương, đội vàng đâu? Đột nhiên một thanh âm vang lên, cơ thiên xương đột nhiên ngẩng đầu, phụ thân, ngài sao lại tới đây? Hắn cũng là hơi kinh ngạc. Thiên hổ vừa mới đi gặp ta, vừa bạn cũng tới xem ngươi. Nghe vậy, cơ thiên xương đã rõ ràng, thiên hổ tất nhiên là đem chuyện phát sinh đã cáo chi, toàn tức nói. Phụ thân, bây giờ ta cơ gia đã tấn thăng bát phẩm thế gia, nhi cũng tại kế hoạch cơ gia phường thị, ngài muốn hay không xem qua? Cơ Lâm Xuyên lắc đầu, lựa chọn cự tuyệt. Hắn tự nhiên từ thiên hổ trong miệng biết được trước mắt Long Tê cơ gia tình huống, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhất là hắn mấy cái hải tử đều là bất phàm người, là toàn bộ gia tộc cung cấp cường đại trợ lực. Thiên Xương, Thiên Hổ, Thiên Minh, Thiên Nhã, còn có đã rơi xuống Thiên Long, đều là nhân trung long vượng, làm việc vững vàng có chừng mực, đáng tiếc duy nhất Thiên Long chết đi quá sớm, bị người ám hại, khách khí tha hương. Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Phụ thân, ngài không có sao chứ? Cơ Thiên Xương phát giác đột nhiên cảm xúc rơi xuống, Cơ Lâm Xuyên có chút không biết làm sao. Không có việc gì. Phụ thân chính là trong lòng cao hứng, cơ gia có các ngươi bọn này nhị đại quả thật phúc phận, cơ gia phường thị sự tỉnh từ ngươi xử lý liền tốt. Nghe lão cha Cơ Lâm Xuyên lời nói, Cơ Lâm Xuyên cũng là thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng xảy ra điều gì hắn không biết chuyện. Đúng, Thiên Xương, từ trong phủ khố cầm 3000 linh thạch cho ta, có hay không vấn đề? Cơ Thiên Xương cũng không có bất luận cái gì chần chờ. Gia tộc bảo tài trong kho những năm gần đây vốn là tích trữ hơn 5000 mai linh thạch, tăng cường lần trước hơn 13000 linh thạch. Chỉ là 3000 linh thạch không có bất kỳ cái gì vấn đề. Phụ thân, không có vấn đề. Hắn không có hỏi thăm Cơ Lâm Xuyên muốn làm gì, ngược lại làm cơ gia thủy tổ, chúc cơ chân nhân dùng nhiều linh thạch đúng là bình thường. Cơ Lâm Xuyên thực lực càng mạnh, cơ gia càng ổn. Phụ thân, ngài chờ một lát. Nói xong an bài kim giáp đạo binh tiến đến cơ gia bảo tài kho tiến đến lấy linh thạch. Không có quá nhiều thời điểm 3000 linh thạch lấy tới, Cơ Lâm Xuyên trực tiếp tu vào. Thiên Xương chú ý thân thể, tu hành đừng giảm bớt, tu sĩ hay là muốn lấy tự thân tu hành làm chủ. Đối mặt Cơ Lâm Xuyên dạy bảo, Cơ Lâm Xuyên cũng là cười cười. Phụ thân, yên tâm đi. Ân. Cơ Lâm Xuyên gật đầu một cái, chính là quay người rời đi nơi đây. Một lát sau, Cơ Lâm Xuyên trực tiếp tiêu hao 3000 linh thạch trực tiếp bắt đầu đối Long Tê cơ gia trận pháp cải tạo. Trong thoáng chốc, lấy Long Tê Sơn chủ phong bắt đầu linh quang lấp lóe, Long Tê Sơn tứ phương sôi trào từng trận hạ quang, giữa núi rừng Vân Sơn sương mù lượn quanh vô cùng kinh người. Hắn mơ hồ nghe đến huyền diệu thanh âm, hình như có truy đục búa khắp thanh âm quanh quẩn. Quản chi là bây giờ làm trúc cơ chân nhân Cơ Lâm Xuyên vẫn như cũ nhìn không ra huyền diệu trong đó, ẩn ẩn sợ hãi thán phục, cũng là càng thêm chờ mong kim quang tam tuyệt trận triệt để cải tạo hoàn thành một khắc này. Ý nghĩ còn chưa chờ kết thúc, thần diệu cảnh tượng không ngừng hiện lên. Hư không ở giữa chiếu rọi ra cấu tạo phức tạp lại linh động ba bộ trận đồ, kim quang dâng lên ở giữa ném rơi từng trận huyền diệu trận văn, không ngừng ném rơi Long Tê Sơn mạch ở giữa, tiến hành không hiểu cải tạo. Cũng không lâu lắm, nói đạo kim sắc linh quang không ngừng phóng lên trời, lấy Long Tê Sơn mạch biên giới bắt đầu dần dần sáng lên. Cơ Lâm Xuyên thấy thật lâu không cách nào trở lại tâm thần, bực này trang diện nhìn chính là có chút kinh người, hoàn toàn hấp dẫn tinh thần của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba vành pháp trận vòng trong Long Tê Sơn xen lẫn trùng điệp phóng lên trời, chiếu rọi ra ba đạo kinh người kim quang pháp trận. Vị trí trung ương nhất hiện lên là kim quang phổ độ pháp trận, phát ra nhu hòa linh quang, dẫn dắt bốn phía thiên địa linh khí, làm dịu bốn phía hoàn cảnh. Bên trái kim quang phục ma pháp trận, tản ra một cỗ mãnh liệt sát phạt chi khí, dọa người kim sắc hồ quang điện không ngừng mà nhảy nhót, mơ hồ trong đó một đạo kim sắc phục ma sử về lập. Phía bên phải kim quang kim cương pháp trận, tản ra một cỗ vừa dày vừa nặng lập loại hào quang, tia sáng vương vãi xuống tựa như một đạo kim tường, ngăn trở đến từ ngoại giới phong vân biến hóa. Bèng, một tiếng rung động bù bù, hết thảy bình tĩnh lại. Trong mắt của hắn Long Tê Sơn giống như phía trước như vậy, tựa hồ không có chút nào bất kỳ thay đổi nào. Đinh, thượng cổ kim quang tam tuyệt pháp trận cải tạo phải hoàn thành, trước mắt đã cùng gia tộc trụ sở hoàn toàn dung hợp, trước mắt pháp trận xuất phát từ cựu phẩm pháp trận phạm chủ, nhưng hoàn toàn trấn áp luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Chương 172, xuất trinh. Chương 172, xuất trinh. Cơ Lâm Xuyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thượng cổ pháp trận lại vừa mới thanh thế kinh người. Liền cái này, cựu phẩm pháp trận, chẳng phải là cởi quần đánh giám vẽ vời thêm chuyện, không công mong đợi. Đinh, kim quang tam tuyệt trận thuận lợi cải tạo hoàn tất, trước mắt Long Tê Sơn mạch phẩm cấp quá thấp, không vào linh sơn liệt kê, trận pháp uy năng bị hạn chế, mời đề thăng cựu phẩm linh sơn kim quang tam tuyệt trận uy năng đem sẽ tăng lên cơ Lâm Xuyên nháy máy mắt. Thì ra là thế, không phải trận pháp đồ ăn, hoàn toàn là nhà hắn đỉnh núi nội tình quá yếu. Tư, quản chi là bực này không vào phẩm sơn mạch cũng có thể phát huy không kém uy năng, cũng thuộc về thực không yếu. Cơ Lâm Xuyên âm thầm suy xét, cựu phẩm linh sơn a, nói như vậy nội tình hùng hậu cựu phẩm gia tộc, liền nên là cựu phẩm linh sơn mà nắm giữ trúc cơ chân nhân gia tộc mấy người hẳn chính là bát phẩm linh sơn. Làm gì, cơ gia quật khởi quá nhanh, không giống với những cái kia tích lũy trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm lão cựu phẩm thế gia. Cái này Long Tê Sơn phẩm cấp tự nhiên vẫn không có tăng lên, bất quá cơ gia bây giờ sơn mạch phía dưới có cấp thấp linh mạch tồn tại. Nếu là có thể thuận lợi tấn thăng đến cựu phẩm linh mạch, hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông. Cơ Lâm Xuyên tin tưởng trong đó độ khó rất lớn, dù sao Long Tê Sơn vốn là một giới phàm sơn, linh khí vốn là rất bình thường. Đi đến bây giờ, nắm giữ cấp thấp linh mạch đều cần mấy chục năm thời gian. Đừng nhìn cấp thấp linh mạch đến nhập phẩm linh mạch ở giữa nhìn như gần trong gang tấc, nhưng cần thời gian, nội tình rất kinh người. Bây giờ cơ gia có hắn vị này trúc cơ chân nhân, linh khí, linh thạch, đan dược chờ liền sẽ trở nên khan hiếm. Hoàn toàn không đủ dùng, đối với gia tộc phát triển ảnh hưởng không nhỏ. Cần nghĩ biện pháp giải quyết. Cơ gia phường thị nếu là thuận lợi có thể giải quyết đại bộ phận linh thạch vấn đề. Nhưng thượng này Long Tê Sơn linh khí chính xác không thể sơ suất sự tình. Linh khí không đủ rất trực quan ảnh hưởng chính là cơ gia các vị tu sĩ tu hành tốc độ mà sắp mở ra cơ gia phường thị đồng dạng ảnh hưởng cực lớn. Tán tu tăng nhiều, linh khí cần tự nhiên sẽ nhiều, nếu là không giải quyết vô luận đối với cơ gia tự thân vẫn là hấp dẫn tán tu đến đây cũng là cực lớn vấn đề. Trước đây, hắn thật lâu đắm chìm bị thương, trong lúc nhất thời không có phát giác. Bây giờ đột nhiên giật mình, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp giải quyết cái này vấn đề. Trước đây, cơ Thiên Xương ý bên ngoài đạt được gốc kia linh căn, chính là có thể tăng thêm Long Tê Sơn mạch linh khí, cải thiện hoàn cảnh bảo vật. Nhưng, muốn tìm được như thế linh căn cần cơ duyên cùng bất khí. Loại sự tình này vẫn là quá ít, còn cần chuẩn bị một phen. Hắn âm thầm nghĩ thời điểm, một đạo bảo quang bay lên rơi vào trước mắt của hắn. Đây là một khỏa bảo châu, trận chia bảo châu. Cơ Lâm Xuyên lúc này lĩnh ngộ, chỉ cần đem luyện hóa liền có thể tùy ý điều động kim quang tam tuyệt trận. Đây là pháp trận này chô mấu chốt. Hắn thần thức phun trào, lập tức đem luyện hóa trưởng khống sau đó bắn ra từng sợi kim quang quét qua toàn bộ Long Tê Sơn. Cơ Lâm Xuyên âm thầm gật đầu. Đây là trận chia bảo châu đang tại thu lấy tất cả cơ gia dòng dõi đích tôn khí thế. Có phương pháp này, nhưng đảm nhiệm cơ gia tất cả tộc nhân tùy ý qua lại, không nhận pháp trận hạn chế. Diệu, diệu, diệu a. Cơ Lâm Xuyên cũng không thể không tán thưởng, không thẹn với pháp trận hộ sơn, đúng là không phải tầm thường. Nửa tháng sau, Cơ Thiên Hổ đã triệt để giao tiếp xong trấn ma ti sứ chi trách cũng là chuẩn bị xuất phát nhập chức. Còn ta Thiên Hổ, khi phải chú ý an toàn. Khương Vân Hy một mặt lo lắng dặn dò Cơ Thiên Hổ, nàng biết được Thiên Hổ vững vàng trầm ổn nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng. Nhất là lẫn nhau Cơ Thiên Hổ cũng muốn thời gian dài rời xa Long Tê Sơn, nàng làm sao không lo nghĩ. Biên cảnh sự tình từ trước đến nay cũng là phong vân biến hóa, Nam Hoàng đám người kia cũng không phải tốt cùng nhau ngữ. Mẫu thân, yên tâm đi. Cơ Thiên Hổ sau khi nghe xong cũng là chất phát mà cười trả lời, hắn mẫu thân lúc nào cũng lo lắng, mãi mãi cũng là như thế này. Thiên Hổ, đi ra ngoài bên ngoài hết thảy đều phải cẩn thận làm đầu, cẩn thận làm việc. Cơ Lâm Xuyên nhẹ nhàng mở miệng. Còn hắn Thiên Hổ tính cách hắn biết, mà dù sao không giống với Trấn Ma Ti lẫn nhau bao nhiêu cũng là một quân chủ tướng. Thế nhưng là không cho phép cấp tiến làm việc. Phụ thân, hài nhi nhớ. Cơ gia đám người từng cái mở miệng, chuyến đi này nhưng khác biệt Thương Ngô huyện, khoảng cách cũng là rất xa. Mấu chốt chuyến đi này nhưng khác biệt tại Trấn Ma Ti thời điểm như vậy, Cơ Thiên Hổ có thể tùy thời tùy chỗ trở về Long Tê Sơn. Lại tại bây giờ, một thân nhung trang Tống Diệu Âm chậm rãi xuất hiện. Thương Vân Hy sững sờ. Diệu Âm, ngươi đây là? Mẫu thân, Diệu Âm nguyện bồi phu quân cùng nhau tiến đến. Tống Diệu Âm trả lời rất thẳng thắn, lần này Cơ Thiên Hổ đóng giữ đất biên giới, nàng không thể không đi. Để cho một mình hắn đi, Tống Diệu Âm hoàn toàn không yên lòng. Diệu Âm a, chuyện này có phải hay không? Thương Vân Hy hết sức không muốn, đối đãi Diệu Âm mấy người con dâu liền xem như nữ nhi của mình một dạng. Như vậy đột nhiên rời đi, nàng có chút không yên lòng. Mẫu thân, ta cùng với Thiên Hổ đã sớm thương lượng xong hơn nữa chúng ta từng tại trên chiến trường cùng nhau trở qua, tự nhiên có thể giúp một tay. Nhìn xem không có chút nào dao động chi sắc Khương Vân Hy không tại nhiều quên, nàng mười phần lý giải loại tâm tình này. Diệu Âm, muốn nhiều chú ý an toàn, bảo trọng thân thể. Khương Vân Hy cẩn thận căn dặn, nàng đã từng cùng Cơ Lâm Xuyên đi lên chiến trường, cũng biết rõ trong đó hung hiểm cũng không dễ. Cơ Lâm Xuyên chưa từng nhiều lời còn lại, lời ít mà ý nhiều nói. Hai người các ngươi đều muốn bảo trọng. Hiểu rồi, phụ thân. Hai người cung kính mở miệng, Cơ Lâm Xuyên khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía Cơ Thiên Hổ trực tiếp mở miệng nói. Lần này liền để bọn chúng cũng bồi tiếp ngươi cùng nhau đi thôi. Hắn vừa nói xong. Một thất luyện khí sơ kỳ tử Lân Mã Vương để sinh mây khói mà đến chậm rãi rơi vào Cơ Thiên Hổ thân bên cạnh. Đây chính là một đầu phục dụng huyết mạch phản tổ đàn sau tử Lân Mã, từ đây huyết mạch phản tổ thực lực đột nhiên tăng mạnh, cực kỳ kinh người. Cơ Lâm Xuyên xưng là tử Lân Mã Vương. Thiên Hổ, đây là ta cơ gia tử Lân Mã Vương, liền để nó làm ngươi tọa kỵ a. Đa tạ phụ thân. Cơ Thiên Hổ mắt bên trong lộ ra một đạo hưng phấn hào quang, như thế linh câu với hắn mà nói mười phần trọng yếu, tác dụng không cần nói cũng biết. Trên chiến trường giống như thần trợ. Còn chưa chờ hắn hưng phấn tâm tình bình phục thời điểm, một đạo trường con ngẽ con lớn nhỏ mánh khuyển xuất hiện. Cơ Thiên Hổ hơi hơi ngạc nhiên. Hắc Phong Vương đồng dạng nhận được huyết mạch phản tổ đan, Hắc Phong càng là phản tổ triệt để, chính là nắm giữ cửu u ngao huyết mạch hung quyền. Nghe tiếng kêu sau, Cơ Thiên Hổ đều trợn tròn mắt. Hắn thật đúng là rất lâu không thấy Hắc Phong nhưng biến hóa này cũng quá lớn a. Thiên Hổ, Hắc Phong đến bộ phận cơ duyên đã thức tỉnh cửu u ngao huyết mạch, chính là một đầu hiếm thấy cửu u ngao, liền để nó cũng bồi tiếp ngươi cùng một chỗ a. Cơ Lâm Xuyên chậm rãi mở miệng, thoáng giải thích một phen. Vô luận là luyện khí sơ kỳ Tử Lân Mã vẫn là luyện khí trung kỳ cửu u ngao tại Cơ Thiên Hổ cũng là một sự giúp đỡ lớn. Đa tạ, phụ thân. Cơ Thiên Hổ cười cười, lấy được một thất thần câu không nói, còn có hắn cái này hồi nhỏ bạn chơi, cửu u ngao Hắc Phong. Trong lúc nhất thời cũng là hăng hái. Cơ Thiên Hổ bây giờ luyện khí tầng 8 tu vi, chính là hàng thật giá thật luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa còn có luyện khí sơ kỳ gia tướng Đặng Hành cùng luyện khí sơ kỳ đạo lữ Tống Diệu Âm đi theo, cùng với một đầu luyện khí sơ cấp linh câu, một đầu luyện khí trung kỳ Hắc Phong, ước chừng 5 vị luyện khí chiến lực, lại thêm 50 vị tiên thiên cảnh giới kim giáp đạo binh. Có thể nói, Cơ Thiên Hổ lần này thủ hạ nội tình kinh người, cái này một cỗ chiến lực nhưng đây là kinh người. Bình thường cựu phẩm thế gia nhưng không có chút sức chống cự nào. Tay hắn nắm lấy cựu phẩm pháp khí ngân lôi thần thường, đáp lấy Tử Lân Ma Vương, phía trước một đầu cựu u ngao vận sức chờ phát động. Hai bên trái phải chính là gia tướng Đặng Hành cùng đạo lữ Tống Diệu Âm, tại sau lưng chính là 50 tên kim giáp đạo binh. "Phụ thân, chúng ta đi." Cơ Thiên Hổ hét lớn một tiếng, dùng ngựa mà động, mọi người đều là đi theo mà đi, thẳng đến biến mất ở phần cuối. Chương 173, một cái phủ du mong thanh thiên a chương 173, một cái phủ du mong thanh thiên a thương nô nguyện nhà. Cơ Thiên Hổ xuất lĩnh trước mọi người đến, tự nhiên là vì tiếp nhận thiên binh trang bị. Một đoàn người khí thế bất phàm, dọc theo đường đi đưa tới vô số người ghé mắt. "Hoắc, đây là cái nào thế gia? Người mắt chó đuôi mù sao? Mặt kia cơ gia chiến kỳ không nhìn thấy hay sao?" Đám người e ngại, lòng sinh rung động, đây chính là cái kia bát phẩm thế gia, trúc cơ tiên tộc, long tê cơ gia. Coi là kinh người a. Nhất là một chút tán tu nhìn một đội người này ngựa thực lực, đều là mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây chính là thế gia cường đại. Ẩn tàng trong đó thế gia tử đệ, sớm đã nghe tin tức, Cơ Thiên Hổ trở thành một vị chân chính tiên tướng. Cho nên, một đội người này ngựa muốn làm gì, không cần nói cũng biết. Ai cũng chưa từng đoán trước, long tê cơ gia nội tình càng là dọa người như thế, ước chừng 5 vị luyện khí, 50 vị tiên thiên. Vẹn vẹn bất quá là cho Cơ Thiên Hổ phân phối nhân thủ mà thôi. Cơ Thiên Hổ bọn người từ chối nghe không nghe thấy, đối với ngoại giới đám người thảo luận đồng thời không tại hồ. Thẳng đến huyện nha trước, Cơ Thiên Hổ phân phó vài câu sau cũng là tự mình đi vào. Rất nhanh, đã sớm xin đợi đã lâu Triệu huyện lệnh ngồi theo một vị hát thủy quận thượng quan bên cạnh, thần thái công cần. "Gặp qua, thượng quan." Cơ Thiên Hổ xuống ngựa hành lễ. "Cơ Thiên tướng, ngươi liền chớ có đa lễ, ta là chuyên môn đến đưa binh khí trang bị chuyển vận sứ." Hắn tự nhiên từng nghe nói, vị kia truyền thuyết, Đại Hà kiếm tiên a, có thể nào không khiến người ta kính sợ. "Nói đi." Cũng là trực tiếp lấy ra một cái túi chữ vật, Cơ Thiên tướng mấy năm này là 300 tu sĩ thiên binh trang bị, bao quát 2 vị phó tướng, 3 vị bách phu trưởng, trong đó đều là giả pháp khí, bao dung binh khí, khôi giáp trở. Cơ Thiên Hổ cũng là cả kinh, không nghĩ tới sẽ như vậy phong phú. Giả pháp khí điểm này, hắn làm khi xưa trấn ma ti sứ tự nhiên là rõ ràng nhất. Mà đây cũng chính là một cái tiêu kỵ huyện doanh tiêu chuẩn bố trí, hắn có thể chấp trưởng 300 tu sĩ làm thiên binh. "Đa tạ, thượng quan." Truyền vận sứ Tần Phong nhưng là bình tĩnh cười cười nói, "Cơ Thiên tướng cái này còn không xong đâu." Trong lúc nói chuyện lại là lấy ra một cái mới túi chữ vật nói. Này trong túi chữ vật có Cơ Thiên tướng một bộ cựu phẩm lôi pháp thiên tướng thần giáp, cựu phẩm thiên tướng ấn, cùng với 2 bộ cựu phẩm phó tướng thần giáp. Cơ Thiên Hổ âm thầm liễu lơi cái gọi là cựu phẩm lôi pháp thiên tướng thần giáp, chính là đại ngu tiên triều thiên tướng tiêu chuẩn linh giáp. Đây là đại ngu tiên triều chính thức thiên tướng đãi ngộ. Đây là đường đường chính chính cựu phẩm phòng ngự, giống như pháp khí không nói lại lấy lôi pháp mệnh danh, cũng chứng minh hắn có lôi đạo bộ phận uy năng. Giống như cái kia phó tướng tuy là cựu phẩm thần giáp cũng là cựu phẩm pháp khí giáp trụ, nhưng vô luận là uy năng vẫn là phẩm chất có thể so sánh không thể chính thức thiên tướng thần giáp. "Đa tạ, thượng quan." Cơ Thiên Hổ cũng là cẩn thận nhận lấy, đây đều là kiếm không dễ tài nguyên. Truyền vận sứ Tần Phong cũng là sắc mặt lộ ra ôn hòa vô cùng. Cơ Thiên tướng do dự nơi đây tiêu kỵ huyện doanh sớm đã giải tán nhiều năm, bây giờ lần nữa thành lập tự nhiên cũng là có ủng hộ. Tần Phong chậm rãi mở miệng, từ đó mà thiên tướng liên tiếp vẫn lạc đi qua, nguyên bản tiêu kỵ huyện doanh trụ sở tự nhiên bị hủy. Vốn là phải xây lại, nhưng lại đuổi kịp Bắc Man nhân sâm, lặp đi lặp lại nhiều lần chậm trễ xuống. Bây giờ nên đón mới cựu phẩm thiên tướng tự nhiên cũng là muốn xây lại. "A, xin hỏi thượng quan, chỉ chính là?" Cơ Thiên Hổ rất là cẩn thận mở miệng, hắn cũng không hiểu trong đó có gì vấn đề. Không tốt trực tiếp mở miệng. "Còn có 300 thất linh câu thanh mã trợ giúp, bộ phận tiên binh của lương, lưu lại 150 vị tiên binh tu sĩ, cùng với một vị trận pháp sư, thợ rèn hiệp trợ các ngươi trùng kiến doanh địa." Cơ Thiên Hổ âm thầm gật đầu, trong lòng cũng là bình tĩnh không thiếu. Đã như thế thế nhưng là bất đi không ít chuyện a. "Không biết thượng quan, cái này nơi chú đóng lại tại nơi nào?" Cơ Thiên Hổ mới vừa nói xong, chỉ thấy chuyển vận sứ Tần Phong áo bào lắp một cái vẽ sơn hà địa lý bản vẽ lơ lửng dựng lên. Ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái trên bản đồ một ngọn núi nước tương liên sơn phong. "Cơ Thiên tướng mời xem nơi đây, hắn sơn thủy tương giao, đột tiến gần phía trước, chống đỡ gần Nam Hoang quần sơn." Cơ Thiên Hổ quan sát tỉ mỉ lấy, âm thầm gật đầu, đúng là một chỗ vô cùng tốt vị trí. "Núi này tên là Đâm Giang Sơn, Cơ Thiên tướng từ đây các ngươi kiêu kỵ huyện doanh liền nơi này đóng giữ." Ngữ khí của hắn rất chậm, một bên một mực đi theo ở bên cạnh hắn trầm mặc ít nói tiểu nam hài tử cũng là kinh ngạc không thôi. Thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua, tự ra ngũ thúc sẽ có bực này bình dị gần gũi thời điểm. "Tốt Cơ Thiên tướng, nên lời nhắn nhủ đã giao phó xong. Ngươi có thể tiến đến diễn võ trường tiếp nhận những thiên binh kia, đến nỗi linh lương cùng linh câu sau đó liền sẽ có người đưa đi." Truyền vận sứ Tần Phong nhẹ nhàng nở nụ cười mở miệng nói. "Đa tạ, thượng quan." "Làm phiền, huyện lệnh." "Hạ quan, cáo tử." Nói xong Cơ Thiên Hổ cũng là nhanh chân lưu tinh rời đi nơi đây, chuẩn bị nghiêm túc quân doanh cũng tốt sớm ngày xuất phát. Đợi cho Cơ Thiên Hổ rời đi, Tiểu Nam Hải cũng là thấp giọng thì thầm nói: "Ngũ thúc, ngài như vậy vì cái gì thái độ như thế? Ngươi người xảo quyệt, đây chính là Đại Hà Kiếm Tiên bảo đệ, Long Tê Cơ gia người a?" Tiểu Nam Hải sững sờ, hắn tự nhiên nghe qua Đại Hà Kiếm Tiên chi danh, bất quá trong lòng vẫn như cũ có nghi ngờ của mình chi sắc. Đại Hà Kiếm Tiên cuối cùng bất quá là một vị trúc cơ chân nhân mà thôi, lại có thể nào được xưng là kiếm tiên? Hắn bạn phần không hiểu, liền làm mở miệng hỏi: "Ngũ thúc, cái kia Đại Hà Kiếm Tiên thật lợi hại như thế sao? Dám xưng là Đại Hà Kiếm Tiên?" Truyền vận sứ Tần Phong lại là trăm mối cảm xúc nổn ngang, hai tay buộc ở sau lưng, ngửa mặt lên trời nhìn lại, ung dung thở dài: "Chất nhi, ngươi không sử dụng kiếm, ngươi thấy hắn như trong giếng vọng nguyệt." Thanh âm của hắn một trận: "Có thể, nếu ngươi dùng kiếm, ngươi thấy hắn tựa như một cái phủ du mong thanh thiên a." Đó chính là danh truyền Bắc Cương Châu, bị thế nhân xuất phát từ nội tâm xưng là Đại Hà Kiếm Tiên Cơ Thiên Long a, quá mức kinh diễm. Tiểu Nam Hải hơi sững sờ, lại là đánh giá cao như vậy, hắn quá rõ ràng tự ra ngũ thúc là bực nào lợi hại, liền hắn đều sùng bái như thế. Người kia là đến từ Đại Hà Kiếm Tiên Long Tê Cơ gia bản gia không nói, vẫn là bảo đệ. Rung động trong lòng của hắn không thôi. Cũng hiểu rồi, đây là tự ra ngũ thúc từ đối với Cơ Thiên Long kính trọng, càng là nói rõ đó là bực nào thiên tài. Làm cho tâm cao khí ngạo ngũ thúc, cam nguyện không lưng, đưa lên đánh giá như vậy. Liên Triệu huyện lệnh cũng là chấn động không thôi, mật thám một câu: "Cơ gia tốt binh sĩ a." Diễn võ trường, một đám hội binh buồn bực ngán ngẩm bốn phía đi lại, cãi nhau, không có chút nào tinh khí thần không nói. Hiển nhiên giống như là binh lính cản máy. Trong đó từ một vị luyện khí, năm vị tiên thiên cùng với đông đảo hậu thiên tu sĩ tạo thành. "Uy, nhưng có người biết được thiên tướng kia lúc nào đến a?" Một người say khướt mở miệng, mặt mũi tràn đầy râu ria sồm soàm, một mặt dữ tợn, trung quanh thiên binh không dám sửa bậy. Đây là duy nhất cho là luyện khí tu sĩ, cũng không phải bọn hắn đắc tội bắt đầu cũng là khi xưa phó tướng. Thực sự là một đám phế vật. Hắn hùng hùng hổ hổ, tự mình uống rượu, liên tục từng theo hầu hai người thiên tướng, mỗi cái đều là cái hèn nhát, chết cũng là không hiểu đấu. Đám người không dám lên tiếng, mấy vị theo bên người chó săn cũng là vội vàng nói: "Vương phó tướng, ta xem thiên tướng kia cũng là giá áo túi cơm hàng người, để cho chúng ta một mực chờ ở đây là đạo lý gì?" "Chính xác, chính xác, Lý đại ca lời này có lý." Mấy người khác nhau nhau phụ họa, dẫn tới Vương Xương Thịnh cười to vài tiếng: "Mấy người các ngươi đến là có nhãn lực. Đó là, về sau cũng muốn thụ nhiều Vương phó tướng chiếu cố a." Vương Xương Thịnh vốn là luyện khí tu sĩ, lại rất theo qua hai người thiên tướng đóng giữ tới gần Nam Hoang nơi biên thủy. Tự nhiên đối địa hình nơi đó các loại rất tinh tường không nói, bản lĩnh chạy chối chết đó cũng là nhất lưu. Bằng không thì vì cái gì có thể hai lần đều có thể toàn thân trở ra, dựa vào là chính là quen thuộc a. Mới có thể tại thiên tướng đại nhân đã chết sau nhờ vào đó thoát đi, tại tăng thêm bản thân luyện khí tầng 5 tu vi, cũng là đạt được nhiều thiên tướng đại nhân ủy thác nhiệm vụ quan trọng. Dưới mắt trời mới đem đại nhân tương lai. Tại một vị luyện khí trung kỳ lại kinh nghiệm phong phú tu sĩ mà nói, tự sẽ là lễ ngộ có thừa, ủy thác nhiệm vụ quan trọng. Đúng vào lúc này, một thanh âm vang vọng: "Thiên tướng đại nhân đến, nhanh chóng chỉnh đốn đội ngũ, nhanh chóng chỉnh đốn đội ngũ tán loạn các thiên binh phân tán tụ tập." Nhìn ra bất luận cái gì tiền triều thiên binh dáng vẻ cùng cái kia ngơ ngơ ngắc ngác, ngồi ăn rồi chờ chết tán tu không thể nghi ngờ. "Đều là cái gì?" Hơi có vẻ say Vương Xương Thịnh giận dữ mắng mỏ một tiếng, có thể nói hắn trải qua hai vị thiên tướng, hắn thực lực đều cùng hắn không kém bao nhiêu, cũng làm cho hắn lòng sinh vẻ khinh miệt. Chương 174, lập uy chương 174, lập uy Cơ Thiên Hổ long hành hổ bộ một thân một mình trực tiếp đi vào có chút cũ kỹ trong diễn võ trường. Một mắt quét tới, một đám người đều là xiên xẹo, đứng không có đứng cùng nhau thiên binh. Trong lúc nhất thời, hắn đều có chút hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không ra vấn đề. Tiên triều thiên binh làm sao lại tản mạn như thế? Nay chỗ nào vẫn là cái gì uy vũ bất phàm thiên binh, rõ ràng là một đám bại binh. Cơ Thiên Hổ có loại quái dị không nói ra được cảm giác, hơn nữa bực này thiên binh có cái cực lớn chỗ xấu, tản mạn vô dụng không nói, ở chiến trường trên quả thật tối kỵ. Hắn tham gia qua chiến trường, biết rõ không cách nào làm đến như cánh tay chỉ huy kết quả. Thường thường sẽ để cho thế cục sập bàn, sinh ra không thể đoán được kết quả. Nhất là ở trong đó một vị luyện khí trung kỳ tu sĩ. Dâu ria sồm soàm không nói đến, một mặt lấy say khướt bộ dáng còn không có bất luận cái gì chỉnh đốn đội ngũ dáng vẻ. Mười phân tùy ý. Cơ Thiên Hổ thần sắc uy nghiêm, chân mày hơi nhíu lại. Cái này một nhóm thiên binh tố chất để cho hắn hết sức không vừa lòng. Cứ như vậy không cho hắn cản trở cũng không tệ rồi, vẫn trông cậy vào phát huy cái tác dụng gì hoàn toàn không có khả năng. Hắn thật lâu chưa từng lên tiếng, Vương Xương Thịnh cũng là lúc này hơi không kiên nhẫn mà chụp lấy lô thai nói: "Thiên tướng đại nhân, ngài có thể hay không có huấn thị, cái này đại nhật tiên đứng ở chỗ này chính xác không thích hợp, mọi người cũng mệt mỏi hoang a." Vương Xương Thịnh mặt lộ vẻ khinh thường, trên hai vị thiên tướng cũng là một chút thế gia mạ vàng tử đệ. Tinh khiết giá áo túi cơm, muốn hôn chiến công tự nhiên ly không được hắn, hắn xem xét Cơ Thiên Hổ dáng vẻ cũng là trong lòng có phổ. Thỏa đáng thế gia mạ vàng tử đệ. Cơ Thiên Hổ mắt quang lạnh lùng, hắn cũng không có triển lộ thực lực bản thân, đối phương cũng không phát ra. Như thế đại ý tê liệt cũng là đổi mới Cơ Thiên Hổ nhận thức, hắn không biết đối phương đến cùng nghĩ như thế nào. Gia hỏa này trong đầu là chứa tổ không thành. Vương Xương Thịnh xem xét Cơ Thiên Hổ vẫn như cũ không ra, càng ngày càng kiên định ý nghĩ của mình cũng là càng ngày càng lớn mật. Thiên tướng đại nhân ngài ngược lại là nói một câu a. Không nói thiên binh nhìn xem Vương Xương Thịnh càng ngày càng lớn mật trước mắt vị này nhìn như không giận tự uy thiên tướng lại là không nói một lời. Lập tức ở giữa liền có không ít người cũng là nhao nhao phụ họa nói: "Đúng vậy a, thiên tướng đại nhân, Vương phó tướng nói có lý a." Nói xong cũng là to gan tiến lên một bước hướng về sau lưng đám người hỏi một câu. có phải là huynh đệ hay không nhóm? Đúng vậy a, đúng vậy a. Tại một phen cổ động phía dưới, rất nhiều ngày binh đánh chống gieo họ, tựa hồ có loại mất khống chế trạng thái. Vừa vặn lúc này, một đoàn trang bị tinh lương tu sĩ cũng là quân kỷ nghiêm túc đi đến. Lập tức ở giữa, nơi đây thiên binh đều là xì xào bàn tán đứng lên, không rõ ràng cho lắm làm sao lại đến một đám người. Thiên tướng, thuộc hạ tới chậm. Đặng Hành cung kính chắp tay, thật sự là cơ thiên hổ tốc độ quá nhanh, bọn hắn trước tiên không đợi kịp. Lời này một chỗ, vốn là còn xì xào bàn tán thiên binh đều là ánh mắt dừng lại, nhiều không ổn cảm giác. Nhất là Vương Xương Thịnh càng là trong lòng lạnh lẽo, cái này có cái gì đó không đúng a? Trước đó hai người thiên tướng đều là một thân một mình đến đây nhậm chức, bây giờ đối phương mang đến thân tín của mình. Hắn phát giác không ổn, lại nghe một tiếng quát lớn bao phủ, cầm xuống. Lúc này hai vị kim giáp đạo binh thoát ly đối với, trực tiếp đến đây bắt người. Vương Xương Thịnh lúc này lửa giận bốc lên, vừa muốn ra tay thời điểm, một cỗ dọa người khí thế tràn ngập. Trong nháy mắt một cỗ cường đại sức mạnh hành kích thân thể của hắn. Phốc phốc. Vương Xương Thịnh chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, một thanh phát ra sát lục chi khí ngân thương lơ lửng giữa không trung mai đến đỉnh đầu của hắn. Trong lòng của hắn rung động, biết do nếu không phải thiên tướng lưu thủ hắn vừa mới chắc chắn phải chết. Vừa muốn cầu xin tha thứ liền bị kim giáp đạo binh cầm xuống, trọng thương hắn khó mà phản kháng, mà trên đầu pháp khí cũng là làm hắn không còn bất luận cái gì đối kháng giúp khí. Cơ Thiên Hổ không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động, nhìn xem bị đặt ở trước người mình Vương Xương Thịnh. Ngươi có biết tội của ngươi không? Bây giờ hắn như thế nào không rõ ràng, chính mình lấy tư duy theo quán tính triệt để chọc tới đại phiền toái liên tục cầu xin tha thứ. Thuộc hạ biết tội, thuộc hạ biết tội. Thuộc hạ có mắt không biết đại nhân dung nhan thực, mời thiên tướng đại nhân không phải tiểu nhân. Qua Vương Xương Thịnh âm thanh giống như ngược lại hạt đậu mở dạng, liễu lo không ngừng, vừa mới cản rỡ tư thái tan thành mây khói. Biết tội liền tốt. Cơ Thiên Hổ cười lạnh một tiếng, quát khẽ một tiếng, kéo xuống, chạm. Hắn không tại hồ đối phương là không phải luyện khí tầng 5 tu sĩ, với hắn mà nói con sâu làm dầu nổi canh trăm hại mà không một sắc. Giữ lại cũng là tai họa, hắn cần chính là một nhánh như cánh tay thúc đẩy thiên binh. Hắn tiêu kỵ huyện trong doanh trại không cần có loại thanh âm thứ hai. Không, không, ngươi không thể. Ta luyện khí tầng 5 tu sĩ, có tác dụng lớn, có tác dụng lớn. Vương Xương Thịnh một mặt vẻ sợ hãi, dùng hết toàn lực biểu hiện lấy chính mình giá trị thế, nhưng Cơ Thiên Hổ bất vi sở động. Đặng Hành càng là tự mình ra tay đem nó trực tiếp chém đầu, không có nửa phần chần chờ. Trong thoáng chốc, tất cả thiên binh run lẩy bẩy, có chút đều kém chút sợ tè ra quần, tất cả mọi người đều chưa từng đoán trước vậy mà đến thật. Một vị luyện khí tầng 5 tu sĩ nói giết liền giết, hung tàn cực điểm a. Cơ Thiên Hổ lên tiếng lần nữa. Mấy người bọn hắn, toàn bộ cầm xuống. Trong lúc nói chuyện, mấy vị kim giáp đạo binh lại lần nữa xuất động, truy nã vừa mới gây hấn gây chuyện thiên binh. Thiên tướng đại nhân tha mạng, chúng ta có mắt không tròng, có mắt không tròng. Vừa mới gây rối, khích bác hơn 10 vị lao thiên binh cũng đều bị cầm xuống. Giết. Cơ Thiên Hổ chỉ là băng lãnh phun ra một chữ sau. Kim giáp đạo binh giơ tay chém xuống. Mười mấy quả tu sĩ đầu người kèm theo một vị luyện khí tu sĩ đầu người trận tròn đôi mắt lăn xuống lại với nhau. Bây giờ, tất cả thiên binh nhịn không được nuốt nước bọn, hai cỗ run run, cái này chính là sát thần. Cơ Thiên Hổ dùng cái này lập uy chính là muốn tái tạo đám người này quân tâm, lấy thuận tiện sau này sử dụng. Nghe, ta mặc kệ trước đó như thế nào. Từ nay về sau mệnh lệnh của ta chính là quân quy luật pháp, như có vi phạm trảm lập quyết. Hán tiếng nói rơi xuống, đám người thoáng thở dài một hơi, may là không có đuổi tận giết tuyệt nhưng cũng không dám buông lỏng. Vị này thiên tướng đại nhân một lời không hợp chính là giết, là thật là đem bọn hắn dọa cho bể mật. Cơ Thiên Hổ cũng nghiêm túc lúc này lập xuống hắn chế tác riêng quân quy. Cái quân lệnh người, chạm. Vô cớ lui ra phía sau, chạm. Tự mình hành động, chạm. Một tiếng lại một tiếng chạm, nghe ra đầu mọi người run lên. Một lúc lâu sau, Cơ Thiên Hổ trực tiếp chỉnh biên đối với đem nguyên bản hơn 100 người thiên binh cùng kim giáp đạo binh phối hợp, triệt để xáo trộn. Có kim giáp đạo binh trường khống, có thể hoàn mỹ thi hành mệnh lệnh của hắn. Cũng là đem binh khí chờ toàn bộ đều phát thả xuống. Sau một hồi, chỉnh đốn đội ngũ. Cơ Lâm xuyên một tiếng. Nguyên bản tán loạn thiên binh lập tức ở mỗi kim giáp đạo binh dẫn dắt phía dưới tụ tập đứng thẳng tắp, chỉ sợ chuẩn bị chặt đầu. Trong lòng Cơ Thiên Hổ hơi hơi hài lòng. Mặc dù còn kém rất nhiều, nhưng rất ít nhất cũng có chút bộ dáng, vừa vặn cũng có thể dừng lại mấy ngày thật tốt huấn luyện một phen. Nhất là hắn thiên binh có 300, dưới mắt số lượng thiếu tự nhiên cũng muốn mời một chút. Mà giờ khắc này đến đây đưa linh lương cùng linh câu đội ngũ cũng là đã tới nơi đây. Gặp qua, thiên tướng đại nhân. Hai vị sẽ theo bọn hắn phía trước quán Giang Sơn trận pháp sư, thợ rèn cũng là cùng đi vào. Làm phiền hai vị. Cơ Thiên Hổ rất khách khí. Hắn cũng biết hai vị này tu sĩ cũng không lệ thuộc hắn kiêu kỵ huyền doanh, làm xong việc liền sẽ trở về hát thủy của thành. Thật cũng không tất yếu hà khắc yêu cầu. Chương 175, Tống quân thiên lý trung tu nhất biệt. Chương 175, Tống quân thiên lý trung tu nhất biệt. Sau 15 ngày, một đội đầy biên 300 kiêu kỵ doanh tu sĩ, ngồi linh câu thanh mã bắt đầu chậm rãi rời đi Thương Nô huyện thành nơi ở tạm thời. Đi qua nửa tháng huấn luyện, cái này một nhánh tu sĩ trang bị rực rỡ hẳn lên, diện mạo cũng là lấy được tăng lên to lớn. Cơ Thiên Hổ một thân cựu phẩm thiên tướng thần giáp, cầm trong tay một cựu phẩm pháp khí ngân lôi thần thường. Dưới hông đáp lấy Tử Lân Mã Vương, bên phải phía trước kích thước của một con bê hát phong, uy phong lấm lấm. Hai bên trái phải đi theo đã sớm bị Cơ Thiên Hổ bổ nhiệm phó tướng Đặng Hành cùng đạo lữ Tống Diệu Âm, đều là thần giáp phụ thân. Tại sau lưng chính là 300 kiêu kỵ doanh thiên binh, kim giáp đạo binh làm trung đê tầng cốt cán dung nhập trong đó. Một mặt đại ngu tiên triều chủ cờ, một mặt chủ tướng họ Cơ Đại Kỳ, cùng với mấy chục mặt danh hiệu kiêu kỵ đâu quân kỳ, đều là đón gió phiêu đãng mà lên, lâm liệt băng rội. Có thể nói là quân dung bao la hùng vĩ. Bày trận tại bên ngoài thành, rất có tinh binh tướng tài khí thế. Cơ Thiên Minh cùng Cơ Huyền Hiếu đến đây muốn đưa bây giờ chỉ có hai người bọn họ Cơ gia dòng dõi dừng lại ở trong huyện thành.
Tam ca, tam đậu, dọc theo đường đi bảo trọng thân thể.
Cơ Thiên Minh mở miệng nói lời từ biệt trong lòng rất là không muốn, dù sao hai người bọn họ huynh đệ hơn 10 năm tại trấn Ma Ti cộng tác. Phần cảm tình kia càng thâm hậu hơn mấy phần, lại thêm Cơ Thiên Hổ chuyến này vừa đi chẳng biết lúc nào trở về nhà.
Tốt, mượn ngũ đệ cắt luôn.
Cơ Thiên Hổ âm thanh to, thiết huyết chi khí hiện thị rõ, y hệt năm đó tham quân đồng dạng nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi.
Chúc, tam bá, thầm thầm, một đường trôi chảy.
Đệ tử đời thứ ba Cơ Huyền Hiếu cũng là cao giọng mở miệng, khiêm tốn làm lễ.
Không tệ, không tệ, Huyền Hiếu phải thật tốt đi theo sư phụ học tập đan đạo.
Cơ Thiên Hổ không quên động viên cùng giao phó, hắn thân là Cơ gia nhị đại tự nhiên như phụ thân, đại ca, nhị ca, bọn hắn như vậy.
Là Long Tê Cơ gia chống lên một mảnh bầu trời, là Cơ gia dòng dõi chiếu sáng một phương điện, khiến cho bọn hắn có thể an tâm hướng đi riêng phần mình nói, để cho gia tộc hướng đi vạn thế trường thanh chí khí.
Huyền Hiếu, nhất định dùng hết có khả năng.
Cơ Huyền Hiếu vạn phần trịnh trọng, làm Cơ Thiên Xương nhị tử, sớm đã có giấc ngộ.
Ha ha, tốt.
Nhìn xem đệ đệ cùng chất nhi, Cơ Thiên Hổ cười to một tiếng, cũng là trầm giọng nói.
Trở về đi, Tống Quân Thiên Ly trung tu nhất biệt, khỏi phải lễ mề chậm chạp.
Hết lời, Cơ Thiên Hổ cũng là hổ khu chấn động, quát lớn một tiếng.
Đi tới.
Hắn một ngựa đi đầu, thân hậu thiên binh giáp sĩ đều là phát ra hô cùng, trong tay đao thương mọc lên như rừng, quất ngựa mà động.
Ầm ầm.
Tiêu Kỵ Doanh thiên kỵ binh tựa như trào lên giang lưu mà động, 300 hậu thiên cảnh tiêu kỵ doanh một đường lao nhanh.
Treo cao tinh kỵ liên miên phiêu đãng, thân mang chiến giáp dạng người rực rỡ, cầm trong tay binh khí hàn quang trong vắt.
300 kỵ lấy thế cuồng mãnh, trăm kỵ cuốn bình cường, nhanh như điện chớp tiến lên, thanh thế bảng bạc kinh người.
Cơ Thiên Minh cùng Cơ Huyền Hiếu đưa mắt nhìn người nhà đi xa, đều là xa xa cúi đầu.
Thằng đến triệt để không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào sau đó, mới chậm rãi đứng dậy.
Bọn hắn đều là lòng có vẻ lo lắng,
bởi vì chú đóng doanh địa thật sự là tới gần quá Nam Hoang quần sơn.
Nơi đó là chân chính xâm nhập đối phương biên cảnh, trên địa lý vô cùng xa lại càng thêm nguy hiểm.
Không chỉ có phải đối mặt Nam Hoang chi dân phản kích còn muốn ứng đối yêu ma chi loạn, hỗn loạn vô cùng không nói.
Lại thêm có gần hơn 10 năm chưa từng trú hôn khắc bình, Cơ Thiên Hổ chuyến này có thể nói là mạo hiểm vô cùng.
Vũ Bá Huyền Hiếu, khỏi phải nhiều lời, đây là Cơ gia tử đệ lựa chọn, như các ngươi một dạng, chúng ta đều là vì gia tộc vạn thế trường thanh.
Cơ Thiên Minh tiếng nói kiên định.
Từ hắn thêm vào trấn ma ti sau, một đường sở soạn lần mò không ngừng đi qua ma luyện, càng ngày càng minh bạch con đường này gian khổ chỗ.
Vạn thế trường thanh không phải một người chi công.
Hắn phụ thân như thế, hắn nhị ca như thế, bây giờ hắn tam ca đồng dạng như thế.
Cơ Huyền Hiếu sau khi nghe xong, khoe miệng chuyển nghẹn chưa từng tại nói nhiều một câu.
Tốt Huyền Hiếu, đi chuyên tâm nghiên cứu cái kia đan đạo đi thôi.
Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng, lại hình như có vạn quân chi lực.
Nếu là ngươi có sở thành, tại ta Cơ gia mà nói có bất thế chi công.
Cơ Huyền Hiếu tâm bên trong chỉ cảm thấy như sấm vang đỉnh, chịu nặng cảm giác tự nhiên sinh ra.
Huyền Hiếu định dùng hết toàn lực, không có nhục sứ mệnh.
Hai người đối thoại trầm trọng mà kiên định. Cơ Huyền Hiếu ngẩng đầu thời điểm Cơ Thiên Minh đã biến mất không thấy gì nữa.
Hắn cũng là bất đắc dĩ thở dài.
Vũ Bá cũng là càng ngày càng xuất quỷ nhập thần, cũng là dù sao phải đối mặt đủ loại hung khấu tội phạm các loại.
Không có lợi hại truy tung, ẩn nặc thuật làm sao có thể hành chi hữu hiệu.
Cơ Huyền Hiếu không tại nhiều muốn, vừa xoay người hướng về nội thành mà đi về tới sư phụ đang cửa hàng bên trong.
Sư phụ, ta trở về.
Hứa Đan sư, tên thật Hứa Tử Thế, bây giờ đang nghiêm túc mài phơi nắng tốt dự thảo.
Động tác trong tay một trận.
Đi rồi sao?
Cơ Huyền Hiếu cũng là gật đầu một cái.
Đã xuất phát.
Hứa Tử Thế không biết nghĩ tới điều gì,
không có lên tiếng nữa, chỉ là có chút cảm khái nói.
Hy vọng thế đạo này a,
an ổn một chút a.
Quản chi là tu sĩ, thân ham trong loạn thế cũng muốn thân ham nhà tù, không thể tự kiềm chế.
Sư phụ, ý gì đi?
Cơ Huyền Hiếu không có quá hiểu hắn sư phụ ý tứ, không biết được rốt cuộc tại chỉ cái gì.
Tại sao phải lừa biếng, mau tới đây mài thuốc.
Nghe sư phụ thúc giục, hắn cũng là một mặt bất đắc dĩ, em đẹp làm sao lại đột nhiên dạng này?
Bất quá, Cơ Huyền Hiếu động tác là không một chậm chút nào, đội vàng mà tiếp nhận sư phụ công việc trong tay.
Hắn cũng là 10 phần đệ bụng, Hứa Tiểu Thế lại là rất có thủ đoạn, đừng nhìn thời gian học tập không dài, nhưng tiến bộ thật sự lớn.
Cơ Huyền Hiếu cũng là rất nhanh bình tĩnh lại bận rộn, Hứa Tiểu Thế cũng là đem hết thảy đều để ở trong mắt,
không tiêu không gấp, chân ổn giả dặn, đúng là một luyện đan tâm tính a.
Luyện đan phương pháp không chỉ có là thiên phú cực kỳ trọng yếu, cái này hắn tâm tính cũng là hiếm có lựa chọn.
Tâm tính bất ổn, luyện đan liền dễ dàng chỉ vì cái trước mắt, dẫn đến được không dễ chân quý bảo dược thiệt hại hầu như không còn.
Cho nên, đan đạo bắt buộc một trong đường, chính là cái này tâm tính một đường.
Sau 3 cách giờ, Cơ Huyền Hiếu cũng là xoa xoa mồ hôi trên trán nước đọng, phần công tác này cũng không nhẹ nhõm.
Cần không ngừng duy trì lấy tự thân linh lực vận chuyển bám vào thuốc ép phía trên, bảo đảm linh dược chịu lực đều, linh lực duy trì dược thảo linh tính giữ lại.
Cái này cùng bình thường dược thảo phương thức xử lý 10 phần khác biệt, trong đó đều có xem trọng.
Căn cứ vào thuốc thuộc tính, dược tính, tác dụng, chủng loại
khác biệt, luyện chế trên cũng có chú ý cùng khác biệt.
Tốt, Huyền Hiếu đến đây đi.
Nghe được sư phụ truyền âm triệu hoán, hắn cũng là bất chấp nghỉ ngơi, liền vội vàng đứng lên tiến đến đan phòng.
Một tòa đan lô đứng sừng sững trong đó, phía trên bay lên lượn lờ thành sắc mây khói, phía dưới cũng là ôn hỏa kéo dài.
Xem thật kỹ.
Hứa Tiểu Thế hơi hơi mở miệng, vận chuyển trong tay linh quyết, đan lô phía dưới hỏa diễm tại khống chế phía dưới chậm rãi ấm lên.
Cơ Huyền Hiếu cẩn thận nhìn, chính hắn cũng không có tu luyện cái gì đan quyết, nhưng dưới mắt hắn nhìn chính là ở trong đó thủ pháp cùng kỹ xảo.
Chỉ có làm đến trong lòng hiểu rõ mới có thể tại sau này luyện đan thời điểm, tận lực đề cao luyện đan thành công dẫn đầu, tiết kiệm tài nguyên tiêu hao.
đây đều là luyện đan trước đây một chút kiến thức cơ bản. Hắn cũng tin tưởng vững chắc không có một điểm cố gắng là uổng phí. Hứa Tiểu Thế hơi hơi nghiêng mắt, trong lòng càng ưa thích cái này hài tử dùng cái này niên kỷ có thể ổn như thế. Thật sự là hiếm có. Trong lòng của hắn cũng là âm thầm cân nhắc, Cơ Huyền Hiếu tại trải qua một năm rưỡi nữa cơ sở rèn luyện sau đó cũng cần phải có thể chuyển thụ trụ cột đan quyết bắt đầu luyện tập. Dưới mắt đến là thời gian vẫn đủ. Sư đồ hai người đều có đam chiêu, bất quá nghĩ lại là hoàn toàn khác biệt. Chương 176, bài săn chương 176, bài săn Cơ Thiên Dương tại Minh Tư khổ tưởng. Quy hoạch rất nhiều ngày sau, cũng coi như là triệt để quyết định cơ gia phường thị kiến tạo phương án. Hắn âm thầm gật đầu. Từ Long Tê cơ gia sơn môn mở ra bắt đầu, tại Long Tê sơn mạch ngoại vi biên giới mở ra, có thể tự do giao dịch phường thị. Đương nhiên muốn thiết trí hợp lý thu thuế. Lại dọc theo phụ cận ngoại vi núi thấp chế tạo ra bộ phận dùng thuê đi ra tu hành độc phủ. Toàn bộ phường thị còn muốn bao quát tạm thời cung cấp chỗ ở khách sạn, từ lâu. Xem như rất toàn diện. Cái này cũng là thường quy thế gia, tông môn đối với tự gia phường thị tiêu chuẩn kế hoạch. Đúng quy đúng củ. Mấu chốt nhất khu vực hạch tâm là tuyệt không thể đối ngoại cởi mở, đây mới là mấu chốt một điểm. Chính là người này tuyển. Cơ Thiên Dương âm thầm suy nghĩ. Phải biết cái này phường thị công trình số lượng thật có chút lớn, hoàn toàn không phải trước đây xây dựng thêm cơ gia chỗ ở quy mô. Lại thêm, bản thân liền là thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, rõ ràng thuê thế tục phàm nhân hoàn thành phường thị thời gian thật sự là quá dài. Một cái phường thị phát triển, từ không tới có, từ miệng biên lại đến sản phẩm chờ một chút đây đều là cần thời gian tích lũy. Cần phải tìm một vị thiên công một đạo tu sĩ, dạng này tốc độ càng nhanh. Mặc dù thiên công một đạo tu sĩ cũng không phải là trăm đạo bên trong 10 phần hiếm hoi một đạo, nhưng bây giờ Thương Ngô huyện còn chưa từng nghe nói. Trước tiên phái người đến hỏi hỏi một chút Thiên Minh tốt. Hắn ngũ đệ Cơ Thiên Minh dù sao cũng là một vị thiên quan, nguồn tin tức chắc chắn là tốt hơn hắn hơn. Cơ Thiên Hổ một đội nhân mã, tốc độ cũng là nhanh như thiểm điện, xuyên sơn vượt bèo như dẫm trên đất bằng, ngang dọc ở giữa tùy ý rong ruổi. Dầm dạp chẳng chịt dừng dầm lùi lại. Không biết trôi qua bao lâu, một ngọn núi nước gắn bó, hơi đột tiến gần phía trước, chống đỡ gần Nam Hoang quần sơn cao phong đập vào tầm mắt. Chính là chỗ đó. Cơ Thiên Hổ nhàn nhạt mở miệng, lập tức phái ra thủ hạ điều tra tình huống xung quanh, bằng nhanh nhất xác định trước mắt tình báo. Gào thét ở giữa, mười mấy kỵ phóng ngựa mà ra, cực tốc đi xa xuyên thẳng qua trong đó. Tất cả mọi người, nghỉ ngơi tại chỗ. Cơ Thiên Hổ trầm giọng mở miệng, quân lệnh như núi một đường rong ruổi mà đến chúng tu sĩ cũng có thể thừa này ngắn ngủi chỉnh đốn một phen. Chưa quá nhiều thời điểm, do xét kỵ binh trở về, bẩm báo, thiên tướng. Trên quán giang sơn tụ tập không dưới trăm đầu yêu thú. Cơ Thiên Hổ mắt quang lạnh lùng, lúc này chuẩn bị hủy diệt yêu thú, cầm lại mất đất bắt đầu chế tạo doanh địa. Lấy ứng đối sau này có thể buộc phát chiến đấu, dù sao thân ở như thế quần sơn rừng rậm ở giữa, không có doanh địa làm dựa vào vô cùng bất lợi. Toàn quân tụ tập, tiếng nói rơi xuống, chúng thiên binh đều là chờ xuất phát. Cơ Thiên Hổ dưới hông tử lân mã vương một hồi tê mình. Một đám kỵ binh đi theo Cơ Thiên Hổ một đường sông lên quán giang sơn. Xoẹt. Yêu ma bị đột nhiên xuất hiện thiên binh đánh cái trở tay không kịp, chưa quá nhiều thời điểm trăm con yêu thú bị tàn sát hầu như không còn. Đều là so sánh phong phú thu bảo. Thiên tướng đại nhân, có thể hay không kiến tạo doanh địa? Hai vị đi theo mà đến thiên công tu sĩ cùng trận pháp tu sĩ mở miệng hỏi thăm. Vậy thì, làm phiền hai vị. Mau chóng thiết lập hắn doanh địa để tránh ban đêm ngủ ngoài trời giã ngoại. Hai vị tu sĩ đều là gật đầu một cái ăn ý không có mở miệng, trước tiên do trời công việc tu sĩ bắt đầu tạo. Chỉ có như vậy, sau này bày trận chờ mới có thể tốt hơn kết hợp toàn bộ doanh trại bày ra bố trí. Thiên công tu sĩ quanh thân linh khí tràn ngập bấm pháp quyết ở giữa. Ông, đại địa một hồi oanh minh, bùn đất lăn lộn ở giữa chính là ngưng kết thành một mặt kiên cố tường thành. Hắn thua chiên gõ trống, không ngừng thôi động pháp thuật, nhàn nhạt tạm đạm sắc linh quang bắn ra rơi vào mặt đất. Từng tòa thô giáp kiến trúc hình thức ban đầu không ngừng xuất hiện, bắt đầu nguyên thủy nhất tạo. Cũng không lâu lắm, một tòa thô giáp quân doanh lại đã hình thành. Cơ Thiên tướng có thể tạm thời vào ở trong đó, bất quá nội bộ quân doanh, đem phủ, thương khố, chuồng ngựa còn cần thời gian. Thiên công tu sĩ chậm rãi mở miệng, đừng nhìn động tác kinh người, đây đều là một chút cơ sở việc làm, khiến cho nơi đây doanh trại có trụ cột lực phòng ngự mà thôi, sau này cần tiến hành nội bộ phân chia cải tạo. Tốt. Cơ Thiên Hổ quát khẽ một tiếng, xuất lĩnh chúng thiên binh tiến nhập doanh trại, mặc dù đơn sơ vẫn như cũ làm cho người an tâm không ít. Thiên công tu sĩ vỗ bên hông túi chứa vật bắt đầu không ngừng lấy ra đủ loại tài liệu, dùng đắp nặn mỗi doanh trại công trình. Như tháp quan sát, quân doanh nhà bếp. Một vị khác trận pháp sư cũng là dọc theo tường thành ngoại vi bắt đầu không ngừng bố trí lên. Bao quát ẩn nấp pháp trận, gia cố pháp trận cùng với một chút pháp trận phòng ngự, đều là quân doanh tạo thường chuẩn bị pháp trận. Hắn bên hông trong túi đựng đồ trận pháp tài liệu cũng là liên tục không ngừng mà hiện lên. Đủ loại tài liệu lóe lên linh quang, có thể thấy được lấy làm binh doanh hao phí chính xác không nhỏ, lương tựa tiên triều khỏa này đại thụ tốt hóng mắt à. Một tòa ở vào trên quán giang sơn quân doanh cấp tốc hình thành, có cơ sở nhất công trình trận pháp các loại. Từng mặt cờ xí cũng là treo móc ở trong doanh địa, hiện lộ rõ ràng chi này thiên binh tượng trưng thân phận. Thiên hổ, bực này thủ đoạn thật đúng là kinh người a. Tống Diệu Âm có chút sợ hãi thán nói. Có thể nói khi xưa Tống gia nhưng không có bực này địa vị, tất nhiên là chưa từng thấy biết. Chính xác là thường. Hắn âm thầm sợ hãi thán phục, cơ gia nếu là nắm giữ này hai đạo tu sĩ, cần gì xa xôi ngàn dặm mời trận pháp sư bày trận, như thế nào cần thế tục phàm nhân trợ giúp. Có thể nói, tốc độ như vậy cùng thủ đoạn đúng là kinh người dị thường. Diệu Âm ngươi xuất lĩnh trăm vị thiên binh trấn thủ nơi đây. Cơ Thiên Hổ đột nhiên mở miệng, để cho quan sát hai vị tu sĩ tạo Tống Diệu Âm cả kinh. Thiên Hổ, ngươi đây là? Ta chuẩn bị dẫn binh thanh lý quanh mình yêu thú chưa sau này làm chuẩn bị. Hắn nói rất kiên quyết, chung quanh yêu thú chờ quá thịnh, một khi tạo thành thú triều sẽ đại sự không ổn. Cơ Thiên Hổ một cách tự nhiên chính là chuẩn bị thanh lý yêu thú vấn đề, hơn nữa nơi đây yêu thú đông đảo, máu thịt tinh hoa cũng là một loại tu hành tài nguyên. Nếu là thuận lợi áp chế yêu thú có thể bộc phát thú triều chi loạn không nói, cũng có thể nơi đây là yêu thú huyết nục bãi săn. Liên tục không ngừng là binh doanh cung cấp đại lượng huyết nục tinh hoa sử dụng, mà còn có thể đưa về lòng tê Cơ gia bên trong đi, bổ sung toàn bộ gia tộc. Vô luận là vì về sau Cơ gia phường thị vẫn là trong nhà tử đệ tu hành, cũng là hiếm có chuyện tốt. Cho nên, Cơ Thiên Hổ đến nay chính là phát giác trong đó chỗ tốt, đối với cái này mười phần đệ bụng. Cơ gia trở thành bát phẩm thế gia nội tình cũng đủ, những thứ này cũng có thể bổ sung mà nắm giữ dạng này một chỗ thiên nhiên bãi săn quả thật chuyện may mắn. Không chỉ có như thế, nơi đây sơn cao lâm mật chi địa, yêu thú mấy người hội tụ giữa núi rừng ít có ngoại giới tu sĩ đến đây, cũng tất nhiên sinh trưởng một chút chân quý các loại linh dược, đây đều là hắn Cơ gia cần thiết đồ vật. Mấu chốt hắn cũng có thể không ngừng mượn nhờ cơ hội như vậy bồi phía dưới thủ hạ người, nhất là kim giáp đạo binh có nơi đây cùng yêu thú chém giết cùng tài nguyên tất nhiên sẽ nhanh chóng đề thăng. Đương nhiên hết thảy tiền đề, hay là muốn đợi hắn triệt để bình định nơi đây chi loạn. Tống Diệu Âm nhìn ra được Cơ Thiên Hổ ý nghĩ, cũng biết hắn muốn làm gì mà bản thân lại ưa thích rong ruổi chiến trường. Có thể nói, Nam Hoang đất biên giới quả thật Cơ Thiên Hổ mong muốn. Nàng khe khẽ thở dài, "Ngươi đi đi, có ta ở đây cũng sẽ không để cho nơi đây có bất kỳ vấn đề." Đến này sau khi trả lời, Cơ Thiên Hổ cười lớn một tiếng, lúc này không quá do dự một chút, triệu tập thiên binh lập tức xuất kích. Chấn thiên tiếng vó ngựa vang lên, Cơ Thiên Hổ một thân lập loè thiên tướng thần giáp, uy phong lẫm lẫm, sát ý mười phần, trực tiếp mang theo 200 kỵ ra trại mà đi. Yên lặng thật lâu, Nam Hoang biên cảnh cũng là từ hôm nay trở đi không yên ổn tĩnh, nên đón một vị thiết huyết thiện chiến chí tướng. Chương 177, hồi náo chương 177, hồi náo. Không hơn nửa ngày sau, Cơ Thiên Xương liền thu đến từ Cơ Thiên Minh hồi âm. Hắn nhìn xem nội dung trong thư, nhịn không được phá lên cười. Thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, phải đến toàn bộ không phí công pháp a. Cơ gia sắp bắt đầu tu kiến phường thị cần thiết một vị thiên công tu sĩ, vừa vặn tại Thiên Hổ trong đội ngũ liền có. Cái này khiến hắn phấn chấn vô cùng. Phường thị sớm ngày mở ra, sớm một ngày lợi nhuận linh thạch, là gia tộc góp một viên bạch. Hắn bị này nhị đại gia chủ tự nhiên rất cảm thấy phấn chấn, vội vàng thư một phòng, chứa vào trong ống trúc, chợt mở miệng. Trịnh Cát, canh giữ ở bên ngoài gia thần Trịnh Cát vội vàng đẩy cửa mà đi, cung kính nói: "Gia chủ, có gì phân phó?" Cơ Thiên Xương cũng không nói nhảm, đem thư giao cho Trịnh Cát chém đinh chặt sắt nói: "Trịnh Cát, chuyến này ngươi cười thiết Vũ Ưng Vương xuất phát đi tới Nam Hoang biên giới, quán Giang Sơn, đem thư giao cho Thiên Hổ." Trịnh Cát trịnh trọng tiếp nhận thư, thu vào sau, cung kính nói: "Gia chủ, yên tâm, Trịnh Cát tuyệt đối đưa đến." Cơ Thiên Hổ vỗ vỗ Trịnh Cát bả vai, hắn tin tưởng đối phương trung thành, nhưng lần này đi cũng không thái bình. Chỗ kia vết chân hiếm thấy, yêu ma ngang ngược, bằng không thì cũng sẽ không để cho hắn phái ra Trịnh Cát tự mình tiến đến đưa tin. Hơn nữa còn đem ăn huyết mạch phản tổ đan thực lực đột phá luyện khí tầng 1 thiết Vũ Ưng Vương cùng nhau phái ra ngoài. Mục đích đúng là bảo đảm an toàn. Luyện khí tu sĩ chính là trúc cơ gia tộc bên trong cũng là lực lượng trung kiên, nhất là cơ gia luyện khí tu sĩ còn không nhiều tình huống phía dưới. Có thể nói nếu là một cái phát triển mấy trăm năm trở lên uy tín lâu năm cựu phẩm thế gia, hắn luyện khí tu sĩ số lượng đều có thể vượt qua hắn cơ gia. Nguyên nhân, luyện khí tu sĩ dễ dàng thiệt hại không thể. Thiết kỵ, chú ý an toàn. Hắn căn dặn một tiếng, càng là lấy ra ba tấm cựu phẩm phụ lục vì đó hộ thân. Trịnh Cát lòng có cảm động nói: "Gia chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định không có nhục sứ mệnh." Nói xong nhanh chân lưu tinh rời khỏi phòng, bước lên đưa tin chi lộ. Cơ Thiên Xương nhưng là đi ra khỏi phòng, dạo bước tại cơ gia khu vực, ẩn ẩn có chút không giống cảm giác. Có vẻ như cái này linh khí tựa hồ thoáng nhiều hơn mấy phần, hắn lòng đầy nghi hoặc chi sắc, âm thầm ngờ tới phải chăng cùng hắn phụ thân lấy đi 3000 linh thạch có liên quan. Bây giờ rừng trúc trang viên đều là gia tộc luyện khí trở xuống tu sĩ bế quan chi địa. Cơ Lâm Xuyên thân là trúc cơ chân nhân, gia tộc lao tổ bây giờ tạm thời chỉ có thể tại từ đường trong thần miếu tu hành. Hắn lúc này chuẩn bị tiến đến đã thấy đến vừa mới bế quan mà ra Cơ Huyền Đạo, nhất là cái kia cổ phần vừa mới đột phá tiên thiên khí thế. "Tốt tốt tốt, Huyền Đạo đột phá tiên thiên." Cơ Huyền Đạo cũng là chắp tay nói: "Đại bá, may mắn không làm được mệnh, thuận lợi đột phá." Nhìn chằm ổn Cơ Huyền Đạo, Cơ Thiên Xương hơi sững sờ, giống như thấy được một vòng nhị đệ cái bóng. Thiên Long cùng Thiên Hổ hai người vốn là song bào thai, khuôn mặt tương tự, duy chỉ có chính là hồi nhỏ tính cách khác nhiều. Cứ việc Cơ Huyền Đạo chính là Cơ Thiên Hổ nhi tử, nhưng hôm nay tính tình lại là cùng Thiên Long giống nhau đến mấy phần chỗ. Đồng dạng đều là trong nhà đi hai, một vị nhị đại, một vị là đệ tử đời thứ ba, trong lúc nhất thời làm hắn có chút hoảng hốt. Đại bá Cơ Huyền Đạo nhẹ nhàng hô hoán thất thần Cơ Thiên Xương một tiếng. Hắn cũng là thu hồi suy nghĩ, ẩn ẩn có chút phấn chấn, Cơ Huyền Đạo thiên phú đúng là đời thứ ba tối cường, cũng là đời thứ ba bên trong trước hết nhất đột phá tiên thiên người. Không thể tranh cãi gia tộc đệ tử đời thứ ba người thứ nhất, có như thế xuất sắc đệ tử đời thứ ba. Trong lòng của hắn có chút kích động. Một cái gia tộc tự nhiên cần đời đời đều có thiên tài gia, có thể liên tục không ngừng để thăng gia tộc thực lực. Lấy Cơ Huyền Đạo thiên phú nếu là có thể đi lên kiếm đạo, nói không chừng hắn Cơ gia còn có thể lại đi một vị tiểu kiếm tiên a. Chỉ có điều, Huyền Đạo rốt cuộc muốn có cái gì nói, hắn cũng không rõ ràng, chuyện này coi là từ lao cha định đoạt. "Tốt, Huyền Đạo lại cùng đại bá cùng nhau nhìn một chút gia gia ngươi a." Một đi, chính là hắn cũng nghĩ để cho Cơ Lâm Xuyên cao hứng một chút, cái này hai đi liền để cho Cơ Lâm Xuyên nhìn một chút Huyền Đạo nên đi Hà đạo càng thêm thích hợp một chút. Trúc cơ chân nhân thực lực không thể phỏng đoán, tất nhiên cũng có thể cho ra cực tốt đề nghị. Lại thêm, vô luận là Thiên Long vẫn là Thiên Hổ thậm chí Thiên Nhã cũng là hắn phụ thân tự tay moi ra riêng phần mình tiềm lực cùng thiên phú. Minh Châu tại trước, nếu là không hỏi một chút, đúng là tội lỗi. Cơ Huyền Đạo sắc mặt vui mừng. Đông đảo đời thứ ba dòng dõi đều có Cơ Lâm Xuyên rất thân, hắn phụ thân bề bộn nhiều việc cho nên nhiều khi đều rất tại gia gia mãi mãi bên cạnh. Nhất là gia gia hắn tổng hội cho hắn miêu tả đủ loại kỳ diệu cố sự, làm hắn vui vẻ không đã mà nay rất lâu không thấy gia gia. Hắn cũng là rất là tưởng niệm. "Tốt, đại bá." Hai người rất nhanh liền đã đến đóng chặt từ đường thần miếu phía trước, Cơ Thiên Xương đứng ở phía trước gõ đại môn. Cơ Lâm Xuyên từ trong đi ra. Nhìn thấy Cơ Thiên Xương cùng Cơ Huyền Đạo có chút kinh ngạc, nhất là Cơ Huyền Đạo đột phá tiên thiên chi cảnh. Huyền Đạo không tệ, tấn cảnh không chậm. Đối với Cơ Huyền Đạo có thể thời gian ngắn như vậy đột phá tiên thiên, hắn cũng là gương mặt vẻ vui mừng. Hắn Cơ gia có các quang chúc phúc, vô luận như thế nào, cuối cùng vẫn là sẽ có thiên tài tử đệ buông xuống. "Đa tạ, gia gia." Cơ Lâm Xuyên nhìn xem khiêm tốn nghiêm cẩn Cơ Huyền Đạo, ánh mắt có chút lấp lóe. "Giống, rất giống." Khi xưa Thiên Long cũng là như vậy, sau đó dừng lại trong lòng suy nghĩ, hắn không thể lộ ra bất kỳ sơ hở. Nhất là tại trước mặt đời thứ ba dòng dõi tuyệt không thể lộ ra bất luận cái gì vấn đề, bọn hắn còn trẻ có một số việc giấu không được. Nếu ngoại nhân phát giác được Thiên Long ra vấn đề, thế nhưng là cực lớn bất lợi, cũng nhất định đem cô phụ Thiên Long trở nên làm hết thảy. "Thiên Xương a, ngươi cùng Huyền Đạo đến đây làm lúc nào?" Cơ Thiên Xương cũng là nói thẳng không kiêng kỵ. "Phụ thân, ngài nhìn Huyền Đạo thiên phú của hắn kinh người không nói, tính cách này cũng là cực tốt, ngài có thể hay không cũng xem Huyền Đạo nên đi cái kia một đạo?" Cơ Huyền Đạo mắt trước sáng lên, không nghĩ tới đại bá suy tính toàn diện như thế, trong lúc nhất thời hắn cũng là mong đợi. Trong mắt hắn ra ra chính là vận năng, càng là trong nhà của chủ, tự nhiên muốn nghe một chút trong đó đề nghị. Cơ Lâm Xuyên trầm mặc phút chốc, lắc đầu nói: "Thiên Xương, chuyện này khỏi phải nhắc lại. Hắn cũng không phải vận năng. Cái gọi là gia tộc bên trong dòng dõi đến cùng thích hợp đi cái kia một đầu tu hành chi đạo, hắn cũng không phải lăng không tưởng tượng ra tới. Chỗ căn cứ vào đều là ở một số phương diện biểu hiện ra bộ phận thiên phú sau đó chậm rãi dẫn đạo. Sau này như thế nào cũng toàn bộ nhờ bọn hắn tự thân mà thôi, cùng hắn liên quan không lớn." Trước mắt Cơ Huyền Đạo cũng không bộc lộ ra đối phương diện đó càng cảm thấy hứng thú, thậm chí nói là thiên phú. Hắn lại như thế nào cho ý kiến, chẳng phải là hồ nháo. "Phụ thân, cái này Cơ Thiên Xương không nghĩ tới hắn phụ thân lần này rất là quả quyết tự tuyệt, có chút vẻ ngoài ý muốn." Nhìn ra hai người nghi hoặc, hắn cũng là sâu xa nói: "Ta cho ý kiến, hoàn toàn là bởi vì đối ở một phương diện khác biểu hiện ra hứng thú cùng thiên phú, chưa từng là lăng không tưởng tượng." Nghe xong, Cơ Thiên Xương cũng là một mặt vẻ xấu hổ, là hài nhi, càng dở. "Cũng là không sao." Cơ Lâm Xuyên nhìn về phía Cơ Huyền Đạo kiên nhẫn lại cặn kẽ nói: "Huyền Đạo, vô luận là ngươi Thiên Long nhị bá vẫn là ngươi phụ thân hoặc là những người khác, đều là bởi vì lựa chọn của mình ra ra cho cũng chỉ là đề nghị, hết thảy muốn xem đều là chính ngươi." Cơ Huyền Lễ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. "Đa tạ, ra ra dạy bảo." Câu nói này hắn nhớ kỹ trong lòng. Trong lúc nhất thời cũng đang suy nghĩ mình rốt cuộc rất hướng tới cái kia một đạo, mấu chốt là thiên phú tại cái kia một đạo càng có lợi hơn. Chương 178, Thiên Đạo Bất Công. Chương 178, Thiên Đạo Bất Công. Cơ Huyền Đạo mang theo nghi vấn trong lòng rời đi từ đường thần miếu, bắt đầu suy tư hắn tương lai nói cùng đường. Hắn rất ưa thích như Thiên Long nhị bá cùng lao cha loại kia sát phạt quả đoán con đường, cho nên chưa bao giờ cân nhắc qua luyện đàn, ngự thú, chế phủ chờ nói. Làm Cơ gia thông minh lại trầm ổn dòng dõi tới nói, Cơ Huyền Đạo biết được, gia tộc có muội muội cùng đệ đệ đi ôn hòa chi lộ đủ để, mà hắn càng muốn làm hơn chính là như gia gia hắn, Thiên Long nhị bá cùng phụ thân hắn như vậy trèo chống gia tộc đường đi tới trước, vậy tất nhiên cần đi sát phạt chi lộ. Nhưng đến cùng lựa chọn như thế nào, hắn cũng không biết. Kiếm đạo vẫn là thể đạo đâu, hoặc cả hai tất cả bỏ qua, tìm kiếm nhất phiên tân đường. Nhìn vẻ mặt trầm mặc rời đi Cơ Huyền Đạo, Cơ Thiên Xương có chút lo lắng nói: "Phụ thân, Huyền Đạo cái này hài tử không có vấn đề a?" Cơ Lâm Xuyên từ đầu đến cuối cũng là gương mặt bình tĩnh. Con đường của hắn, tự nhiên muốn chính hắn suy xét tính tưởng. Điều hắn có thể làm không nhiều, đơn giản chính là rút thưởng lấy được bộ phận không cần đến bảo vật cho hài tử nhóm dùng để hộ đạo. Tận lực ở sau lưng vì hắn cung cấp nhất định trợ lực, mà cái này chân chính đi xuống lựa chọn nhưng là chính bọn hắn. Thiên Long không có phản kháng thúc thủ chịu trói là một loại ẩn nhẫn lựa chọn. Thiên Hổ Viễn Phó biên cương trấn thủ cũng là hắn ở chiến trường bảo vệ quốc gia lựa chọn. Thiên Minh lưu tại trấn Ma Ti bảo đảm thiên quan chi vị đồng dạng là gia tộc cần lựa chọn. Mà Thiên Xương tọa trấn trên Long Tê Sơn cũng là kiên thủ lựa chọn. Mỗi người đều đang vì Long Tê Cơ gia làm ra còn có lựa chọn cùng trả giá. Hắn bây giờ lo lắng hơn, Thiên Long Di Phúc Tử vấn đề đến cùng như thế nào? Đã lâu như vậy vẫn là không có bất cứ tin tức gì quả thực để cho hắn lo lắng lo lắng. Cái kia hài tử tuyệt không thể ra vấn đề, hắn là Thiên Long lưu lại duy nhất có đủ. "Đúng, phụ thân, ta cảm thấy gần đây tựa như chúng ta linh khí tựa hồ có chỗ để thăng." Cơ Thiên Xương cũng không quên nghi vấn của hắn, mở miệng chính là dò xét. "Tiểu tử thối, người lớn như thế vẫn còn thăm dò người phụ thân đâu?" Nghe Cơ Lâm Xuyên lời nói, hắn cũng là lúng túng gãi đầu một cái, bất quá lập tức phản ứng lại. Quả nhiên là hắn phụ thân thủ bút. "Tốt, quá trình ngươi khỏi phải biết xem như nhà ở vật này liền cho ngươi trưởng không a." Một quả bảo châu lơ lửng mà ra, đây là trận triệu bảo châu diễn hóa ra một dạng châu, đồng dạng có một dạng tác dụng, có thể điều động pháp trận. Cơ Thiên Xương xem như hiện nay Long Tê Cơ gia gia chủ có vật này có thể tốt hơn xử lý gia tộc sự vụ. "Phụ thân, đây là..." Hắn hơi hơi do dự, hoàn toàn nhìn không ra đây là vật gì. "Ngươi luyện hóa liền biết được." Nói xong Cơ Lâm Xuyên cũng sẽ không nhiều lời. Cơ Thiên Xương mang theo vẻ nghi hoặc cũng không có tiếp tục truy vấn, ngược lại là thành thành thật thật luyện hóa lên trận chiếu một dạng bảo châu. Một lát sau, hắn đột nhiên giật mình tỉnh giấc, lộ ra vẻ khó tin, hắn Cơ gia lúc nào bố trí cái này kim quang tam tuyệt trận. Quả thực là để cho hắn vừa kinh hỉ vừa sợ à, nhìn xem hắn phụ thân không tại nhiều nói bộ dáng. hắn cũng sẽ không xoắn xuýt, trọng yếu nhất cơ gia nội tình tăng cường như vậy đủ rồi, có trận pháp này bảo vệ, cơ gia an toàn cùng ổn định càng là lấy được tăng cường. Thanh Vân Tông, Vân Hà Phong, Tô Nguyên Dịch sau khi trở về cũng là thẳng đến nơi đây, hắn đã đáp ứng Cơ Lâm Xuyên tự nhiên cũng muốn dùng hết toàn lực. Nguyên Dịch sư minh, sao ngươi lại tới đây? Thải Y chân nhân ý chí rộng lớn, dáng người phì nhiêu, là bên trong Thanh Vân Tông nổi danh đẹp chân nhân. Ai, Thải Y là sư muội, ta tới đây là muốn mang Lý Bích Vân đi đến cơ gia. Hắn cũng không đi vào mèo, hai người quan hệ không tệ, cũng không cần phiền phái như vậy. Vì cái gì? Thải Y thì chân nhân lộ ra lướt qua một cái vẻ khác biệt, không nghĩ ra Tô Nguyên Dịch tới cửa lại là vì việc này. Ai, Lý Bích Vân cũng đã có thể xem là Thiên Long đạo lữ, hắn phụ thân mẫu thân hy vọng gặp một lần cái kia hài tử Tô Nguyên Dịch một mặt thương cảm, có thể nói những năm gần đây đối với hắn đả kích có chút lớn. Ngọc Quỳnh Phong vốn nên tại đem vị đệ tử dẫn dắt phía dưới đi về phía Huy Hoàng Tuyết Nguyệt, ai nghĩ nói liên tục xảy ra chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn đều hoài nghi tu tiên nhân sinh, không rõ như thế nào trở về này. Đương nhiên một trận chiến này, Thanh Vân Tông thiệt hại không thấp. Không chỉ có thiên tài nhất Thiên Long chân nhân vẫn lạc, cũng có vài vị trúc cơ chân nhân vẫn lạc không nói, còn có đông đảo đệ tử thiên tài thân tử đạo tiêu. Có thể nói là ảnh hưởng cực lớn, thực lực gặp đả kích. Thải Y thì chân nhân nghe vậy cũng là thở dài. Hình như có không thể làm gì chi ai, Bích Vân nàng a. Khó mà tiếp thu Thiên Long. Cho nên từ sau khi trở về vẫn luôn trong động phủ không ra. Tô Nguyên Dịch trong lòng căng thẳng, chỉ có thể mở miệng truy vấn. Có thể hay không để cho ta gặp một lần nàng? Thải Y thì chân nhân cũng là lộ ra lướt qua một cái vẻ khổ sở sau đó nói. Ta để cho đệ tử đem Long Tê Cơ ra người lời nói mang cho nàng xem Bích Vân có nguyện ý hay không a. Làm phiền. Tô Nguyên Dịch vội vàng mở miệng, nếu là đối phương không muốn cũng không cần cưỡng cầu, hắn có thể làm đều làm. Ân. Thải Y chân nhân phân phó một cái đệ tử tiến đến mang hộ lời nói. Cũng không lâu lắm, một đạo hơi có vẻ gầy gò thân ảnh xuất hiện. Gặp qua sư phụ, gặp qua Nguyên Dịch chân nhân. Lý Bích Vân vẫn là tới, Cơ Thiên Long sinh trước mong muốn chính là mang nàng về nhà, bây giờ mặc dù Thiên Long thân tử đạo tiêu, nhưng cơ gia người nhờ cậy Thiên Long sư phụ bước lên Vân Hà Phong, nàng vô luận như thế nào cũng muốn đi xem mới là. Mấu chốt nhất chính là, nàng phát giác không thiếu sư minh muội tựa hồ tại có ý định tiếp cận nàng, đã từng đều không quen biết. Nàng làm sao không biết hơn phân nửa là có đỉnh núi khác người tại canh chừng Cơ Thiên Long kiếm đạo cảm ngộ, từ đó tiếp cận nàng vị này đại hà kiếm tiên đạo lữ quả phụ. Cứ việc Cơ Thiên Long xảy ra chuyện, chúng ta tử đệ không biết, nhưng tất cả đỉnh núi chân nhân làm sao không biết? Chỉ có điều không có bày ở ngoài sáng thảo luận mà thôi. Thải Y chân nhân nhìn mình đệ tử cũng là khe khẽ thở dài nói. Bích Vân, Nguyên Dịch đạo huynh mang đến cơ gia mà nói, ngươi có bằng lòng hay không đi một chuyến Long Tê cơ gia? Nàng lại lần nữa xác nhận, để tránh ra cái nĩa. Sư phụ, đệ tử nguyện ý. Lý Bích Vân chậm rãi mở miệng, nàng phát giác một ít không tốt báo hiệu, nếu là ở tông nội sinh hạ Thiên Long dòng dõi, e rằng có mầm hai bạn. Nàng không muốn trong bụng hải tử xuất hiện bất kỳ vấn đề. Vậy thì đi thôi. Sư phụ biết trở về cùng tông môn trưởng lão bẩm báo, nói ngươi ra ngoài tìm thuốc mấy năm. Đa tạ, sư phụ. Trong lòng Lý Bích Vân vui vẻ, mặc dù sư phụ rất thiểu còn nàng, nhưng cũng là bởi vì Thải Y chân nhân cuối cùng bế quan, kỳ thực đối với nàng cũng không tệ lắm. Tô Nguyên Dịch cũng là cười cười. Tốt, đa tạ Thải Y là sư muội. Thải Y chân nhân lắc đầu, đây hết thể cũng là Lý Bích Vân chính mình nguyên tắc, kỳ thực cùng nàng liên quan không lớn. Nàng cũng biết Lý Bích Vân sống cũng không hề như ý, một chút môn nhân đệ tử bí mật mang theo tiểu tâm tư. Nhân cơ hội này ra ngoài kỳ thực cũng tốt, rất ít nhất còn có thể bớt lo một chút. Vân Hà Phong cũng không chỉ nàng một vị chân nhân cũng không thể nào che tay giả tiền, có một số việc nàng chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền. Thải Y là sư muội, cáo tử. Nguyên Dịch sư minh, đi thong thả. Sau đó Tô Nguyên Dịch trực tiếp mang theo Lý Bích Vân trở về đến Ngọc Quỳnh Phong, hắn chuẩn bị chỉnh đốn mấy ngày sau lại xuất phát. Trước kia hắn đáp ứng Thiên Long chuyện cũng thời điểm đi thực hiện, cái kia một đạo kiếm linh chi khí cũng vừa hảo nhân cơ hội này cầm lấy đi đưa cho Long Tê Cơ ra người. Mà hắn cũng phải dặn dò Lý Bích Vân một ít lời, để tránh đến cơ gia bị những người khác biết Thiên Long bỏ mình tin tức. Cái kia sai lầm. Ai? Tô Nguyên Dịch thật sâu thở dài, trong lòng vô cùng khổ sở. Hắn hai vị kinh tài tuyệt diễm đệ tử vì cái gì cũng là vận mệnh như thế. Thiên đạo bất công. Thiên đạo bất công. Chương 179, xảy ra chuyện chương 179, xảy ra chuyện Vân Biên Trấn, Giá Hạc Sơn. Làm phiền vô song đạo hữu. Tống Thanh Sơn mở miệng yếu ớt, theo cơ gia tấn thăng bát phẩm thế gia, trúc cơ tiên tộc. Triệu gia đối với nguyên bản nơi đây hai nhà hợp danh thanh kim linh quáng hoàn toàn từ bỏ. Song phương gia tộc sớm đã không phải ngang nhau địa vị, Triệu gia còn nghĩ chia lãi lợi ích rõ ràng là không thích hợp. Thanh trưởng lão, vậy ta liền đi. Triệu Vô Song không người cúi đầu, chính là mang theo gia phó rời đi nơi đây. Thông chi, gia chủ, Triệu gia đã bỏ đi thanh kim linh mạch quyền sở hữu ích. Sớm đã xin đợi đã lâu kim giáp đạo binh cũng không chậm trễ lúc này rời đi, trở về cơ gia thông chi tin tức. Tống Thanh Sơn nhìn phía xa, hơi hơi xuất thần, ai có thể nghĩ tới Long Tê cơ gia bất phàm 50 năm thời gian, liền đã chính thức trở thành chân chính bát phẩm thế gia, trúc cơ tiên tộc, tức thì bị ca tụng là kiếm tiên gia tộc. Uy danh truyền xa. Lướt qua một cái vẻ mừng rỡ. Theo Long Tê cơ gia tấn thăng bát phẩm thế gia, thành tựu chân chính trúc cơ tiên tộc. Triệu gia đã chủ động từ bỏ nguyên bản này linh quáng hết thể lợi tức. Song phương gia tộc sớm đã không phải ngang nhau địa vị, Triệu gia còn nghĩ chia lãi lợi ích rõ ràng là không thích hợp. Có thể nói hết sức sáng suốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Vô luận như thế nào, đó đều là một cái chân chính nắm giữ trúc cơ chân nhân bát phẩm thế gia. Cho dù là bận tâm thể diện, nhưng Triệu gia nếu là không hiểu kết quả cũng sẽ không tốt. Lợi ích thứ này chính là như thế. Triệu gia lòng có lo nghĩ, không cần thiết vì một màn này linh quáng thật đắc tội hiện nay Long Tê cơ gia. Nhất là Cơ gia thực lực mạnh, thực lực khổng lồ, xa xa không phải Triệu gia có thể tùy ý ganh đua so sánh. Tống Thanh Sơn cũng là hơi hơi xuất thần, ai có thể nghĩ tới Long Kê Cơ gia bất phàm 50 năm thời gian, liền đã chính thức trở thành chân chính bát phẩm thế gia, trúc cơ tiên tộc, tức thì bị ca tụng là kiếm tiên gia tộc. Uy danh truyền xa. Năm đó Tống Thanh Thành nhất định sẽ thất lạc a. Nếu là không ngăn cản, ít nhất Phục Nưu Sơn Tống gia tuyệt sẽ không rơi xuống bây giờ tình trạng như vậy. Kết quả sẽ trở nên tốt hơn. Tống Thanh Sơn khẽ thở dài một cái. Đúng vào lúc này, một vị kim giáp đạo binh đi đến. "Trưởng lão, xảy ra chuyện." Tống Thanh Sơn kinh dị, hoài nghi nói. "Xảy ra chuyện gì?" Kim giáp đạo binh cũng là thành thật trả lời, có thế tục phàm nhân tại trong hầm mộ mất tích. "Mất tích?" Tống Thanh Sơn mắt lộ ra hàn quang, trùng hợp như thế sao? Cái này người Triệu gia mới vừa rời đi nơi đây khoáng mạch không bao lâu liền ra vấn đề. Nhìn thế nào đều có vấn đề. Hắn cũng sẽ không do dự, dưới mắt giải quyết vấn đề trọng yếu nhất, ảnh hưởng tới khoáng mạch khai quật chính là việc đại sự. Quan mộ bên ngoài trên đất trống, đông đảo thế tục phàm nhân đều là được an bài nghỉ ngơi. Nhưng trên mặt lo lắng bất an khó mà che giấu, có loại vẻ sợ hãi. Tống Thanh Sơn nói ngay vào điểm chính. Có người nào biết đến cùng chuyện gì xảy ra? Đối mặt hỏi thăm, đông đảo bỏ bê công việc lắc đầu rõ ràng không biết tình huống cụ thể, trong đó có xem xét đứng lên có chút tang thương bỏ bê công việc đi ra. Thiên nhân, ta nhìn thấy. Tống Thanh Sơn trong mắt sáng lên, nói một chút, ngươi thấy được cái gì? Một mặt tang thương bỏ bê công việc nuốt nước miếng một cái rồi nói ra. Bẩm thiên nhân, chúng ta cùng ngày xưa đồng dạng làm từng bước đào quáng, ai nghĩ được cường tử bọn người thoáng chệ hướng vị trí cũ ngoài ý muốn phát hiện một chỗ sụp đổ lối rẽ nói đến đây, hắn trong mơ hồ có một tia sợ hãi nói. Ta khuyên can bọn hắn báo cáo, không cần bước vào, không nghĩ bọn hắn không nghe tiếp đó sau khi tiến vào tại không có đi ra. Tống Thanh Sơn khẽ nhíu mày, bực này tùy ý hành động người coi là đáng chết, trong hầm mỏ vốn là phức tạp đa dạng. Vốn là cất giấu rất nhiều nguy hiểm không biết, thường thấy nhất chính là ẩn tàng côn trùng thụ linh khí tầm bổ trở thành yêu trùng cung cấp thế tục phàm nhân chính là tai nạn. Mấy tên kia đoán chừng là lên lòng tham mới không nghe người ta khuyên can xảy ra chuyện. Tốt, ngươi làm rất không tệ, tiền thưởng 10 lượng. Đa tạ tiên nhân, đa tạ tiên nhân. Liên tục bái tạ, bực này ngoài ý muốn chi tài với hắn tới nói cũng không phải là ít. Tống Thanh Sơn tại hỏi thăm một chút chi tiết sau chính là tiến nhập nuột ngang trong hầm mộ. Hắn thân là gia tộc khách khanh trưởng lão, cha ra nơi đây phát sinh tình huống chỗ chức trách, coi là không thể chối từ. Một khi khoáng mạch chịu ảnh hưởng bây giờ tới nói khắp cả cơ gia ảnh hưởng 10 phần cực lớn. Rất nhanh, hắn liền đã đến bỏ bê công việc nói tới chỗ ngã ba trước, Tống Thanh Sơn âm thầm thở dài. Đúng như nói tới, này đầu khoáng mạch tại vẽ trên bản đồ không nhìn thấy, hắn xem như nơi này trấn thủ. Tự nhiên là mỗi ngày đổi mới hầm mỏ nội bộ lộ tuyến để xuất hiện vấn đề sau mau chóng xử lý, không ảnh hưởng quặng mỏ khai thác. Hắn thần thức kéo dài tiến vào lại không có bất luận phát hiện gì, Tống Thanh Sơn khẽ nhíu mày. Sau đó cũng là thông qua sụp đổ quặng mỏ cửa hang hướng về bên trong đi vào. Ngươi nói cái gì? Cơ Thiên Xương đột nhiên đứng dậy, không thể tin được quặng mỏ ra vấn đề không nói, liền Thanh Sơn trưởng lão đều mất tích bí ẩn. Đây chính là đại sự. Bất quá, hắn lập tức bình tĩnh lại, quặng mỏ thay đổi chỉ sợ không đơn giản. Cơ Thiên Xương không có bất kỳ cái gì do dự dự, chuyện này hay là muốn cáo chi lão cha hắn liền đội vàng đứng lên. Phụ thân, quặng mỏ xảy ra chuyện vừa vào cửa Cơ Thiên Xương chính là nói ra kim giáp đạo binh chuyển về tin tức. Cơ Lâm Xuyên hơi hơi trầm ngâm phút chốc, Tống Thanh Sơn luyện khí tầng 5 thực lực không kém. Vô thanh vô tức biến mất ở trong hầm mỏ, chính xác không phải bình thường. Xem ra, hắn bộ xương già này chính xác nên núp nhích một chút. Thiên Xương ngươi đi mau đi, chuyện này ta đi xem một chút. Cơ Thiên Xương nghe xong cũng là thở dài một hơi, có một vị trúc cơ chân nhân tự thân xuất mã hắn cũng có thể yên tâm. Làm phiên phụ thân. Đi thôi. Cơ Lâm Xuyên yên tĩnh mở miệng nói, nhìn xem Cơ Thiên Xương bóng lưng chợt cũng là ánh mắt chớp động. Bây giờ hắn làm cơ gia duy nhất trúc cơ chân nhân, tự thân an nguy thắng qua hết thảy. Hắn trung quy là lấy ra món kia chết thay khôi lỗi, cái này chưa từng đưa ra ngoài hộ đạo chi bảo. Bây giờ vì để người bám nhất, hắn cũng không thể không dùng. Không nói hai lời, Cơ Lâm Xuyên một giọt tinh huyết sáp nhập vào chết thay khôi lỗi thân thể lúc này bắt đầu tế luyện một phen. Chỉ thấy tựa như con rối chết thay khôi lỗi đột nhiên bốc lên từng trận quang hoa, một lát sau hắn cảm nhận được một vòng huyết mạch tương liên cảm giác. Nhất là một khi hắn tại ngoại giới vẫn lạc, chết thay khôi lỗi liền có thể chớp mắt thay hắn tiếp nhận chí mạng thương hại. Hắn hơi hơi sợ hãi thán phục, đây thật là đồ tốt, chợt ánh mắt lại là âm thầm trầm xuống, cuối cùng không tiếp tục suy nghĩ. Vật này đến là khỏi phải mang ở trên người, an trí trong nhà liền có thể. Có đạo này bảo toàn tính mạng thủ đoạn, hắn cũng có thể yên tâm to gan xuất phát. Đương nhiên, tốt nhất là vĩnh viễn cũng không cần đến mới tốt, đã như thế liền có thể vẫn luôn có bảo vật này hộ bệnh. Nghĩ nghĩ sau, Cơ Lâm Xuyên đem nó đưa cho Từ Đường trong thần miếu. Nơi đó là cơ gia an toàn nhất một chỗ cũng là hắn yên tâm nhất chỗ. Làm tốt hết thảy, Cơ Lâm Xuyên cũng là lúc này khởi hành đi đến Vân Biên trấn, Giá Hà Sơn. Quan mỏ vấn đề hắn cần mau chóng giải quyết, còn có Tống Thanh Sơn mất tích vấn đề. Trúc cơ chân nhân tốc độ kinh người, vốn là có thể bằng vào tự thân hùng hậu pháp lực, ngự không mà đi. Đến nỗi Trầm Hương Ngọc đuổi đồ chơi kia thật sự là quá chói mắt, đã sớm không thích hợp Cơ Lâm Xuyên sử dụng. Hắn trúc cơ chân nhân thực lực so với một kiện cựu phẩm pháp khí càng nhanh hơn nữa, bây giờ Cơ Lâm Xuyên chỉ cần âm thầm hành động tuyệt không bại lộ. Đến nay như thế, mới có thể tốt hơn trấn nhiếp ngoại giới quân địch, phòng ngừa thừa dịp hắn rời đi đánh lén các loại. Làm hiện nay cơ gia duy nhất trúc cơ chân nhân, hết thảy của hắn làm việc đều muốn cực kỳ thận trọng. Một khi ra vấn đề, cơ gia chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn toàn lực thôi động pháp lực, ngự không mà đi giữa thiên địa, cuồn phong gào thét, mây cuốn mây bay hảo hảo không bị ràng buộc. Đây chính là trúc cơ chân nhân chỗ cường đại, không thể cùng ngày mà cùng. Luyện khí cảnh so sánh cùng nhau, quả thực là thế nhưng là khác nhau một trời một vực, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Cơ Lâm Xuyên vừa đến được quặng mỏ sau ai cũng chưa từng thấy, ẩn nấp thân ảnh theo số đông mặt người trước chợt lóe lên không lọt mảy may sơ hở. Vừa vào trong hầm mỏ, hắn chính là trước tiên lấy cường đại thần thức triển khai địa thám thức lùng tìm. Có thể làm cho một vị luyện khí tu sĩ vô duyên vô cớ mất tích, trong đó nhất định là có không nói ra được cổ quái. Bởi vậy, về căn bản không thể gạt được hắn trúc cơ chân nhân thần thức dò xét. Sau một khắc, lông mày của hắn giãn ra, phát hiện trong hầm mỏ chỗ dị thường, dưới chân pháp lực phun trào tựa như một tia chớp xuyên qua mặt đất trở tới sụp đổ quặng mỏ phía trước. Chính là chỗ này. Cơ Lâm Xuyên đánh giá một phen, bình thường nhìn không ra bất kỳ cổ quái. Thật đúng là kỳ quái. Hắn khẽ thở dài một tiếng sau, chính là một cước bước vào trong đó, bốn phía giống như bình thường không có bất kỳ cái gì khác thường. Cơ Lâm Xuyên quan sát một phen. Rõ ràng, chỗ này bởi vì ngoại ý muốn lại thấy ánh mặt trời quặng mỏ đường hầm có nhân công mở qua vết tích. Rất giả cỗi. Trong lòng Cơ Lâm Xuyên cả kinh. Nơi đây có bị mở vết tích cái này rất không tầm thường, nhất là làm hắn thần thức tiếp xúc phía sau vách đá vậy mà có thể che đậy hắn thần thức. Không cách nào xuyên thấu. Cái này cũng không bình thường. Hắn cảnh giác vô cùng, thần thức không ngừng dọc theo phía trước không ngừng lan tràn liếc nhìn lại không có nửa phần khác thường. Đi rất lâu, một cỗ nhàn nhạt dòng nước thanh âm chậm rãi truyền đến, càng đến gần âm thanh càng lớn. Cái kia cổ phần hòa hợp hơi nước cũng là sông vào mũi, lộ ra cực kỳ ẩm ướt. Cơ Lâm Xuyên minh bạch, trong này hẳn là có một đầu sông ngầm dưới lòng đất thông qua nơi đây. Dầm dầm âm thanh càng ngày càng nặng nề, thẳng đến cuối cùng nặng nề như sấm. Hắn đi tới phần cuối, một mảnh cực lớn tự nhiên động rộng rãi, phía dưới chính là một mảnh sâu thẳm cực lớn đầm nước. Phương xa có liên tục không ngừng mạch nước ngầm nước hội tụ nơi đây. Lớn như vậy, chứ ngoại giới bình thường hồ nước nhỏ lớn nhỏ, đơn giản kinh người. Cơ Lâm Xuyên thầm kinh hãi, nhưng trong lòng thì có chút vẻ lo lắng, bởi vì hắn vẫn không có phát hiện Tống Thanh Sơn dấu vết. Lúc này cũng là thần thức toàn diện mở ra dùng cái này mà làm trung tâm dọc theo mạch nước ngầm tràn ra phương hướng dò xét mà đi. Một lúc lâu sau, Cơ Lâm Xuyên cau mày, không có khác thường, hoàn toàn không có một tơ một hào chỗ dị thường, cái này khiến hắn khó hiểu và phần. Một vị luyện khí tu sĩ làm sao có thể vô duyên vô cớ mất tích lại không lưu vết tích? Nói như vậy, tình huống như vậy chỉ có một khả năng tính chất, hủy thi di tích. Nhưng dù cho như thế, lấy hắn trúc cơ chân nhân thực lực tới nói cũng có thể tìm ra cái dấu vết để lại. Cho dù không có cách nào xác nhận hung phạm, nhưng cái này hủy thi diệt tích vết tích vẫn như cũ có thể dò xét đến. Dưới mắt như vậy sống không thấy người chết không thấy xác tình huống thật đúng là trước nay chưa từng có. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào ngay phía trước sâu thẳm trong đầm nước. Có phải hay không nơi đây có cái gì vấn đề? Cơ Lâm Xuyên thần thức thăm dò vào trong nước, trong khoảnh khắc thần thức còn vào đã rơi vào vũng bùn đồng dạng không thể tiến thêm. Quả nhiên là ở đây. Hắn xác định mục tiêu sau, lại có chút kinh ngạc nơi đây đầm nước kinh người. Có thể áp chế hắn thần thức, thật đúng là không phải bình thường. Lúc này một chỉ điểm ra, kinh khủng linh quang xé rách đầm nước lộ ra phía trước một điểm vết tích. Trong nháy mắt chính là nhấc lên sóng to gió lớn, đầy trời bọt nước sau đó nhanh chóng rơi xuống. Giống, rít lên một tiếng chấn động. Một đầu thanh sắc yêu mãng phá vỡ mặt nước vừa nhảy ra, hắn tựa như đèn lồng tầm thường huyết sắc mắt rắn tại âm u trong hoàn cảnh ở dưới cực kỳ. Kinh khủng thật đúng là không ổn. Cơ Lâm Xuyên sắc mặt hơi trầm xuống, một đầu luyện khí tầng 9 yêu mãng chiếm cứ nơi này hết sức ít gặp. Lấy Tống Thanh Sơn thực lực tới nói, chỉ sợ thật là sinh tử khó liệu. Yêu mãng tựa hồ phát giác được Cơ Lâm Xuyên nguy hiểm khí thế, lúc này mở cái miệng rộng phun ra một ngụm thanh quang, ý lạnh âm u bắn ra, lao thẳng tới Cơ Lâm Xuyên mà đến. Cơ Lâm Xuyên không gợn sóng chút nào, hai ngón tay khép lại ở giữa chớp động linh quang, một ngón tay nhẹ nhàng gõ ra trong nháy mắt, cuốn phách pháp lực khuấy động dựng lên, âm ầm trực tiếp bá đạo nghiền nát yêu xà thổ tức, không thể địch nổi quán xuyên hắn đầu lâu to lớn, diệt sát hắn bàng bạc sinh cơ. Vang một tiếng rơi đập mặt nước nhấc lên một hồi sóng lớn, Cơ Lâm Xuyên trưởng chỉ ở giữa dâng lên từng đạo hà quang quấn quanh ở yêu xà trên thân thể đem nó một cái kéo theo bên mở. Hắn hơi hơi kinh hãi. Này yêu xà đầu hai cái nô lên, tựa hồ hưu hóa giao long dấu hiệu. Này làm sao biết? Phải biết xà hóa thuần luồng điều kiện cực kỳ hà khắc, cần đại cơ duyên. Hắn lúc này nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ phía dưới này thật có cái gì hay sao? Cơ Lâm Xuyên đem này yêu xà thu vào trong túi chữ vật, gia hỏa này lân giáp, huyết đục đều là đồ tốt. Tự nhiên là bất có thể lãng phí. Ánh mắt của hắn chớp động, lấy ra rất lâu chưa từng vận dụng pháp kiếm, tiến tới một kiếm chém ra. Dầm dầm, chân bóng kiếm mang trong nháy mắt bổ ra toàn bộ hồ dưới đất đố, trực tiếp đem nó một điểm duy hai, lộ ra đáy hồ chân dung. Đáy hồ phía dưới lại có một chỗ cổ lão phát sáng chi địa, nhìn xem bốn phía quanh quẩn nhàn nhạt lộng lẫy cực kỳ kinh người. Xem toàn thể đi lên giống như là một cái trừ ngược lấy bắt xứ, chỉ sợ là có trận pháp thủ hộ. Cơ Lâm Xuyên lúc này cũng là tới hứng thú nồng hậu, ở đây vì cái gì có dạng này một chỗ quái dị chỗ? Cái này thật sự là để cho hắn có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Cơ Lâm Xuyên dọc theo hai bên hồ nước bị kiếm khí cách trở hình thành thông thiên đại đạo, trực tiếp hướng về đáy hồ cái kia nửa cái quang cầu mà đi. Xéo xuống ở dưới thông đạo một chút đến gần tòa kia mơ hồ có thể thấy được phù đệ. Hai bên thụ kiếm khí ngăn trở dòng nước có thể thấy rõ ràng trong đó sinh hoạt tôm cá. Rất nhanh, Cơ Lâm Xuyên đứng tại dưới nước vầng sáng phía trước. Chỉ có dựa vào gần mới phát hiện hắn chiếm diện tích không nhỏ, thập phần to lớn, bất quá muốn chân chính thấy rõ ràng bên trong bộ dáng đúng là khó mà làm đến. Hơn nữa tầng kia vầng sáng bao phủ toàn bộ khu vực, lộ ra mười phần bất phàm lại vô cùng khổng lồ. Hắn một tay sờ soạn đi lên, cái kia vầng sáng nhàn nhạt vậy mà cũng không có ngăn cản, dễ dàng liền truyền đi qua. Chợt lại là đưa tay rút ra vẫn như cũng không bị ngăn trở mà hắn nơi tiếp xúc nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Nhìn coi là cực kỳ kỳ lạ. Cái này, Cơ Lâm Xuyên âm thầm ngờ tới, nơi đây không phải là cái gì động phủ hoặc là một loại nào đó cổ lão di tích bí cảnh a? Nếu thật sự là như thế, thật đúng là không dám tưởng tượng a. coi là không tại do dự, cả người hắn chính là trực tiếp chui qua, tiến nhập bên trong. Chương 180, Dưỡng Long chương 180, Dưỡng Long Cơ Lâm Xuyên chỉ cảm thấy từng đợt hoảng hốt cảm giác, sau đó bên tai của hắn vang lên một hồi thanh âm quen thuộc. "Phụ thân, Hải Nhi trở về." Trong lòng của hắn run lên, tìm theo tiếng nhìn sang. Thiên Long cái kia giọng nói và dáng điệu hình dạng chính xuất hiện tại trước mắt của mình, hắn nhìn ra thần, củ hấu rõ ràng càng thêm thành thục chứng trạng. "Có ta, đến là không có béo." Trong mắt Cơ Lâm Xuyên hơi hơi ướt át, nhẹ giọng nỉ non, có loại khó che giấu bi thương. "Phụ thân, Hải Nhi lưu tại nơi này một mực buổi tiếp ngài vừa vặn rất tốt." Một tiếng kia nhưng thật giống như là có một loại nào đó kinh người ma lực, lệnh Cơ Lâm Xuyên cổ bà không kinh sợ đến mức tâm phát run. "Đúng vậy a, con ta Thiên Long, ngươi nếu là thật sống sót tốt biết bao nhiêu a." Hắn trong lúc nhất thời cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hổ thẹn, bi thương, không muốn. Tâm tình phức tạp đem hắn bao phủ hoàn toàn, bi thương giống như là thủy triều cuồn cuộn mà đến. Nói không rõ hắn, không nói rõ. "Phụ thân, ngươi đang nói cái gì?" Cơ Thiên Long hơi hơi kinh ngạc, vi diệu thần sắc làm cho người cảm giác sâu sắc hoảng hốt chi sắc. Nhất là bốn phía hoàn cảnh quen thuộc tựa như một giấc mộng dài. Cơ Lâm Xuyên cuối cùng vẫn là thở dài. "Nhưng ngươi cuối cùng không phải hắn." Tiếng nói rơi xuống, bịch một tiếng giống như đâm thủng mộng ảo bờ biển. Quanh mình không gian một hồi bặm mẻo, trước mắt toàn bộ thế giới hóa thành óng ánh cái gương vỡ nát mảnh vụn rơi xuống. Cơ Lâm Xuyên thật lâu khó mà bình phục, nhìn xem trong trí nhớ đạo kia cái bóng nơi xa. Trong mắt của hắn cuối cùng xuất hiện nơi đây nguyên bản diện mục. Một gốc cây già không ngừng chập chờn, phát ra toa la la âm thanh, phát ra kỳ lạ vật luật. Tâm tình của hắn bị triệt để trấn an xuống, không buồn không đau, tâm như chỉ thủy, cực kỳ kỳ diệu. Cơ Lâm Xuyên phát giác, nhất là nhìn xem dưới cây một mặt an tường nằm Tống Thanh Sơn. Hiểu rồi tất cả. Đây là một gốc linh căn bảo thụ, có thể thông qua tu sĩ đáy lòng ký ức sáng tạo ra hoàn mỹ một cảnh, để cho người ta đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Hắn khẽ nhíu mày, nghĩ tới một loại rất đặc thù linh căn, Vô Ưu Thụ. Hắn tác dụng lớn nhất chính là có thể trợ giúp tu sĩ lịch luyện tâm cảnh, đối mặt nội tâm tiếp nối cùng sợ hãi lại sẽ không tạo thành bất luận cái gì hậu di chứng. Phải biết, rất nhiều tu sĩ gặp trọng đại đả kích đi qua, một khi đạo tâm phá toái, sinh ra tâm ma sau, từ đây tu vi đem khó có bất luận cái gì tiến thêm, mãi đến thọ nguyên hầu như không còn mà chết. Cho nên, tu hành chi lộ chi nạn, xa không có nhìn đơn giản như vậy nhẹ nhõm. Đến là có thể lại hắn phụ cận chuyên môn chế tạo thành dùng để bế quan tu tâm động phủ tĩnh thất các loại. Nhìn ra không có quá nhiều nguy hiểm, Cơ Lâm Xuyên tạm thời chưa từng ra tay đánh thức Tống Thanh Sơn, ngược lại là đánh giá toàn bộ không gian. Tại gốc này bảo thụ hậu phương chỗ không xa, đứng sừng sững lấy một tòa đàn tế, không biết có chỗ lợi gì. Kỳ quang trạch chớp động, Cơ Lâm Xuyên lộ ra vẻ kỳ dị, lập tức đi tới, bước lên đàn tế cổ kính phía trên. Hắn âm thầm sợ hãi thán phục. Tế đàn cổ xưa mặt ngoài không ngừng chạy lấy linh tính lộc lây hướng về vị trí trung tâm không ngắn tụ tập. Cơ Lâm Xuyên nhanh chóng tới gần, ngừng lại. Càng là một ngụm khô khốc cao. Trong hồ không nhìn thấy chút nào lượng nước vết tích, chất đầy bóng ánh trong suốt kim sắc bùn cát. Trong mắt của hắn nhìn tỏa sáng. Trong bùn ẩn chứa cực kỳ kinh người linh tính vật chất, nếu là mang Long Tê Sơn đủ để cải tạo ra một mảng lớn linh điền, dược điền các vùng. Thu. Cơ Lâm Xuyên lúc này quát khẽ một tiếng, hùng hậu pháp lực sôi trào mãnh liệt, kim sắc bùn cát điên cuồng không có vào trong túi chứa vật. Kim sắc tầng bùn cát tầng hạ xuống, theo thời gian trôi qua, trong hồ kim sắc bùn cát càng ngày càng ít. Đột nhiên, tại sắp thấy đấy thời điểm Cơ Lâm Xuyên lộ ra lướt qua một cái vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn thấy được một cái bị linh dịch hình thành kết tinh bao quanh dài hơn một thước rắn nhỏ màu vàng, có điểm giống trong truyền thuyết chân long. Hắn lúc này nghĩ tới điều gì? Dưỡng Long. Cơ Lâm Xuyên cực kỳ hoảng sợ, gia tộc bên trong từng chiếm được Hoạn Long giả tu hành cảm ngộ tâm đắc, trong đó từng đề cập tới trong truyền thuyết một loại cực kỳ kinh người dưỡng long phương pháp. Tâm long mạch hội tụ chi địa, hấp thu địa mạch chi linh cơ lấy khí nuôi dưỡng, hóa hình thành rồng. Không thể nào. Cơ Lâm Xuyên có chút không dám tin. Truyền thuyết trong thiên địa chân long chính là thai nghén từ này long mạch bên trong hóa hình mà đến. Long mạch cũng bởi vậy trở thành thế gian này đỉnh cấp linh mạch một trong. Nơi đây vậy mà lại có một đầu long mạch. Hắn vạn phần khác biệt, bởi vì cảm giác đến xem, linh khí cũng không phải kinh người dường nào. Sau đó cũng là bừng tỉnh, hơn phân nửa nơi đây long mạch không lớn đã khô cạn, cho nên linh khí không hiện. Cơ Lâm Xuyên cẩn thận quan sát sau đó triệt để xác định, đây rốt cuộc là cái gì? Kim Lân Long Dao. Nhìn xem ngủ say rắn nhỏ màu vàng sau cũng là minh bạch. Nơi đây lấy long mạch cải tạo mà đến dưỡng long chi địa không đủ để nuôi ra một đầu chân long. Bây giờ hơn phân nửa là thất bại, đến là thành một cái Kim Lân Long Dao. Cơ Lâm Xuyên âm thầm hưng phấn lên. Đừng nhìn là một cái kim dao nhưng lại nắm giữ một bộ phân chân long huyết mạch, nếu là cơ gia có thể thật tốt bồi dưỡng, tương lai đủ để trở thành gia tộc hộ sơn linh thú tồn tại. Đến nỗi bây giờ thấy đủ loại dao long chờ cũng là một đám tạp huyết sinh linh, huyết mạch mỏng manh vô cùng. Nghiễm nhiên không cách nào đem nó xưng là chân long huyết duệ, chỉ là nắm giữ bộ phận long hình loài rắn lộ xác mà đến. Cùng trong truyền thuyết chân long có khác nhau một trời một vực. Tốt tốt tốt. Cơ Lâm Xuyên không thầm nghĩ một lần quáng nạn mà thôi còn có kinh người như vậy thu hoạch. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chính là muốn bồi dưỡng một đầu Kim Lân Long Dao tại bây giờ cơ gia mà nói đều không phải là một cái chuyện đơn giản. Nội tình quá bạc được, như thế nào khiến cho khôi phục cũng là cái cự đại vấn đề. Cơ Lâm Xuyên trong lúc nhất thời có loại hạnh phúc mà phiền não ưu sầu. Bất quá, tất nhiên gặp phải tự nhiên không thể tay không mà bể, lúc này liền là trực tiếp đem nó thu vào. Trước tiên mang về Long Tê cơ gia lại nói, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Hắn có chút hiếu kỳ. Nơi đây đến tuột cùng là người nào thủ bút? Lấy một đầu long mạch chi lực dưỡng long, quản chi là thất bại thực lực thế này cũng là không thể coi thường. Cơ Lâm Xuyên cũng minh bạch, đối phương hơn phân nửa là không tại, có thể làm cho toàn bộ long mạch không hiện, linh lực tiêu hao hầu như không còn, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể hình thành. Tuế nguyệt cực kỳ xa xôi, mà trải qua 5 tháng dài đằng đẵng linh lực tầm bổ, Cơ Lâm Xuyên rất rõ ràng nơi này khoáng mạch chỉ sợ cũng tuyệt không phải giống đã từng xác minh đơn giản như vậy. Hoàn toàn không phải một cái đầu cỡ nhỏ và mỏ quy cách, chỉ sợ sau này không tách ra đảo đới đảo số lượng dự trữ cũng là kinh người. Giống loại này linh quáng hắn tự nhiên liền có thể che đậy thần thức chi năng, cho nên cần tìm mỏ sư tiến hành chủ động thăm dò cùng tìm kiếm. Cơ Lâm Xuyên đánh giá một phen đi qua liền không tại dừng lại. Lấy cơ gia bây giờ khai quật quy mô tới nói, giá Hạc Sơn quặng mỏ chỉ sợ có thể là cơ gia cung cấp mấy trăm năm, hơn ngàn năm khai thác thời gian. Đây chính là cực kỳ ổn định linh thạch thu bảo. Xem ra, nơi đây về sau nhất định là phải thêm phái nhân thủ nghiêm phòng tử thủ, để tránh bại lộ nơi này bí mật. Nói như vậy hậu quả khó mà lường được. Cuối cùng hắn cũng đem gốc cây này vô ưu thụ mang trên, dự định trồng trọt tại hắn cơ gia trên đỉnh núi, làm một chỗ dùng để tu luyện đạo tâm sân bãi. Mấu chốt là linh căn có thể hữu hiệu để thăng linh khí, rút ngắn cấp thấp linh mạch nhập phẩm quá trình. Đây mới là hiếm có chi vật, hòa dịu cơ gia linh khí bộ phận chưa đủ lúng túng chỗ. Có thể nói ngoại trừ đầu kia ngủ say kim dao, gốc cây này linh căn mới là chuyến này Cơ Lâm Xuyên lớn nhất thu bảo. Không thể nghi ngờ, tại không có linh căn vô ưu thụ ảnh hưởng sau, Tống Thanh Sơn cũng là mơ màng tỉnh lại. Chương 181, khai phát chương 181, khai phát Lâm Xuyên Tống Thanh Sơn cả kinh sau đó nghĩ tới điều gì. Hắn tránh né một đầu luyện khí tầng 9 đại xà ngoài ý muốn xâm nhập vòng sáng bên trong. Tiếp đó, chính là dưới mắt như vậy, Cơ Lâm Xuyên xuất hiện ở trước mắt, rõ ràng hắn tao ngộ một loại nào đó nguy hiểm. "Tốt, Thanh Sơn, theo ta đi thôi, nơi đây về sau cấm bất luận kẻ nào đến." Tống Thanh Sơn nghe vậy gật đầu một cái, nhưng cũng là lưng đổ mồ hôi lạnh, nếu không phải Cơ Lâm Xuyên đến đây hắn chỉ sợ sớm đã là giữ nhiều lành ít. Nói đi hai người đi ra nơi đây, một đường về tới bên mở. Cơ Lâm Xuyên tay áo vung lên, hai bên ngăn cản kiếm khí dòng nước đột nhiên tiêu tan. Ầm ầm. Đã mất đi cản trở, dòng nước đột nhiên đánh vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, che giấu nơi đây hết thảy. Thẳng đến hai người đến kết nối nơi này miệng con chỗ. Cơ Lâm Xuyên thôi động mãnh liệt pháp lực đem đá vụn khôi phục, triệt để phủ kín, lấy tự thân pháp lực gia trì, gia cố. Thanh Sơn, từ nay về sau tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tiếp xúc nơi nào. Một khi phát hiện giết chết bất luận tội. Cái chỗ kia can hệ trọng đại, vì gia tộc không thể không như thế. Hơn nữa chỉ cần là bỏ bê công việc làm từng bước hoàn thành tự thân việc làm liền không khả năng tiếp xúc cái chỗ kia. Lâm Xuyên, ta hiểu rồi. Tống Thanh Sơn mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, đến có thể làm cho một vị trúc cơ chân nhân tuyên bố dạng này nghiêm lệnh. Có thể tưởng tượng được, can hệ trọng đại. Tốt, ta trở về Long Tê Sơn sau này còn có thể tăng thêm nhân thủ đến lần đóng giữ. Nói đi, Cơ Lâm Xuyên biến mất không thấy gì nữa, đã là rời đi nơi đây. Long Tê Sơn. Vì ứng đối cơ gia tu sĩ càng ngày càng nhiều vấn đề, Cơ Lâm Xuyên cũng là lựa chọn bộ phận chỗ, chuẩn bị xây dựng thêm nơi nào động phủ chi địa. Dù sao, Long Tê Sơn mạch không nhỏ, tạm thời tập trung ở chủ phong bên trên vấn đề không lớn. Nhưng thời gian một mọc chính là lớn vấn đề. Quá tập trung tu sĩ tại một chỗ tu luyện, rõ ràng sẽ tạo thành một chỗ linh khí không đủ, bất lợi cho tu hành. Giống như hắn vị này trúc cơ chân nhân đều là xa xa tránh đi hoặc là tại từ đường thần miếu một loại động thiên phúc địa tu hành. Lại thêm hiện nay cơ gia có kim quang tam tuyệt trận bảo hộ, có thể thích hợp khai phát những thứ khác ngọn núi. Một phương diện phân tán ra đến, một phương diện khác tăng thêm Long Tê Sơn khu vực nồng cốt thả người phòng ngự. Bất luận nhìn thế nào cũng là một kiện muốn từ dưới mắt liền muốn so đo chuyện. Đến nơi phía ngoài nhất phường thị đừng nhìn lượng công việc khổng lồ, nhưng chiếm cứ cũng chỉ là Long Tê Sơn mạch ngoại vi rất nhỏ bộ phận. Trước kia Long Tê cơ gia khuyết thiếu khai thác năng lực, thậm chí không thể không buông tha khu vực vào ngoài để bảo vệ khu vực nồng cốt an toàn ổn định. Bây giờ tự nhiên là không đồng dạng, mạch suy nghĩ tự nhiên muốn chuyển đổi. Phụ thân, nơi đây như thế nào? Một bên đi cùng Cơ Thiên Xương cũng minh bạch hắn phụ thân muốn làm gì, cho nên ngón tay cùng nhau tới gần chủ phong đầm nước. Nơi này đầm nước đầu nguồn tự nhiên là từ chủ phong sơn tuyển miệng chảy tới ở đây hội tụ mà thành. Linh khí có chút sung túc, cũng coi như là cơ gia một chỗ cảnh kỳ lạ. Không tệ. Cơ Lâm Xuyên gật đầu một cái, vừa vặn có thể tại một khối này đầm nước nhỏ mở bộ phận động phủ cung cấp tự gia người sử dụng. Khoảng cách chủ phong cũng không xa, đối với luyện khí tu sĩ tới nói, hắn khoảng cách bất quá là hô hấp ở giữa việc nhỏ. Vừa vặn, cái kia linh căn vô ưu thụ cũng có thể trùng tại tòa này ngọn núi phía trên. Ở chỗ này tại chế tạo một chỗ ma luyện đạo tâm cơ gia đạo trường. Liền nơi này đi. Cơ Lâm Xuyên nhàn nhạt mở miệng, không quên nhắc nhở. Đến lúc đó ngươi an bài nhân thủ tiến hành tỉ mỉ tu sửa một phen. Hiểu rồi, phụ thân, ta này liền an bài. Loại sự tình này an bài xong lượng công việc không lớn, tự ra kim giáp đạo binh đủ để có thể gánh vác. Chủ yếu là thuận tiện, không tốn linh thạch, còn dễ dùng. Nói xong, Cơ Lâm Xuyên leo lên nơi này đỉnh núi, vừa bạn cùng Long Tê Sơn chủ phong hô ứng lẫn nhau. Hắn hơi hơi đo đạc lấy khoảng cách, sau đó mở miệng nói: "Thiên Sương, ở đây đào một cái hố to." Vừa theo kịp Cơ Thiên Sương cũng là sững sờ bất quá ngay cả đội vàng đạo thủ. Vận chuyển tự thân linh lực dựa theo Cơ Lâm Xuyên chỉ thị bắt đầu đào hố việc làm. Rất nhanh, chừng sâu hơn 1 mét hố to liền xuất hiện ở trước mắt. "Phụ thân, đủ sao?" Cơ Lâm Xuyên khẽ gật đầu, vô ưu thủ cũng không lớn, đủ để an trí. "Ân, ngươi lên đây đi." Nghe được lời nói sau, Cơ Thiên Sương cũng là động tác nhanh chóng rời đi hố đất. Chỉ chớp mắt chỉ thấy Cơ Lâm Xuyên túi chứa vật đổ ra số lớn kim sắc bùn cát, cái kia cổ phần hùng hậu linh lực đập vào mặt. Đây chính là phụ thân phát hiện. Cơ Thiên Sương đương nhiên biết bộ phận tình huống, bất quá quá trình cụ thể cũng không biết. Hắn âm thầm kích động, giữ lại giàu có nồng đậm linh tính bùn cát lâu dài để ở chỗ này cũng có thể đại quy mô cải thiện nơi đây linh khí. Cứ thế mãi, không dám tưởng tượng. còn chưa chờ kinh ngạc xong, một gốc linh thụ gào thét lên lơ lửng mà ra vững vàng rơi vào vừa mới lấp đầy kim sắc bùn đất hố to phía trên. Một cỗ vô hình thanh âm vang lên, trong lúc nhất thời để Cơ Thiên Sương quên đi tất cả phiền não đồng dạng. Tỉnh lại, một tiếng quát nhẹ ở bên tai vang lên, trực tiếp đem Cơ Thiên Sương đánh thức. Cơ Thiên Sương hậu chi hậu giác, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Cơ Lâm Xuyên. "Phụ thân, đây là cái gì?" Cơ Lâm Xuyên cũng là giải thích một lần sau đó, hắn mới thở dài một hơi, sau đó lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Không cần phải nói cũng biết, ma luyện đạo tâm tại tu hành tầm quan trọng. "Thiên Sương, nơi đây không được tùy ý làm ẩu." "Hiểu rồi, phụ thân." Cơ Lâm Xuyên đến là không có gì không yên lòng. Đúng về sau Long Tê chủ phong còn muốn xây dựng thêm các loại cơ gia linh điển, dược điển, vườn trái cây các loại cơ sở tu hành tài nguyên đều muốn từng cái na di phụ cận thích hợp khu vực. "Yên tâm đi, phụ thân, ta đang hoạch định, tuyển định khu vực." Cơ Thiên Sương đối với cái này cũng là sớm có sơ bộ kế hoạch, về sau cơ gia tu sĩ tăng nhiều, nhân khẩu tăng nhiều. Chủ phong thượng vị trí quý giá, tại đem linh điển các loại để đặt trên chủ phong cũng không rất thích hợp không nói. Hơn nữa kỳ diện tích cũng sẽ nhận hạn chế rất lớn, không cách nào khuyết trương tăng. Cơ gia nhất định phải đối với mấy cái này cơ sở tu hành tài nguyên tiến hành tăng gia sản xuất, vị trí đó lựa chọn tất nhiên muốn nhiều lấy sân gốc, đất bằng, dốc thoải các loại làm chủ. Đến là đem linh điển thổ nhưỡng toàn bộ dọn đi một lần nữa an trí liền có thể, chính là có chút phiền phức chỉ thế thôi. Hơn nữa hắn đã lựa chọn một chỗ sân gốc, nơi đó đất đai phì nhiều, địa thế bình đầm mở rộng, đủ để khai khẩn ngàn mẫu ruộng tốt. Đây nếu là đều bồi dưỡng thành linh điển có thể tưởng tượng được kinh người dường nào. Bất quá, rõ ràng không có khả năng, cái này cần thời gian lắng đọng, gia tộc còn không có linh nông sư xuất hiện. Cho nên, muốn kết quả như vậy còn phải đợi rất lâu, rất ít nhất thời gian ngắn không có khả năng. Vậy là được. Cơ Lâm Xuyên không nhiều lắm nói, đem còn lại hoàng kim bùn cắt cũng đều lấy ra giao cho Cơ Lâm Xuyên xử lý an bài. Còn có yêu mãng thi thể đều cùng nhau giao cho Cơ Thiên Sương. Cơ Thiên Sương nháy mắt, nuốt nước miếng một cái, có chút kinh người. Nhất là cái kia hoàng kim bùn cắt lợi dụng được đủ để có thể để cho gia tộc thêm ra 100 mẫu linh điển. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn cũng là mừng rỡ như điên. Liên đầu kia hiếm thấy luyện khí tầng 9 yêu mãng cũng không có cái này ánh vàng rực rỡ, linh khí bức người bùn cắt hấp dẫn người. Chương 182, Thu Nguyệt Sơn chương 182, Thu Nguyệt Sơn cuối năm. Cơ Thiên Sương dò xét cơ ra một chỗ hà cốc chi địa bây giờ rất là ở trong đó mở ra ngàn mẫu ốc thổ chi địa. Nhìn một cái để cho lòng người vui vẻ và phần. Bây giờ bởi vì có kim sắc bùn cắt trèo trống, cơ gia thuận lợi đem linh điển để thăng đến ước chừng 100 mẫu. Kinh người như thế số lượng, nếu không phải là bởi vì hoàng kim bùn cắt bổ sung, tuyệt đối không cách nào thực hiện. Văn thử linh đạo sản lượng tự nhiên cũng sắp đạt đến một cái độ cao mới. Một khi thu hoạch có thể nói vẹn vẹn cái này mấy ngàn cân văn thử linh mễ nếu là toàn bộ buôn bán đều không ít thu vào. Chợt hắn lại lắc đầu. Gánh nặng đường xa a. Nên biết bây giờ Long Tê cơ gia tu sĩ không thiếu, linh mễ, linh thạch các loại tu hành tài nguyên hao phí cực lớn. Đây đều là cố định chi tiêu. Hơn nữa bực này linh mễ chính là tu sĩ trọng yếu nhất dự trữ một trong, còn muốn lưu lại một phần nhỏ chứa được lại, cùng với dùng để bồi dưỡng kim giáp đạo binh sử dụng. Có thể vận dụng càng là không nhiều lắm. Dù sao kim giáp đạo binh làm gia tộc trung thành nhất tộc binh, nếu là không bồi dưỡng thật sự là lãng phí cực điểm. Lại thêm còn muốn lấy ra bộ phận linh mễ ủ chế cựu phẩm linh tiểu tiêu thụ, bình thường cây lúa phối hợp linh tuyển thủy cất cựu, cuối cùng vẫn là không ra gì linh cựu. Một chút truyền thừa thời gian tiểu gia tộc càng muốn cựu phẩm linh cựu. Chỉ có thể nói nhìn như nhiều nhưng như cố gắt gao ba ba miễn cưỡng đủ. Trước đây một mực gắt gao ba ba bây giờ cảm giác thật vất vả xa xỉ một chút, quay đầu phát hiện vẫn y bộ dạng cũ. Nhìn như cơ gia lớn mạnh, đồng dạng đủ loại tiêu hao cũng là càng ngày càng tăng. Linh thạch cũng bất quá là mới miễn cưỡng đủ mấu chốt. Vì thế, đây là Cơ Thiên Sương cố gắng để cao cơ gia linh thạch thu vào yếu tố mấu chốt. Thật sự là lại không làm linh thạch, hắn cơ gia chỉ có thể mỗi ngày ngồi đợi linh khí tu hành. Bản thân trên Long Tê Sơn linh khí liền đã không đủ, đều để hắn vị này nhị đại tộc trưởng chuẩn bị cảm giác nhức đầu chuyện. Hơn nữa làm bát phẩm thế gia tiên thuế cũng là đột nhiên mới tăng thêm gấp 10, theo nguyên bản 500 linh thạch tăng vọt đến 5000. Cho nên nhìn như nhiều linh điển, cuối cùng quanh năm suốt tháng đến cũng còn thừa lác đác, linh thạch dư cũng không nhiều. Chỉ tiếc, bây giờ phường thị còn chưa có bắt đầu kiến tạo, thiên hổ bên kia doanh trại phải tùy thời mà ra cố. Yêu thú phản công lợi hại, đối phương trong thời gian ngắn thoát thân không ra. Để cho hắn vừa lo nghĩ lại đau đầu. Không tại nhiều muốn, Cơ Thiên Sương đánh giá nơi đây trang biên cảm khái, cũng may mắn được hắn cơ ra mưa thuận gió hòa, bốn mùa như mùa xuân. Một năm bốn mùa đều không ảnh hưởng lớn lên cùng sản lượng tự nhiên có chỗ để thăng. Mà giờ khắc này Cơ Thiên Sương cũng là chuẩn bị tự mình xuất phát đi tới Hắc Thủy quận thành giao nạp năm nay bắt phẩm thế gia tiên thuế. Không bao lâu, đại ca, ngươi trên đường nhất định muốn chú ý an toàn. Cơ Thiên Nhã đứng tại linh thú đài đưa tiễn. Lần này đi tới Hắc Thủy quận khoảng cách Long Tê cơ gia cũng là rất xa, trên đường cũng không tính bình tĩnh. Tứ muội, yên tâm đi. Cơ Thiên Sương cười ha hả nói, làm cơ gia nhị đại gia chủ tự nhiên muốn tự mình đi một chuyến. Đến nơi trúc cơ chân nhân cũng không phải là vì loại chuyện nhỏ nhặt này nhất định phải xuất động, như thế ngược lại sẽ bị mỗi thế gia thấy rõ. Cho là hắn Long Tê cơ gia nội tình yếu ớt, không người kế tục. Cứ việc Long Tê cơ gia làm trước nội tình yếu đúng là thực sự nhưng tuyệt không thể rụt rè. Bực này việc nhỏ đều cần trúc cơ chân nhân tự mình đi một chuyến, ngược lại sẽ tăng thêm ngoại giới chê cười. Một cái gia tộc trúc cơ chân nhân tác dụng chính là tọa trấn gia tộc, bất động như núi, chính là đối ngoại lớn nhất uy hiếp. Đi. Nói xong ngồi xuống Thiết Vũ Ưng đằng không mà lên hướng về Long Tê Sơn bên ngoài mà đi. Cùng phong gào thét tàn phá bờ bãi, Thiết Vũ Ưng tốc độ cực nhanh, vô cánh ở giữa khuấy động một mảnh phong vân. Hắc Thủy quận thành. Xa xa liền có thể nhìn thấy một tòa nguy nga đại thành, một cỗ tang thương tự nhiên tràn ngập, bên trên lưu lại đủ loại đáng sợ vết tích. Xem xét liền biết kinh nghiệm đã từng trải qua không biết bao nhiêu lần đại chiến. Phía dưới trên quan đạo, người đến người đi, đủ loại linh thú tọa kỵ cũng là liền rất nhiều, theo đám người an tĩnh tiến vào trong thành lớn. Xứng đáng là một phương quận thành, sợ là đủ để ngăn chặn trúc cơ chân nhân công phạt. Lấy tòa thành lớn này rộng lớn trình độ đến xem, mấy chục triệu thế tục bách tính sinh hoạt trong đó là không sai được không có. Cơ Thiên Xương điều động Thiết Vũ Ưng chậm rãi rơi vào chuyên môn linh thú phi hành trên đài. Một vị tiểu lại vội vàng chạy tới. Vị này tiền bối, vào thành giao nộp 10 cái linh thạch. Cơ Thiên Xương khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Thật đúng là kiếm tiền a. Hắn cũng là thống khoái nhanh chóng giao linh thạch, đúng, ta cái này linh thú phi hành. Tiểu lại nhìn xem Cơ Thiên Xương thống khoái nộp linh thạch sau cũng là cười nói, tiền bối yên tâm, có thể gửi ở nơi này linh thú liều lời còn chưa nói hết, một đội thân ảnh vội vàng mà đến, chính là Thiên Quan Thường gia người. Tiểu lại vội vàng định nọt cười nói, nhưng căn bản không để ý đến hắn. Xin hỏi, thế nhưng là Long Tê Cơ gia người? Cơ Lâm Xuyên hơi sững sờ, bất quá nhớ tới linh thú trên thân mang theo Cơ gia tộc trương tiêu chí, chính là không biết thực sự là Cơ gia đạo hữu. Thường Phi Ngư một mặt hưng phấn, hắn đã sớm tiếp vào tin tức chờ đợi Long Tê Cơ gia người đến, cho nên mười phần cẩn thận nhìn xem con linh thú này trên người tộc trương tín vật, viết Long Tê Cơ gia bốn chữ tự nhiên có châu ngờ tới. Tại hạ Thường gia, Thường Phi Ngư, phụ mệnh chờ Cơ gia đạo hữu. Tiểu lại cũng là bị sợ sắc mặt trắng bệnh vô cùng, liền quận trưởng Thường gia đều phái người tự mình nên đón. Đây là khó có thể tưởng tượng đại nhân vật. Hắn đang nhớ lại vừa mới có làm hay không khác người chuyện, không đối ứng nên thái độ càng tốt hơn một chút mới là. Cơ Lâm Xuyên có chút dừng lại, cho dù hắn Long Tê Cơ gia nổi danh, nhưng cũng không đến nỗi tự mình phái người tới đón a. Còn không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, Cơ đạo hữu, xin mời đi theo ta a. Cơ Thiên Xương chần chờ một cái chớp mắt cũng là đi theo đối phương liền đi. Hắn cũng không hứng thú đi tìm một cái tiểu lại phiền phức hơn nữa, đối phương cũng là phụ mệnh hành sự mấu chốt, là hắn luôn cảm thấy đối phương có vẻ như có việc một dạng. Chỉ có điều trong lúc nhất thời cũng không tốt mở miệng hỏi thăm. Dọc theo đường đi thông suốt, ngay cả lần đầu tiên tới như thế cự thành Cơ Thiên Xương cũng là âm thầm liễu lưới. Trong thành này càng là phồn hoa vô cùng, san sát lầu cát, tòa vũ nhìn người không kịp nhìn. Thực sự là không thể tưởng tượng. Đây chính là tiên triều phía dưới cự thành, hoàn toàn không phải một nhà chi địa có thể đánh đồng. Trên lệch cực lớn. Rất nhanh tại Thường Phi Ngư dẫn dắt phía dưới Cơ Thiên Xương thuận lợi mua linh mệ sau trực tiếp liền đi tới quận thủ phủ. Cơ Thiên Xương nộp đầy đủ tiên thuế sau cũng là thở dài một hơi. Cũng may lần này nhiệm vụ xem như thuận lợi hoàn thành, sau đó nhìn về phía vẫn như cũ đợi chờ mình Thường Phi Ngư. Cơ Thiên Xương cũng là thừa cơ mở miệng nói, "Không biết, Thường đạo hữu nhưng còn có chuyện khác." Thường Phi Ngư cười cười, "Cơ đạo hữu quả thật có việc mời theo ta đi." Cơ Thiên Xương ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn là đi theo, rất nhanh liền xuất hiện ở một chỗ trong đình viện. Một đạo khí chất phi phàm người ngồi ngay ngắn trong đó. Nhìn thấy Cơ Thiên Xương đến cũng là đứng lên nói, "Linh Khê Cốc Thường gia, gia chủ đương thời, Thường Phi Ngôn gặp qua Cơ đạo hữu." Cơ Thiên Xương đáy lòng hơi kinh hãi cũng là thong dong chắp tay nói, "Long Tê Sơn Cơ gia, gia chủ đương thời, Cơ Thiên Xương gặp qua Thường đạo hữu." Hai người lẫn nhau hành lễ, giới thiệu một phen sau, Cơ Thiên Xương cũng là tiến vào chủ đề. "Thường đạo hữu, ngươi tìm ta đến lần thế nhưng là có chuyện gì?" Hắn bây giờ rất hiếu kỳ, đối phương xuất hiện tuyệt không đơn giản, chỉ sợ có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng. Thường Phi Ngôn nhìn xem thẳng thừng như vậy Cơ Thiên Xương cũng là cười cười, đi thẳng vào vấn đề. Quả thật có việc không biết Cơ đạo hữu có biết Thu Nguyệt Sơn. Cơ Thiên Xương lắc đầu, hắn Cơ gia căn cơ còn không có lan tràn thương nô miệng bên ngoài, nào biết cái gì Thu Nguyệt Sơn. Rõ ràng đối phương cũng là phát giác cái gì, cũng không có đang bán cái nút nói. "Cơ đạo hữu, cái này Thu Nguyệt Sơn chỗ sâu có một chỗ bí cảnh." Chương 183, Trấn Yêu chương 183, Trấn Yêu bí cảnh. Cơ Thiên Xương lúc này có chút kinh ngạc, còn chưa làm rõ ràng ý đồ đối phương đến cùng là cái gì. Trong lúc nhất thời cũng không tốt tùy ý tiếp tục mở miệng. "Không sai à, cái kia Thu Nguyệt Sơn chính là một chỗ linh sơn bí cảnh. Hắn cách mỗi trăm năm mở ra một lần, có thể dung nạp tiên thiên cảnh tu sĩ tiến vào bên trong tìm đòi." Cơ Thiên Xương hai mắt tỏa sáng. Bí cảnh tự nhiên là đồ tốt, trước đó hắn Cơ gia chỉ là cựu phẩm thế gia tự nhiên là không có tư cách kiếm một chén canh. Nhưng bây giờ địa vị khác biệt, tiếp xúc đồ vật tự nhiên cũng biến thành rất khác nhau. "A, cái kia Thường đạo hữu là ý gì?" Cơ Thiên Xương rất cẩn thận đồng thời không có dễ dàng biểu lộ tự thân thái độ. Nhìn ra đối phương nghiêm cẩn, Thường Phi Ngôn cũng là cười nhạt nói, "Ta tin tưởng Cơ đạo hữu cũng cần phải minh bạch mặt khác bát đại trúc cơ tiên tộc cùng tộc ta quan hệ cũng không hòa thuận." Chuyện này Cơ Thiên Xương cũng là biết được, trước đây đối phương tặng lễ lên núi bài kiến, liền nhìn ra trong đó không giống nhau manh mối, đối với cái này hắn đến đó a không ngoài ý muốn. "Cái kia Thường đạo hữu ý là?" Thường Phi Ngôn ôn tồn nói, "Ta Thường gia nguyện ý cùng Long Tê Cơ gia tử đệ tại bên trong bí cảnh hợp tác, phái ra đệ tử có thể tương hỗ là đồng minh như thế nào? Có thể nói bên trong bí cảnh đấu pháp rất khốc liệt, bên trong phát sinh cái gì không người nào có thể dự đoán, mà mỗi gia tộc đều sẽ phái ra gia tộc tiên thiên cảnh người nổi bật tham dự tranh thủ bảo vật. Không thể nghi ngờ bát đại gia tộc hợp tác càng mạnh hơn một chút." Hắn Thường gia quản chi lòng có chưa đầy cũng không thể không nể mặt mặt trực tiếp khắp nơi độc thủ. Còn lại bát đại thế gia liên hiệp sức mạnh không kém, mặc dù trong đó quan hệ hợp tác cũng không vững chắc, nhưng rất ít nhất bí cảnh này bên trong vẫn là rất cường thế. Thường gia một thân một mình ứng đối quả thực có chút không còn chút sức lực nào. Trong lòng Cơ Thiên Xương uy hiếp nổi lên gợn sóng, rõ ràng Thường gia phát giác bên trong bí cảnh thế đơn lực bạc tìm kiếm ngoại viện. Chỉ tiếc, hắn Long Tê Cơ gia đương kim chỉ có một vị tiên tiên cảnh dòng dõi. Một khi đáp ứng, có thể nói cực lớn không ổn, hắn đối cái gì thế gia kết minh rất không coi trọng. Vì lợi ích, chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Thật muốn tin, kết quả thế nhưng là không tốt lắm. Thường Phi Ngôn nhìn ra đối phương lo lắng, cũng chỉ là thản nhiên nói: "Cơ đạo hữu, quản chi là chúng ta hai nhà không cách nào lập tức đồng minh, ta Thường gia cũng có thể hạ lệnh tự gia đệ tử trong tộc cùng Cơ gia tử đệ thân mật ở chung." Nói thật hắn vốn là không có ý định một lần liền thu được Long Tê Cơ gia tín nhiệm. Cái này rất không thực tế, cái nào gia tộc đều khó có khả năng đem tộc nhân sinh mệnh phương tại tay đối phương. Lần này bí cảnh hành trình, hắn càng hy vọng là cùng Long Tê Cơ gia đạt tới bước đầu tín nhiệm. Dù sao Long Tê Cơ gia đáng giá hắn Thường gia coi trọng chính là Cơ gia hai vị kia trúc cơ chân nhân, Cơ Lâm Xuyên cùng Cơ Thiên Long, nhất là Đại Hà kiếm tiên Cơ Thiên Long, cái này một vị một khi trở về, xu thế không thể lỡ. Nếu là thuận lợi, mà hắn Thường gia cùng Cơ gia cũng coi như là đối với ngoại giới phóng xuất ra một loại tín hiệu nào đó, đủ để chấn nhiếp cái kia tám cái ngày càng cuồng vọng trúc cơ gia tộc, về phần bọn hắn phải chăng có lá gan trực tiếp đối đầu Long Tê Cơ gia. Hắn hết lòng tin theo đối phương không dám. Đại Hà kiếm tiên đây chính là có thể đối kháng Tử Phủ đạo quân tồn tại, chỉ cần không phải đồ đần tuyệt sẽ không cố ý nhằm vào. Bất quá, sau lưng tiểu động tác cũng không thiếu được. Cơ Lâm Xuyên biết rõ đối phương như thế lui bước đơn giản là xem ở hắn Cơ gia hai vị trúc cơ chân nhân ra mặt trên. Nếu là ở mở miệng cự tuyệt, là thật là không ổn thỏa, nói cho cùng cái này Thường gia lưng tựa tiên triều thể hệ. Quan hệ tự nhiên không thể huyên náo quá cứng ngắt chút. Tốt. Cơ Tiên Xương cuối cùng nhưng vẫn là mở miệng đáp ứng xuống, song phương không tương hỗn là quân địch cũng đã đầy đủ. Hơn nữa hắn Cơ gia tử đệ cuối cùng phải đối mặt ngoại giới đủ loại mưa gió, không có khả năng vẫn luôn uốn tại trên Long Tê Sơn. Một phương diện bất lợi cho trưởng thành không nói, còn mặt kia Cơ gia không có khả năng cả một đời bảo hộ mỗi một vị gia tộc dòng dõi. Ý thì hệt năm đó, Thiên Long, Thiên Hổ hai người đều là bằng vào tự thân đi ra chính mình đạo, không trải qua phong vân, như thế nào gặp cầu vùng đâu. Nhận được sau khi trả lời, Thường Phi Ngôn cũng là thỏa mãn cười cười nói: "Lại giả thuyết, thực sự có người dám ở bên trong bí cảnh ám toán hắn Cơ gia tử đệ, lấy Cơ Lâm Xuyên thủ đoạn tất nhiên sẽ tra ra cái tra ra manh mối. Hắn Cơ gia cũng không phải đã từng mặc người chém giết cựu phẩm thế gia, mà là hàng thật giá thật một phương trúc cơ tiên tộc, đường đường bát phẩm thế gia. Đã như vậy, ta cũng tốt tốt cùng Cơ đạo hữu trò chuyện chút, cái này Thu Nguyệt Sơn bí cảnh một số bí mật." Một lúc lâu sau, Cơ Thiên Xương rời đi tòa kia hào hoa phủ đệ, trong lòng âm thầm gật đầu. Cái kia Thu Nguyệt bí cảnh chính xác không tầm thường, bên trong bảo vật không thiếu, nếu là có thể mang nhiều trở về một chút. Tại Long Tê Cơ gia tới nói chỗ tốt không cần nói cũng biết, chính là còn có ước chừng thời gian 2 năm mới mở ra, ngược lại cũng không cần nóng lòng nhất thời. Đến là còn có thời gian chuẩn bị cẩn thận một phen. Quán Giang Sơn, Tiêu Kỵ quân doanh chủ trại. Cơ Thiên Hổ nhìn xem trước mắt một cái cực lớn địa đồ, rõ ràng ghi chép biên giới tình huống. Hắn khẽ nhíu mày. Nơi này thế cục so với hắn tưởng tượng còn muốn ác liệt một chút. Yêu ma ẩn tàng trong đó không nói, yêu thú số lượng cũng là kinh người vô cùng. Liên tục dọn dẹp 2 tháng yêu thú quả thực là trấn áp không thiếu, nhưng nơi đây vẫn như cũ có đại lượng yêu thú sinh tồn, là thật là một kiện đau đầu sự tình. Mấu chốt là một chút chiếm núi làm vua yêu ma chi địa, quả thật có chút khó giải quyết. Lại thêm còn có nam hoang tu sĩ nhìn chằm chằm, thế cục cũng không bình ổn. Liên hắn cái này doanh địa đều gặp mấy lần công kích. Thiên Hổ, không bằng chúng ta tạm hoãn trước mắt cấp tiến phương thức, từ từ mưu tính như thế nào? Tống Diệu Âm đưa ra ý kiến của nàng, dưới mắt thế cục nguy hiểm, không dễ cấp tiến. Đối với cái này, Cơ Thiên Hổ dao động lắc đầu. Diệu Âm chuyện này không dễ khai thác lôi kéo chính sách, cần mau chóng bình định, lấy đánh tan sự tình trấn áp. Hắn lo lắng không phải những cái kia không nên thân yêu thú cùng yêu ma, đó đều là quân lính tản mạn không chịu nổi một kích. Ngược lại là những cái kia chiếm cứ các nơi đỉnh núi, xây độc phủ, tự lập làm vương đủ loại cỏ linh lang yêu ma. Đám người kia thực lực không kém, còn có tổ chức lực rất phiền phức. Hắn cần mau chóng rút ra mua yêu động đỉnh núi mới được a. Bằng không cứ thế mãi tuyệt đối sẽ sinh ra mối họa lớn, trước đây mấy lần tập kích doanh địa chính là xuất từ bọn này yêu động chi thủ. Nếu không ngăn chặn lại cỗ này yêu phong tà khí, chờ đợi hắn chính là không ngừng nghỉ công kích, mãi đến triệt để kéo chết hắn ở đây. Một bên Đặng Hành không nói một lời, hắn đi theo Cơ Thiên Hổ chiến đấu chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cơ Thiên Hổ năng lực làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối càng là lòng sinh ý kính nghệ, cho nên Cơ Thiên Hổ nói cái gì hắn làm cái gì liền tốt. Có đôi khi Đặng Hành cũng là kinh thán không thôi, Long Đế Cơ gia dành tiếng tối cường thuộc về Đại Hà kiếm tiên Cơ Thiên Long. Thứ yếu chính là Cơ gia lão tổ trúc cơ chân nhân Cơ Lâm Xuyên. Nhưng ngoại nhân thật tình không biết, vô luận là Cơ Thiên Xương vẫn là Cơ Thiên Hổ đều có kinh người chi tài, chẳng qua là danh tiếng không phải như vậy vang dội. Còn có Cơ Thiên Minh mấy người nhiều, hắn xem như gia tướng quá mức hiểu rõ Cơ gia chỗ bất phàm. Phía sau đời tự thật rất kinh người. Tống Diệu Âm lo lắng nói: "Thiên Hổ, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng bây giờ chúng ta cô độc tại bên ngoài, có chút sai lầm nhưng chính là vạn kiếp bất phục a. Nói cho cùng khoảng cách quá xa không nói, lại không có viện binh chèo chống, nhưng chịu không được một đợt cực lớn hao tổn." Đối mặt Tống Diệu Âm lo lắng, Cơ Thiên Hổ cũng biết, nhưng hắn có át chủ bài. Lục Hào bắt quái mảnh vụn sẽ cho ra hắn chỉ dẫn tốt nhất, để cho hắn có thể làm được mình làm người hưởng cử chỉ bảo hiểm. Cái này cũng là Cơ Thiên Hổ không muốn thay đổi sách lược sức mạnh chỗ. Diệu Âm, lo lắng của ngươi ta minh bạch, nhưng chuyện này không thể biến. Cơ Thiên Hổ rất kiên định, không có một tơ một hào dao động. Có thể báo một tiếng thật giải báo, trực tiếp cắt dứt Tống Diệu Âm sau đó muốn nói lời. Một vị thiên binh cấp tốc chạy vào, vì một chân trên đất cấp tốc mở miệng nói: "Bẩm báo, thiên tướng đại nhân, Bình Độ Sơn yêu ma động có yêu binh tụ tập." Bình Độ Sơn, yêu ma động. Cơ Thiên Hổ lập tức ở trên bản đồ phong tỏa vị trí, cách quán Giang Sơn 20 dặm bên ngoài một chỗ tiểu yêu động. Hắn tự lập làm vương chính là một đầu đắc đạo thành tinh một đầu yêu lang, tụ yêu binh ma tướng, tự phong làm lang ma vương. Một cái luyện khí sơ kỳ yêu ma, vẫn còn dưới con mắt của hắn chiêu binh mãi mã. "Trình quân, xuất phát." "Là." Cơ Thiên Hổ lúc này trầm giọng nói. Tống phó tướng, ngươi vẫn như cũ lưu thủ tại doanh trại, tuyệt đối không thể xuất chiến. Tống Diệu Âm lúc này một mặt nghiêm túc, dưới mắt chiến đấu đã mở, nàng thân là thủ đem không thể chối từ. Cho dù là trong lòng đang lo lắng, nhưng lúc này bây giờ không cho phép nhi nữ tình trường, xử trí theo cảm tính. Thiên tướng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Cơ Thiên Hổ rất yên tâm, phu nhân hắn chính xác rất trầm ổn, chưa từng chủ động xuất kích nghiêm phòng tử thủ. Có nàng tại, Cơ Thiên Hổ liền có thể an ổn dẫn binh xuất trình. Đặng phó tướng, theo ta xuất trình. Là, thiên tướng đại nhân. Đặng Hành không người lĩnh mệnh, quân lệnh như núi, không thể không nổi. Chưa quá nhiều thời điểm, trận pháp khởi động, cửa trại lính chậm rãi mở ra. Khoảng chừng 200 thiết kỵ gào thét lên mà qua, tung sơn vượt bèo tựa như một đội chiến vô bất thắng thiên binh thiên tướng hạ phàm mà đến. Đậm đà sát khí kinh người, trải qua mấy tháng chém giết, cái này một nhánh thiên binh càng ngày càng kinh người. Khí thế cực kỳ dọa người. Âm ầm tiếng vó ngựa chấn như sấm, Cơ Thiên Xương một ngựa đi đầu, ngựa đạp yêu động bình độ sơn. Động tĩnh khổng lồ lúc này đưa tới phòng bị các tiểu yêu chú ý đại vương, "Đại vương, có nhân tộc thiên tướng đánh tới." Một con tiểu yêu bị hù liền lăn một vòng chạy vào, rõ ràng bị Cơ Thiên Hổ lãnh đạo tiêu kỵ doanh thiên binh bị hù quá sức. "Phế vật, sợ cái gì?" Loại hèn kém cường tráng lang ma vương đứng thẳng người lên, lại là người mô hình sói dạng. Lớn tiếng tức giận mắng thủ hạ như thế mất mặt tiểu yêu. Nó lúc này luân động trong tay lang nha đồng, tiếp lấy chính là hét lớn một tiếng. "Chúng tiểu nhân, theo bốn đại vương giết ra ngoài." "Đại vương vì vũ, đại vương vì vũ." Một đám thành tinh tiểu yêu quái điên cuồng la lên, đều là một đám lũ sói con tu hành thành tinh yêu quái. Người người cũng là người lập mà đi, người mô hình sói dạng, khoác mao đái trụ, cầm trong tay đủ loại vũ khí. Lang ma vương khát vọng chính mình đỉnh núi có thể hóa thành chân chính yêu sơn ma động, thành tựu một phương chân chính yêu vương. Mà người thời nay tộc thiên tướng giết vào địa bàn của nó, nhất định phải đem nó giết người đầu của cuộc. Cái này nhân tộc nấu nướng đứng lên nhất là mềm nhu ngon miệng. Một đám yêu quái hô cùng vây quanh tự gia đại vương khí thế hung hăng giết ra tự gia yêu động. Cơ Thiên Hổ nhìn xem yêu động bên trong tuôn ra một nhóm lớn yêu ma, nhất là trong đó một cái nhất là chói mắt, khí thế cường đại. Coi là một ngựa đi đầu, trong tay ngân lôi thần thương bắn ra dọa người ánh chớp, trực tiếp giết đi qua. Chúng tiểu nhân trên. Lang ma vương khiêng lang nha đồng hét lớn một tiếng. Sát sát sát. Một đám cầm binh khí tiểu yêu quái phong dũng mà ra, hướng về Cơ Thiên Hổ phát khởi công kích. Chỉ tiếc, Cơ Thiên Hổ những nơi đi qua, từng cái tiểu yêu tất cả đều là nhất kích mất mạng, không lưu người sống. Một đường vết máu loang lổ, thây ngang khắp đồng, hung hãn dị thường. Dọa đến không thiếu nhỏ yêu ma run lẩy bẩy, đây là một cái sát thần a. Thấy vậy một màn, Lang ma vương lúc này không bình tĩnh, chợt chính là giận dữ một tiếng. Nhân tộc, đừng muốn trương cuồng. Hung hãn sức mạnh quái động, nhảy lên một cái huy động lang nha đồng lăng không đệm xuống, quanh quần yêu quang hàn khí. Hơi có chút thực lực tại người, bất quá mới chỉ là luyện khí tầng 3 yêu ma ít nhiều có chút không biết tự lượng sức mình chút. Thử, điều trùng tiểu kỹ. Cơ Thiên Hổ vốn là long tượng linh thể nên có lực bản sơn hà hùng hậu chi lực, dưới quần tử lân mã vương một tiếng tê minh, phi nhanh hướng về phía trước. Trong tay hắn ngân lôi thần thương hoành không mà ra, nhanh như thiểm điện, một kích phá không. Đương. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang lên triệt để phía trên chiến trường này. Lang ma vương tâm thần rung mạnh, nó chỉ cảm thấy một cỗ cự lực khuấy động chấn thân thể nó đều run lên. Đáng chết, đây là quái vật gì? Cái này nhân tộc đơn thuần khí lực vậy mà vượt xa nó, tại trong đầu của nó đơn giản không dám tưởng tượng. Bành! Một tiếng vang thật lớn, binh khí lang nha động trực tiếp phá thoái, một thanh thần thương nhẹ nhõm đưa nó toàn bộ xuyên qua. Đau đớn kêu rên quanh quẩn. Cơ Lâm xuyên sắc mặt băng lãnh, thần giáp dạng người rực rỡ, trong tay hắn ngân lôi thần thương dâng lên lôi đỉnh. Lốt buốt, liên tiếp điện quang hỏa hoa xuyên suốt mà ra, trong nháy mắt tan vỡ lang ma vương sinh cơ, chết không thể chết thêm. Cơ Thiên Hổ một tay che lấy cắm bình lang vương thi thể, ngồi ngựa mà đi, tựa như một tôn cổ lao sát thần. Hét lớn một tiếng, chu sát, một tên cũng không để lại. 200 tiêu kỵ thiên binh lập tức phát ra chấn thiên gào thét, khí thế tăng nhiều, toàn lực bắt đầu xung kích thu hoạch. Vô số tiểu yêu đã sớm bị dọa đến sợ vỡ mật, ai từng đoán trước tự gia uy danh hiển hách đại vương. Mẹn mẹn chính là vừa đối mặt công phu liền bị miểu sát sạch sẽ. Nơi nào còn dám ở lại đối mặt như lang như hổ nhân tộc thiên binh cùng với liều mạng, trực tiếp liền ném ra binh khí liều mạng lao nhanh. Chỉ có điều đối mặt tiêu kỵ doanh thiên binh điên cuồng đuổi giết, cũng đã chú định tuyệt đại đa số tốn công vô ích. Đây là một hồi không có áp lực chút nào đại đồ sát, không có bất kỳ huyền nhập gì. Bất quá một lát sau, một cái riêng lớn yêu động thế lực cũng là bị hủy diệt hầu như không còn. Thanh lý chiến trường, lùng tìm yêu động. Những binh khí này mặc dù rất kém cỏi nhưng cũng coi như có thể, lại thêm mấy cái này yêu quái thích thu thập một chút vật ly kỳ cổ quái. Tự nhiên cũng là không bỏ qua, có thể sẽ có cái đó đại thu hoạch cũng nói không chính xác. Không bao lâu, toàn bộ yêu động bị dọn dẹp không còn một mảnh. Cơ Thiên Hổ hết sức hài lòng, sau đó chính là đưa tay một đường, kèm theo ủng sinh văng rội, yêu động triệt để đổ sụp. Triệt để phá hủy trên bình độ sơn làm mưa làm gió yêu động. Hành động nhanh chóng, để cho người ta nhìn mà than thở. Cơ Thiên Hổ đến nhanh, đi cũng là cực nhanh, mang theo 200 tiêu kỵ thiên binh tựa như một hồi cuồng phong. Tới lui như gió, chính là như thế. Quả thật am hiểu sâu binh quý thần tốc tinh túy. Một chút chạy thoát, sống sót sau hai nạn tiểu yêu đối vị kia thần giáp trong mắt thiên tướng lộ ra vẻ sợ hãi. Nguyên bản đối phương chỉ là đại quy mô nhằm vào yêu thú, bây giờ ánh mắt của đối phương rơi vào bọn chúng đám yêu quái này trên thân. Mới có thể lĩnh hội vị kia trẻ tuổi thiên tướng mang tới mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Cơ Thiên Hổ thuận lợi đã bình định một chỗ yêu động sau cũng là lập tức trở về đến phía trên quán Giang Sơn. Liên Tống Diệu Âm đều kinh ngạc không thôi. Lần này Cơ Thiên Hổ trở về nhanh, trước trước sau sau đều không đủ một canh giờ. Đều để nàng có chút ngạc nhiên, bất quá phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức hạ lệnh nên đón Cơ Thiên Hổ bình an trở về. Chương 184, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng chương 184, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng Long Tê Sơn thủy đàm. Cơ Huyền Thọ buồn bực ngán ngẩm tại chỗ nước cạn bên cạnh đá nước tạo nên từng trận bọt nước. Nguyên bản hắn thích nhất Hắc Phong từ nhỏ là kể cận nó, bây giờ Hắc Phong đi theo Tam Bá viết trình. Cái này khiến trong lòng của hắn vắng vẻ, đang nghĩ ngợi một thanh âm truyền đến. Thất đệ, thất đệ. Cách đó không xa, lão Ngũ Cơ Huyền Thanh phất tay kêu gọi Huyền Thọ. Ngũ ca. Cơ Huyền Thọ nhìn Cơ Huyền Thanh cấp thiết như vậy bộ dáng, cho là chuyện gì xảy ra cũng là vội vàng chạy tới. Thế nào, Ngũ ca? Hắn chi giác đến có chút kinh ngạc, nhìn xem lặng lẽ meo meo, thần thái hơi có không đúng. Cơ Huyền Thanh có chút ngoài ý muốn. Cơ Huyền Thanh ngắm nhìn tả hữu rồi một lần, đưa lô thai mở miệng nói: Huyền Thọ, chúng ta đi Thái Bình thôn nhìn một chút như thế nào? Quanh năm chờ ở trên núi, mặc dù rất tốt có thể cuối cùng vẫn là vắng lại chút. Hắn nhưng là nghe bây giờ cái kia Thái Bình thôn thế nhưng là khó lường, phồn hoa vô cùng, tụ tập rất nhiều đến từ các nơi người. Mà đây cũng là bởi vì Long Tê Sơn có trúc cơ tiên tộc, yêu ma một loại cũng không dám tại phụ cận làm càn, sợ bị trên Long Tê Sơn tu sĩ đánh cái thần hình câu diệt. Tự nhiên Thái Bình thôn càng ngày càng thái bình, hấp dẫn rất nhiều thế tục phàm nhân hội tụ mà đi để cầu cái an ổn. Cái này không ổn đâu. Trong tộc trưởng bối biết làm sao bây giờ? Hơn nữa ta phụ thân còn có đại bá. Huyền Thọ có chút do dự, nếu không có trưởng bối đồng ý, tùy ý xuống núi ra vấn đề có thể làm sao xử lý? Sợ cái gì? Thái Bình thôn cách Long Tê Sơn lại không xa, người ta đều là hậu thiên tu sĩ còn sợ chỉ là thế tục không thành. Cơ Huyền Thanh cực lớn liệt liệt. Hắn cùng với Huyền Thọ, một người là Cơ Thiên Xương chi tử, một người là Cơ Thiên Minh chi tử. Vũ bá Cơ Thiên Minh chính là trấn ma ti thiên quan, bây giờ càng là trấn ma ti sứ. Bình thường thời điểm căn bản cũng không quá trên Long Tê Sơn, nơi nào có thời gian quản bọn họ, bây giờ hắn phụ thân Cơ Thiên Dương cũng không tại trên Long Tê Sơn. Vụ trộm chạy đi chơi trở về cũng không quan trọng. Lại thêm có tu vi bản thân, tất nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn chút. Cơ Huyền Thọ mặt lộ vẻ dị động chi sắc. Nói cho cùng cũng là hài tử, quản chi qua tay Cơ gia tại tốt đẹp giáo dục, nhưng cái này háo động tính cách cũng khó có thể khắc chế. Cái kia, có nên hay không nói cho cô một tiếng? Huyền Thọ trưng cầu lấy Cơ Thiên Nha ý kiến. Đại bá bây giờ không tại trong tộc, gia gia mãi mãi tất cả tại bế quan, mẫu thân đi theo phụ thân tại Long Tê huyện thành bên trong, chiếu cố Cơ gia tiểu cửa hàng sinh ý, cho nên cô xem như trưởng bối của bọn hắn tự nhiên muốn bẩm báo một tiếng mới là phù hợp. Huyền Thọ khỏi phải, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại, hơn nữa lấy cô tính tình chỉ sợ sẽ không thả chúng ta xuống núi. Cơ Huyền Thanh mười phần lý trí phân tích một chút, cấp ra đáp án. Bây giờ đời thứ ba bên trong hai người bọn họ xem như nhỏ nhất một nhóm. Những thứ khác minh tỷ, hoặc là xuống núi bái sư cầu học, hoặc là bế quan tu hành, có chút lẻ loi, lộ ra nhân khí không đủ. Náo nhiệt không nhiều, tất nhiên là ngây ngô không thú vị chút. Nghe vậy, Cơ Huyền Thọ cũng là yên lặng gật đầu một cái. Ngũ ca, nói có lý. Hắn cũng là có chút nhịn không được trong lòng dụ hoặc, hướng tới ngoài núi sinh hoạt lại là như thế nào. Ai, đúng, vậy chúng ta kêu lên Lục ca như thế nào? Cơ Huyền Thọ linh cơ động một cái, ba người bọn họ cùng nhau lớn lên, cảm tình càng thâm hậu hơn thêm vài phần. Ai, ngươi Lục ca không có thời gian, hắn vẫn còn tu luyện. Cơ Huyền Thanh cảm thán một câu, từ đạp vào tu hành chi lộ sau, Cơ Huyền Hải quả thực là triệt để biến thành người khác. Cực kỳ si mê tu hành, kéo đều kéo không ngừng loại kia. Giống như là trong thoại bản miêu tả khổ hành tăng, bền lòng đúng dạng. Như vậy sao? Cơ Huyền Thọ cũng chỉ Ngũ ca nói là tình hình thực tế, tiếp đó cũng không mua xoắn xuýt. Vậy chúng ta đi. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, lập tức chạy vội dựng lên suy nghĩ Long Tê Sơn bên ngoài mà đi. Huyền Hải, khỏi phải quét đỉnh viện lá dụng nghỉ ngơi một hồi a. Cơ gia tàng kinh cắt trong đình viện, Cơ Thiên Nhã kêu một tiếng chuyên tâm quét sân Cơ Huyền Hải. Có thể nói, Huyền Hải cái này hài tử tương đương chịu được nhằm chán, đảo qua chính là hơn một canh giờ. Liên nàng cũng không nhìn nổi, giống như là không biết mệt mỏi. Cô, chất nhi không mệt. Hắn vẫn như cũ quét sân mặt, bất động linh lực đơn thuần như thế tục phạm nhân một dạng. Nhìn Cơ Thiên Nhã một mặt im lặng, nàng có chút không hiểu rõ, Cơ Huyền Hải cố chấp như thế quét sạch đình viện đến cùng là vì cái gì? Huyền Hải, cớ gì như thế? Cơ Huyền Hải dừng động tác trong tay lại, bình tĩnh nói, chất nhi tại tu tâm. Tu tâm? Cơ Thiên Nhã sững sờ, nhưng cái kia có như vậy tu tâm chưa từng nghe thấy, nhưng cũng là ung dung khuyên đủ nói. Huyền Hải, chúng ta người tu tiên sao lại cần gây bụi trần a? Trong mơ hồ, trong lòng Cơ Huyền Hải rất có dị động chi sắc lại là mở miệng nói. Cô, chất nhi cho rằng bằng không thì. Cơ Thiên Nhã hứng thú, có chút hiếu kỳ nói. A, Huyền Hải chất nhi, ngươi nói nghe một chút. Cơ Huyền Hải thần tình bình tĩnh, cung kính thi lễ sau đó, chính là hỏi ngược lại. Cô, chúng ta người tu tiên lại có thể nào không gây cái này bụi trần đâu? Nghe vậy, Cơ Thiên Nhã cũng là nở nụ cười. Hảo tiểu tử lại muốn cùng nàng biện luận một phen. Lúc này cũng là thản nhiên nói, chúng ta người tu tiên, rút đi phàm thai, thoát ly thế tục bể khổ, sinh hoạt thường ngày giữa rừng núi, an linh khí của thiên địa, như thế nào gây bụi trần? Đã thấy, Cơ Huyền Hải lắc đầu nói, cô, chất nhi cho rằng, vô luận là người thế tục vẫn là người tu tiên, tất cả trầm luân thế gian này chi đạo chúng ta theo đuổi tu tiên vấn đạo, mở rộng gia tộc chi thế, lại sao đến cùng gây thế gian này bụi trần? Cơ Thiên Nhã cười cười, thì ra tiểu tử này chỉ bụi trần chính là ám chỉ cái này thế gia tranh đấu sự tình, mà không phải là đơn thuần bụi trần. Đến là lấy tiểu tử này nói. Cơ Thiên Nhã nở nụ cười khổ, cái này tu tiên vấn đạo chi lộ lại nơi đó thật không dính vào thế gian bụi trần. Gia tộc mở rộng cuối cùng chính là vì cái này quân lương, mà cái này tu hành quân lương nếu là không tranh lại như thế nào. Nàng biết Huyền Hải thắng lại không có bản nửa phần chưa đầy. Cơ gia đời thứ ba xuất sắc như thế mới là gia tộc trường thịnh không suy căn cơ sở tại. Bởi vậy nàng thật cao hứng, rất vui mừng. Cơ Huyền Hải là cái ngộ tính kinh người hải tử, tương lai sợ không tầm thường. Sau đó ngữ trọng tâm trường nói: "Huyền Hải, thế gia chi tổn, tiên tộc chi căn, coi là muốn tranh. Không tranh liền muốn tộc hủy người gì ta?" Cơ Huyền Hải khẽ thở dài một cái, chính như hắn lấy thế tục thủ đoạn quét lá rụng một dạng. Thường thường vừa mới quét sạch sẽ liền lại có mới lá rụng các loại nhẹ nhàng rơi xuống. Quét không sạch, lý mơ hồ. Cái này cùng thế gia chi tranh lại là biết bao tương tự, cái kia sợ ngươi an phận ở một góc chờ đợi hạ trạng cuối cùng vẫn là tộc hủy người diệt. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Hắn cung kính thi lễ nói: "Ta cô, dạy bảo." Cơ Thiên Nhã lắc đầu, có chút khổ sở nói: "Huyền Hải chất nhi, cô ta cũng không có dạy qua người cái gì." Cơ Huyền Hải từng chiếm được cơ gia hệ thống mà còn chỉnh giáo dục, không chỉ là thiên tự văn càng có cơ gia tộc lịch sử. Bên trong ghi lại gia gia, đại bá, nhị bá, tam bá, hắn phụ thân bọn người vì gia tộc trải qua sự tình. Vì gia tộc phát triển, có thể nói là rất gian khổ, mới có cái này lòng tê cơ gia bình tĩnh. Cô, chất nhi nguyện quét long tê cơ gia chi bụi trần. Cơ Thiên Nhã sững sờ, thời khắc này nàng thực sự là hết sức kinh ngạc, Cơ Huyền Hải quyết tâm. Nhưng bảo đảm cơ gia không gây bụi trần, giống như bây giờ bình tĩnh an lành, khó khăn bực nào. Chỉ có nhị ca đại hà kiếm tiên có thể làm đến a. Liên phụ thân đều kém một bậc không ngừng. Còn không đợi nàng nói cái gì, Cơ Huyền Hải lại là tiếp tục quét lên trong đình viện lá rụng. Chương 185, biến hóa chương 185, biến hóa Thái Bình thôn. Chuẩn xác mà nói, lấy bây giờ quy mô phải gọi Thái Bình trấn. Dù sao bây giờ sinh tồn ở nơi này mà nhân khẩu số lượng không dưới một vạn, đã là đạt đến trấn yêu cầu thấp nhất. Cũng chính bởi vì như thế, Nam Lai Bắc Vãng tiểu thường, lữ nhân trở đều sẽ đi ngang qua nơi đây. Long Tê cơ ra cách nơi này mà không xa, đây chính là nắm giữ trúc cơ chân nhân tiên tộc, yêu ma sao dám làm cản? Coi là hoàn toàn thay đổi nơi này phát triển cùng phồn vinh. Cơ Huyền Thanh cùng Cơ Huyền Thọ che giấu thân phận đi vào trong đó, trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Thất đệ, ở đây thật náo như ta. Cơ Huyền Thọ sáng lấp lánh con mắt cũng là rất cảm thấy chân kinh, tại trên Long Tê Sơn nơi nào gặp dạng này chẳng cảnh. Vẫn là lần đầu cảm nhận được cái này thế tục người ở giữa khói lửa. Mau nhìn, mau nhìn. Cơ Huyền Thanh chỉ một ngón tay cách đó không xa đang tại biểu diễn phút lửa, được nát tảng đá lớn đủ loại thế tục gánh xiếc. Dẫn tới một hồi bốn phía dân chúng reo hò xôi trào tiếng khen ngợi, mười phần náo nhiệt. Cơ Huyền Thanh rất cảm thấy yêu kỳ. Không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, vậy mà có thể làm được tu sĩ sự tình, coi là làm hắn hưng phấn không được. Cũng là lập tức lôi kéo Cơ Huyền Thọ trên bảo. Thất đệ, cái này thế tục chi địa rất thú vị a. Chính xác. Hắn mười phần tán đồng ngũ ca mà nói, Long Tê cơ già có thể thấy được không đến đặc sắc như vậy gánh xiếc cùng náo nhiệt người bất phàm nhóm. Bực này nhiệt liệt khói lửa cũng là cực dễ dàng lây nhiễm hắn tuổi nho nhỏ nhóm. Hai người ngắm nhìn nửa ngày, rất nhanh dập tắt vừa mới vẻ hưng phấn. Có nhiều chỗ nhu lợi, cũng không có gì ly kỳ, thuần túy là hiếu kỳ. Rất nhanh, hai người lại bị địa phương khác hấp dẫn đi qua. Ê ẩm ngọt ngào mức quả, có ánh thơm ngọt hoa quế trứng bánh ngọt. Mặc dù không có bất luận cái gì linh lực nhưng cũng là có một phen đặc biệt không nói ra được tư vị, cái này thế tục tiền tài bọn hắn tự nhiên có một chút, cũng là đầy đủ. Hai người tuy nhỏ hơi có ham chơi, nhưng cơ gia học viện giáo dục cũng là kinh người, liên quan đến rất nhiều. Cho nên, dòng dõi ưu tú không chỉ ở chỗ Cơ Lâm Xuyên lấy từ đường thần miếu vận dụng các quang chúc phúc, đồng dạng tại không cơ gia nắm giữ thế gia nghiêm cẩn gia phong cùng dạy học. Cơ Huyền Thọ ngồi xổm ở một đầu mắt đỏ tuyết điêu chiếc lồng nhìn đằng trước xuất thần. Một bên Cơ Huyền Thanh hơi hơi vào đầu, hắn không biết Huyền Thọ đến cùng chuyện gì xảy ra. Tại trên Long Tê Sơn chính là cực kỳ ưa thích cùng đủ loại sinh linh chơi đùa, nhất là trước đó thích nhất kể cận hắc phong. Bây giờ đi tới thế tục địa bàn cũng là muốn không thể rời bỏ mấy cái này bình thường sinh linh, thật sự là làm cho người khó hiểu. Têu hai tiếng phát hiện Huyền Thọ không có phản ứng, hắn cũng không lo lắng chính mình như một làn khói chạy tới cách đó không xa xem đi. Cơ Huyền Thọ không phát ra gì, chỉ là nhìn xem cái kia mắt đỏ tuyết điêu ẩn ẩn có loại đặc thù cảm giác. Hắn từ nhỏ là cực thích thân cận đủ loại động vật, luôn cảm giác bọn chúng hình như có lời gì muốn đối với hắn nói đồng dạng. Loại này đặc thù cảm giác huyền diệu khó giải thích, tựa hồ từ nơi sâu xa tự có thiên định. Nhưng hắn lại có chút không xác định, chính mình điểm thần dị có phải là ảo giác của hắn hay không. Ta nói, vị này tiểu công tử ngài nhìn rất lâu, ngược lại là có mua hay không a? Một bên tiểu thương không còn kiên nhẫn, cứ như vậy một mực nhìn lấy cũng không hỏi giá. Nên biết đây chính là hắn tại trong núi phế đi cựu như nhị hổ mới bắt được. Nếu không phải là nhìn đối phương quần áo hoa lệ xem xét chính là con em nhà giàu, hắn đã sớm muốn xua đuổi, chậm trễ việc buôn bán của hắn. Cơ Huyền Thọ lấy lại tinh thần, hơi có một chút không có ý tứ. Cái kia nhìn hắn mắt đỏ tuyết điêu nhìn ra Cơ Huyền Thọ tựa hồ phải ly khai, hướng về hắn yêu đất kêu vài tiếng. Cơ Huyền Thọ lúc này một trận, hắn tựa hồ nghe đã hiểu, đó là mau cứu ta ý tứ. Hắn kinh dị vô cùng, vì cái gì như thế? Những người khác đều không có vẻ khác thường, chỉ có hắn tựa hồ đã hiểu. Cơ Huyền Thọ nháy mắt, cái kia đến từ tại tự thân thiên phú bản năng dị thường. Hắn an định tâm thần. Quản chi Cơ Huyền Thọ còn nhỏ, nhưng hắn xuất thân từ tu tiên thế gia, trúc cơ tiên tộc. Rất nhiều chuyện tự nhiên có hiểu biết, chẳng lẽ ta thật có ngự thú thiên phú không thành? Hắn giơ tay ngăn trở tiểu thương còn muốn lại nhảy trạng thái, cẩn thận nhìn chăm chú mắt đỏ tuyết điêu. Cái kia cổ phần huyền diệu cảm giác xông lên đầu nói một câu. Bái cúi đầu. Tiếng nói rơi xuống, mắt đỏ tuyết điêu tựa hồ thật nghe hiểu lời nói, đứng thẳng người lên, móng đuốt nhỏ giao thoa hướng về Cơ Huyền Thọ cúi đầu. Một màn này đem nguyên bản chưa đầy tiểu thương lão bản bị hù tại chỗ ngồi liệt trên mặt đất. Yêu quái. Cơ Huyền Thọ không để ý đến mà là căn cứ vào bản năng loại kia huyền diệu cảm giác vậy mà dần dần cùng với trao đổi. Phát ra như tuyết điêu một dạng đặc thù tiếng kêu, nhìn lão bản sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy vô cùng tà dị. Thời đại này, thế tục phàm nhân sợ hãi bực này thần dị sự tình, cũng không phải cái gì thiên tướng cơ duyên, hơn phân nửa là lấy mạng yêu ma. Cơ Huyền Thọ lộ ra nụ cười. Lão bản, cái này tuyết điêu ta muốn bao nhiêu ngân lượng? Thời khắc này lão bản nơi đó còn dám đòi tiền, đội vàng mở miệng nói. Công tử, đưa ngươi đưa ngươi. Hắn vạn phần hoảng sợ, tựa như xua đuổi ôn dịch một dạng, thở thiếu thời hắn liền từng gặp yêu ma cắn người cảnh tượng đáng sợ. Nếu không phải là Trấn Ma Ti kịp thời đổi tới, hắn đã sớm hồn quy thiên ngoại vốn không muốn nhiễm mảy may. Thế thế, Cơ Huyền Thọ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, thế tục phàm nhân sợ hai thần dị nhưng cũng bình thường. Hắn ném một lượng bạc chính là mở ra chiếc lồng. Mắt đỏ tuyết điêu linh xảo bò lên trên bờ vai của hắn, mười phần thân mật liếm láp gương mặt của hắn. Đùa Cơ Huyền Thọ ha ha mà nở nụ cười. Tốt, tốt, tiểu gia hỏa chớ có hồ nháo. Cơ Huyền Thọ tâm tình vô cùng tốt, về sau gọi ngươi tiểu bạch. Một người một thú rời đi bảy cửa hàng, nhưng mà tỉnh hồn lại Cơ Huyền Thọ lúc này cũng là sức sở. Vũ ca hắn gọi một tiếng không có người đáp lại, càng là không nhìn thấy thân ảnh của đối phương, lúc này hơi hơi hoảng hồn. Lập tức tìm. Một bên khác, Cơ Huyền Thanh đang nhìn trên sân khấu tiết mục có chút xuất thần, hắn không nghĩ tới thế tục người ở giữa thú vị nhiều. Cũng không sau lưng một đôi tay nhẹ nhàng vỗ vô bờ vai của hắn, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Đó là một vị cô gái trẻ tuổi, đôi mắt sáng lên nhìn, mặc dù mặc một mạc chút nhưng cũng là ít có xinh đẹp cô nương. Ngươi là Cơ Huyền Thanh nhíu mày, không rõ ràng cho lắm đối phương đây là muốn làm cái gì. Công tử, có thể hay không mua xuống ta? Cơ Huyền đạo một mặt ngộng, hắn vẫn là lần đầu gặp người bán mình. Ngươi là gì như thế? Rất thiếu tiền. Với hắn bực này thế gia tử đệ mà nói tự nhiên không cần vì thế tục tiền tài đau đầu, hắn tự nhiên không hiểu. Đã thấy nữ hài nói, không dối gạt công tử, ta mẫu thân bệnh nặng rất cần tiền tài mua thuốc, ta nói xong cũng là yên lặng rơi lệ, nghẹn ngào nói không ra lời. Trong lòng Cơ Huyền Thanh nổi lên vẻ đồng tình, hắn vốn là tâm tính không tệ thiếu niên lang, xuất thân từ cơ gia chưa bao giờ trải qua chuyện này. Nhất thời nghe coi là trong lòng mềm nhũn. Cô mẫu thân ngươi lại mang ta đi xem, ta đến xem có biện pháp nào không. Tiểu cô nương nghe xong cũng là mắt lộ ra vẻ cảm kích, công tử xin mời đi theo ta a. Cơ Huyền Thanh giờ gật đầu, chợt cũng là đi theo, biến mất ở trong đám người. Chương 186, giết người chương 186, giết người. Hai người xuyên qua phân tán vắng vẻ ngõ nhỏ, một đường đi tới một tòa cũ kỹ trước tiểu viện. Ở đây, Cơ Huyền Thanh ánh mắt có chút dừng lại. Công tử, chính là chỗ này. Tiểu cô nương run run rẩy rẩy mở miệng, quản chi cực kỳ gắng sức kiềm chế vẫn như trước có loại khó tả vẻ sợ hãi. Cơ Huyền Thanh đẩy ra viện môn đi tiến vào, trực tiếp bị 7, 8 vị tráng hán vây quanh. U, còn là một cái phú gia công tử. Người cầm đầu cũng là lộ ra giữ tợn nở nụ cười, đối với một lần này con mồi phi thường hài lòng. Đại ca, tiểu tử này nhìn tướng mạo này, thật đúng là anh tuấn, quả thực là có thể bán hơn giá cao. Một bên tiểu đệ mở miệng, trong lời nói có phần là khen tặng chi sắc. Tiểu đồng, ngươi làm không tệ, có thể dẫn tới phẩm chất cao như vậy hài tử, hắn rất là hài lòng. Ta, đệ đệ ta, đừng nói nhảm, mới đưa tới mấy cái liền nghị cứu ngươi đệ đệ, ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn. Nóng nảy tiểu đệ mở miệng hù dọa tiểu cô nương lập tức đem tiểu đồng bị hù sắc mặt trắng bệch. Cơ Huyền Thanh ánh mắt lạnh lùng, vẫn thật thú vị. Hắn đột nhiên mở miệng nói chuyện, đến là dẫn tới mấy người phá lên cười. Một cái lông mọc chưa đủ dài tiểu gia hỏa vẫn trang rất bình tĩnh. Cơ Huyền Thanh không có để ý mà là thản nhiên nói, các ngươi có biết nơi đây nơi không xa có tiên tộc tồn tại, còn dám ở chỗ này làm càn? Hừ, tiên tộc. Cầm đầu thủ lĩnh cũng là nhàn nhạt lạnh rên một tiếng, có chút khinh thường nhìn xem Cơ Huyền Thanh. Tiểu tử, ngươi cho rằng cao cao tại thượng tiên tộc sẽ để ý thế tục phàm nhân sinh tử sao? Bọn hắn bực này thế tục phàm nhân cũng chỉ có thể xa xa ngước nhìn cấp độ kia tồn tại, xa không với tới tồn tại. Tiên tộc làm sao lại đưa ánh mắt đặt ở sâu kiến chi thần, sao lại hao phí tinh lực quản bực này không quan trọng được nhỏ? Cơ Huyền Thanh chấn động. Có vẻ như cũng chính xác như thế, cơ gia cũng không có nhiều như vậy tinh lực quản, tại tăng thêm bản thân còn có huyện nhà xử lý. Chính xác khó mà chú ý tới bực này không đáng giá nhắc tới không quan trọng việc nhỏ. Tiểu tử, ta khuyên ngươi chết ngươi phần kia tiểu tâm tư, thành thành thật thật, ngươi cũng đừng bức lao tử động thủ quất ngươi. Tráng hắn cũng là gương mặt hung thần ác sát chi thái, uy hiếp trắng trợn lấy. Cơ Huyền Thanh cũng là hừ lạnh một tiếng. Cơ hắn long tê cơ gia mặc dù không cách nào đem ánh mắt ném hạ xuống thế tục bên trong, nhưng gặp tự nhiên cũng muốn xẻng gian trừ ác. Đúng sai hắc bạch. Hắn thân là cơ gia đời thứ 3 dòng dõi phân rõ. Long tê cơ gia giáo dục bên trong liền có chi. Sau một khắc, ấu tiểu cơ Huyền Thanh giẫm chân xuống tựa như biến thành một đạo tàn ảnh hoành kích mà ra. Một quyền đột nhiên đánh vào cầm đầu tráng hán phần bụng, trong nháy mắt tráng hán thân thể thành tô bự chi thái, thân người cong lại bay ngược ra ngoài. Bèn, một tiếng nặng nề vang, va sụp một mặt lâu năm thiếu tu sửa tường gạch. Mấy người khác không khỏi kinh hãi. Ngươi dọa đến ngay cả lời đều nói không hiểu rồi, tại không có vừa mới vẻ kiêu ngạo. Cơ Huyền Thanh mặt sắc xanh xám, lãnh khốc lãnh lợi, mười phần quả quyết ra tay. Vài tiếng kêu rên đi qua, nơi đây mọi người đều là té ngã trên đất không có nửa phần phản kháng. Tiểu Đồng nhìn Hoa Dung thất sắc, vạn bạn không nghĩ tới cái này thiếu niên lang nhìn xem tuổi không lớn lắm lại lợi hại như vậy. Ngũ ca, ngươi như thế nào tại cái này? Một tiếng thanh thúy tiếng la truyền đến, Cơ Huyền Thọ cũng là tìm tới, dựa vào là chính là cái này mắt đỏ tuyết điêu. Bằng không thì hắn hơn phân nửa khó mà tìm ra nơi đây, sau đó có thấy được đầy đất bừa bộn cùng với một vị duy nhất thanh tỉnh lại sủi lơ trên đất nữ hải. Ngũ ca, ngươi đây là? Cơ Huyền Thanh nhìn xem lão thất tuần đến cũng là cười to một tiếng, chạm gian trừ ác. Chạm gian trừ ác. Cơ Huyền Thọ nghiêng đầu một cái, em đẹp một hồi không thấy làm sao lại tới một trạm gian trừ ác. Cái này vì sao lại nói thế? Nhìn ra thất đệ Cơ Huyền Thọ hoài nghi, hắn lúc này cũng là vội vàng giải thích một phen. Thì ra là thế. Vậy thật đúng là làm chuyện tốt. Cơ Huyền Thọ liếc mắt nhìn, chuyện nơi này nên xử lý như thế nào? Hắn biết do nếu là không làm cho những này người bị xử phạt, vẫn như cũ sẽ ám hại càng nhiều người. Thông chi Ngũ Bá. Cơ Huyền Thanh chuyện đương nhiên nói, dù sao loại sự tình này hắn Ngũ Bá vị này trấn ma ti thiên quan đủ để xử lý giọt nước không lọt.
A, cái này không hợp quy củ a.
Nghe Ngũ Ca lời nói, Cơ Huyền Thọ có chút tiến lặng, trấn ma ti cũng không phải xử lý loại chuyện như vậy chỗ.
Thư đột nhiên, thư lạnh một tiếng chợt từ thiên mà đến, một đạo quần áo lung lay nữ tu thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Nàng phượng mi hơi nhíu, dung nhan tuyệt mỹ lại là băng xương dày đặc như vậy, lạnh lùng vô cùng. Gặp qua, cô hai cái tiểu gia hỏa lúc này tê cả da đầu liền đội vàng hành lễ.
Tốt. Hai người các ngươi lòng can đảm mập, không có bẩm báo liền tùy tiện chạy ra Long Tê Sơn.
Cơ Thiên Nhã rất tức tối, nếu không phải là Kim Giáp đạo binh bẩm báo nàng, bọn hắn bực này không có thế tục kinh nghiệm người, nếu thật là ra vấn đề, toàn bộ Long Tê Cơ gia đều muốn triệt để không yên ổn, hoàn toàn không biết nặng nhẹ.
Hai người run run rẩy rẩy mà không dám mở miệng phản bác, cô hung rất đáng sợ.
Bọn hắn biết được chính mình sang họa, nơi nào dám cãi lại.
Cơ Thiên Nhã bình tĩnh lại, bây giờ hai cái hải tử vô sự mấu chốt nhất, nhìn dưới mắt phen này chẳng cảnh.
Huyền Thọ, ngươi tới nói, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Huyền Thọ rõ ràng mười mươi nói ra chuyện toàn bộ quá trình.
Sau khi nghe xong, Cơ Thiên Nhã gật đầu một cái.
Chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến, đợi một chút ta phái người thông tri các ngươi Ngũ Bá xử lý như thế nào tự có bình phán.
Hai người nghe xong cũng là thở dài một hơi, rất ít nhất đám người này người sau lưng đều chạy không được.
Như vậy là đủ rồi.
Về phần hắn Long Tê Cơ ra giết mấy cái thế tục người cặn bã không ai có thể dám không có mắt tìm phiền toái.
Cơ Thiên Nhã liếc mắt nhìn Cơ Huyền Thọ trên bờ vai run lẩy bẩy tiểu bạch trồn có chút ngoài ý muốn.
Nàng không nhớ rõ Huyền Thọ có nuôi qua bực này đồ vật ta.
Huyền Thọ, đây là
cô, đây là chất nhi tại bán hàng rong nơi đó mua được, nó cầu ta mau cứu nó tới.
Cơ Thiên Nhã nhất thời im lặng, một cái phàm tục sinh linh như thế nào thông hiểu nhân ngôn, chẳng phải là cười.
Không đúng, nàng lập tức phản ứng lại, nhìn về phía Cơ Huyền Thọ.
Huyền Thọ, ngươi sao lại biết nó hướng ngươi cầu cứu?
Cơ Huyền Thọ gãi đầu một cái, cũng là đem chính mình tao ngộ nói ra.
Nghe lời này, Cơ Thiên Nhã trước mắt càng ngày càng sáng, rất rõ ràng đây là thiên phú nào đó hiện ra, lại không thấp.
Cơ gia đời thứ ba bao nhiêu đều có chỗ khác thường, ngoại nhân khó mà phát giác, chỉ có bọn hắn bản thân mới có cảm giác.
Đây là nàng quan sát đi ra ngoài.
Tựa hồ loại này thần dị tại đời thứ ba trên thân càng thêm rõ ràng một chút, từ nhỏ là tại một nói rất có thiên phú.
Rõ ràng,
Cơ Huyền Thọ tiểu gia hỏa này rất có thể có ngự thú một đạo phương diện thiên phú.
Chuyện này cần mau chóng cùng phụ thân giảng một chút, dù sao hắn cơ gia thế nhưng là nắm giữ ngự thú một đạo truyền thừa Hoạn Long luyện khí quyết.
Nếu là thật có thiên phú, coi là cơ gia chuyện may mắn.
Tốt, Huyền Thọ đợi chút nữa ngươi liền cùng ta đi gặp gia gia ngươi.
Chất nhi, lĩnh mệnh.
Cơ Thiên Nhã lưu lại hai tên kim giáp đạo binh xử lý chuyện này, lại phái ra một người tiến đến thông chi sau chính là mang theo hai cái lén chạy ra tiểu gia hỏa quay trở về Long Tê Sơn.
Chương 187, đưa con chương 187, đưa con Cơ Lâm Xuyên âm thầm phát sầu.
Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm liên quan tới có thể để thăng linh mạch phẩm cấp bảo vật làm gì lại là không thu hoạch được gì.
Thật đúng là, một lời khó nói hết.
Hắn hơi hơi cảm khái, mặc dù lấy được linh căn vô ưu thụ gia trì, cùng với trận pháp gia trì linh khí bắt đầu có chỗ để thăng. Nhưng linh mạch nhập phẩm cái này vấn đề chỉ sợ tại thời gian ngắn không cách nào giải quyết.
Linh mạch không ra gì mà nói, cơ gia chỗ sơn mạch liền không cách nào thành tựu nhập phẩm linh sơn, cuối cùng vẫn là có rất lớn ảnh hưởng.
Vô luận là linh khí mật độ, khôi phục chờ đều sẽ tạo thành quá nhiều rất lớn.
Cũng may, tạm thời tới nói, còn có thời gian tới xử lý.
Phu thân.
Cơ Thiên Nhã một tiếng kêu gọi, cắt đứt suy nghĩ của hắn.
Thiên Nhã tới.
Cơ Thiên Nhã vừa cười vừa nói, phu thân, ta cơ gia rất có thể phải có ngự thú sư.
A.
Cơ Lâm Xuyên cả kinh, ngươi đây là phát hiện cái gì?
Long Tê Cơ gia có ẩn tàng hiệu quả tăng thêm, còn có các quang chúc phúc các loại thủ đoạn, có nhiều thứ ngoại nhân không cách nào phát giác.
Nhưng theo thời gian trôi qua, tự nhiên sẽ ở hậu bối dòng dõi trên thân bắt đầu hiện ra.
Phụ thân, ngươi nhìn nói đi một cái là mình, nhường ra sau lưng Cơ Huyền Thọ.
Huyền Thọ đi.
Ra ra.
Cơ Huyền Thọ cũng là miệng rất ngọt kêu lên.
Tốt, tốt.
Hắn kéo qua Cơ Huyền Thọ xem đi xem lại nói, cho ra ra nói một chút đi.
Nửa ngày đi qua, Cơ Lâm Xuyên cũng là gật đầu một cái, tình huống như vậy hiển nhiên là thiên phú sơ hiện.
Phải biết, một cái gia tộc rất khó liên tiếp xuất hiện phù hợp các đạo gia tộc dòng dõi, cái này đều cần 5 tháng dài đằng đẵng không ngừng tích lũy.
Mà Long Tê Cơ gia vẹn vẹn đời thứ 3 dòng dõi liền xuất hiện.
Chế phù một đạo, luyện đan nhất đạo cùng với bây giờ phát hiện ngự thú một đạo dòng dõi lại thêm Cơ Huyền lễ đặc thủ chi đạo.
Có thể nói là kinh người vô cùng.
Mặc dù cũng là mới gặp manh mối, nhưng đó là cực tốt bắt đầu.
Cái này khiến hắn rất cảm thấy mừng rỡ.
Đầu tháng 3,
Tông Nguyên Dịch đi tới Long Tê Cơ gia chi địa, mang theo Lý Bích Vân mà đến.
Bây giờ Lý Bích Vân bụng rất lớn, khoảng cách hải tử sinh hạ cũng là không lâu.
Tông Nguyên Dịch vốn là xử lý tốt sau đó liền định mang theo Lý Bích Vân đến đây Long Tê Cơ gia.
Đợi hắn ngoài ý muốn phát hiện thời điểm, phát giác Lý Bích Vân hắn tâm huyết không đủ, tinh thần chán nản quá độ thương tổn tới căn cơ. Hắn bị bảo trụ Thiên Long Di Phúc Tử cũng là vắt hết óc là Lý Bích Vân ôn dưỡng thân thể mới miễn cưỡng bảo trụ.
Mà lần này mạo hiểm mà đến, cũng là hắn phát giác tông môn bên trong có chút dục dịch phong thanh, càng là làm hắn vạn phần bất an mấy phần.
Bích Vân a,
đợi cho Long Tê Sơn sau liền có thể nghỉ ngơi.
Đa tạ, Nguyên Dịch chân nhân.
Lý Bích Vân lộ ra lướt qua một cái tái nhợt chi sắc, nàng biết được thân thể của mình chỉ sợ không được, nhưng nhất định muốn kiên trì đến Hải Nhi hàng thế mới được.
Đây là hai người bọn họ huyết mạch duy nhất có đủ, tuyệt không thể chết yếu.
Rất nhanh,
bọn hắn đi tới Long Tê Sơn bên ngoài, Tâu Nguyên Dịch cũng không thu lại tự thân khí thế, như vậy hiệu quả nhanh nhất.
Làm cơ gia lão tổ, Cơ Lâm Xuyên tự nhiên phát giác trúc cơ chân nhân đặc hữu pháp lực khí thế. Lúc này rời núi, phát hiện là Tâu Nguyên Dịch sau không nói hai lời trực tiếp đem nó mang đi Long Tê Cơ ra bên trong. Gặp qua, phụ thân Lý Bích Vân còn muốn hành lễ, Cơ Lâm Xuyên liền đội vàng đem hắn đỡ lấy, cái kia cổ phần huyết mạch tương liên khí thế không sai được. Hải tử, khổ cực ngươi. Hắn hơi hơi chua xót, hải tử, ngươi như thế nào đã biến thành cái dạng này? Khí huyết thiếu hụt lợi hại, như thế sinh hạ hải tử rất dễ dàng thương tới sinh mệnh còn lại là lần thứ nhất sản xuất. Cái này rất bất lợi. Ai, Lâm Xuyên đạo hữu, Bích Vân cái này hải tử ưu tư quá độ, lại khe hở có thai tinh khí thần tiêu hao rất lớn. Cơ Lâm Xuyên âm thầm mắt túi xuống, hải tử tới nên cái gì cũng không nên nghĩ, phụ thân nhất định nghĩ biện pháp. Cũng là đội vàng sắp xếp người chiếu cố Lý Bích Vân nghỉ ngơi cho tốt, lần này hắn trực tiếp để cho Cơ Thiên Nhã tiếp thân chiếu cố. Thương Vân Hy đến là tạm chưa thông chi, hắn cũng sợ bị phu nhân nhìn ra manh mối, vậy đối với nàng tới nói chỉ sợ khó có thể chịu được. Đa tạ phụ thân. Lý Bích Vân nuốt mé bụng, nhẹ nhàng mở miệng, hải tử đến nhà rồi, không sợ. Theo Lý Bích Vân tiến đến nghỉ ngơi, chỉ còn lại hai người ngồi đối diện nhau. Ngươi đội vàng như vậy, thế nhưng là xảy ra điều gì vấn đề? Cơ Lâm Xuyên minh bạch bước lên nguy hiểm lớn như vậy mà đến cũng không các loại hải tử sinh ra, cái này rất không thích hợp. Dù sao Cơ gia cũng đã đợi lâu như vậy, cũng không kém cuối cùng đem hải tử sinh ra trở về Cơ gia. Hắn cũng là lắc đầu. Tông môn một chút chút cơ chân nhân cũng là động tâm tư, ta sợ đối cái kia hải tử bất lợi a. Tông Nguyên Dịch có chút lúng túng cũng có chút khó mà mở miệng, ai sẽ nghĩ đến vì tông môn mà chết trận đệ tử, cuối cùng hạ xuống nói kết cục này. Liền hắn đều có chút chịu không được áp lực, nếu không phải là hắn lấy kiếm thuật bổ mấy lao giả, chấn nhiếp, kết quả càng là không thể tưởng tượng nổi. Mà cái này cũng tạo thành hắn Ngọc Quỳnh Phong gặp không thiếu xa lánh. Cơ Lâm Xuyên ánh mắt lộ ra vẻ hàn quan nói, thế nhưng là vì Thiên Long kiếm đạo cảm ngộ. Tông Nguyên Dịch chưa từng lên tiếng, nhưng trầm mặc chính là đại biểu hết thảy ngầm thừa nhận. Thật đúng là một đám đạo mạo nghiêm trang yêu ma quỷ quái. Trong lòng của hắn cười lạnh, cái gì chỉ vì cầu tiên vấn đạo tông môn, đơn giản chính là vì tư lợi gia hỏa mà thôi. Cái này hài tử đi tới nơi này hắn cũng yên lòng. Thanh Vân Tông đỉnh núi khác tuy có tâm tư đi tới Long Tê Cơ gia, nhưng mà Long Tê Cơ gia cũng có chút cơ chân nhân vào chấn. Lại càng là tiên triều sắc phong bát phẩm tiên tộc, bọn hắn dù thế nào cường thế cũng không cách nào thật ép buộc mà tông môn bên trong còn có hắn tại. Mấu chốt là tông môn thái thượng trưởng lão tự mình hạ phong cầu lệnh, tuyệt không cho phép chuyển ra Thiên Long vẫn lạc tin tức. Đám người kia mặc dù trông mà thèm, thế nhưng không dám đem việc này làm lớn chuyện, cho nên Long Tê Cơ gia an toàn trên không có lớn vấn đề. Có thể trong lòng Cơ Lâm Xuyên cũng không dám trầm tĩnh lại. Hắn biết được Thiên Long rơi xuống trận tướng, đối với bọn này đạo mạo nghiêm trang ra hỏa cảnh giác rất nhiều, cũng không thể phớt lờ đúng. Cái này cho ngươi. Tâu Nguyên Dịch lấy ra một cái bình ngọc. Đây là. Hắn hơi kinh ngạc cũng không lập tức đưa tay đi đón. Ai, trước kia Thiên Long đoạt được tông môn thi đấu quán quân, từng được một đạo kiếm linh chi khí, muốn đưa về cho ngươi. Tâu Nguyên Dịch cảm khái, cấp độ kia thiên phú dị bẩm, trí thuần trí hiếu hải tử sao liền tráng niên mất sớm nữa nha. Trời cao đấu kỵ anh tài a. Cơ Lâm Xuyên yên lặng nghe, trong lòng chính xác mọi loại cảm giác khó chịu. Về sau chưa từng tới kịp, Bắc Man chi chiến liền bạo phát, ta đã đáp ứng hắn vì ngươi một lần nữa cầu một đạo kiếm linh chi khí. Bây giờ Thiên Long nguyện vọng ta lão gia hỏa này cũng coi như là hoàn thành. Trong giọng nói của hắn có sầu não cũng có hoài niệm. Cơ Lâm Xuyên đứng dậy trịnh trọng cúi đầu, vô luận là đối phương hành động vẫn là vì Thiên Long thân hậu sự chạy trước chạy sau thái độ, đều đáng giá Cơ Lâm Xuyên cúi đầu. Ít nhất con hắn sư phụ cũng không phải cấp độ kia ra vẻ đạo mạo chi đồ. Không thể, không thể. Tâu Nguyên Dịch đội vàng đỡ lấy Cơ Lâm Xuyên. Hắn đã không có bảo vệ Cơ Thiên Long lại không cách nào bảo hộ hắn hải tử an toàn. Hắn tự nhận là chính mình cái này sư phụ không xứng trước, cho nên không muốn tụ một bãi này. Tốt, Lâm Xuyên đạo hữu, tông môn sự tình để ta chặn lại lấy, khỏi phải lo lắng. Nói đi cũng là cũng không bay đầu lại rời đi Long Tê Sơn. Còn ta Thiên Long, ngươi có một cái tốt sư phụ càng có hải tử còn tại thế gian, chớ có lo lắng trong nhà. Ngữ khí của hắn trầm thấp mà nghẹn ngào, nhìn xem đạo kia kiếm linh chi khí, mặc dù Cơ Lâm Xuyên không cần dùng, vẫn như trước có thể làm như Cơ gia nội tình còn xuất lại, cái này cũng là còn hắn tranh tới a. Chương 188, mời Cơ Lâm Xuyên suy nghĩ Thiên Long đạo lữ tình trạng, trái lo phải nghĩ đi qua, vẫn là phái người tiến đến mời Cơ Huyền Hiếu sư phụ đến đây nhìn một chút. Cho dù là mỗi ngày phục dụng đan dược, cái kia cũng sẽ không tiếc. Kỳ thực Cơ Lâm Xuyên cũng biết, Liên Ngọc Bình Phong Tông Nguyên Dịch đồ có chút thúc thủ vô sách, hứa hữu thế chỉ sợ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dưới mắt cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, quản chi là khôi phục một chút cũng là tốt. Cho dù là còn có hy vọng cũng tuyệt không thể từ bỏ. Trấn Ma Ti, Cơ Thiên Minh sầm mặt lại, hắn bạn không nghĩ tới sự tình lại rất nghiêm trọng. Triệu Vũ ngươi có thể xác định? Ánh mắt của hắn nhìn thẳng, ít nhiều có chút không thể tin được, vốn là một cọc thế tục bản án không nên Trấn Ma Ti xử lý. Mà dù sao dính đến tự gia hải tử cùng chất nhi, liền phái người kiểm soát một phen. Không nghĩ tới còn thật sự có phát hiện. Đại nhân, thuộc hạ có thể xác định, chuyện này hơn phân nửa cùng ma tu có liên quan. Triệu Vũ 10 phần chắc chắn, có đầu mối cho thấy đám kia thế tục người người môi giới, cũng chính là lừa bán nhân khẩu ra hỏa. Chỗ ngọc hài đồng không tại số ít, nhưng cuối cùng dựa theo địa điểm giao dịch tra đi phát hiện ma tu dấu vết, cũng là lập tức đưa tới hắn vẻ cảnh giác. Bây giờ đương theo Cơ gia trở thành trúc cơ tiên tộc, Triệu Vũ cũng không dám có bất kỳ bất mãn. Đây chính là hắn cần một đời ngưỡng vọng cảnh giới, nếu là biểu hiện tốt, nói không chừng sẽ có cơ duyên. Có thể nói có thể là một vị trúc cơ tiên tộc dòng dõi thủ hạ hiệu lực, thế nhưng là bao nhiêu người cầu đều cầu không tới. Bởi vậy phàm là Cơ Thiên Minh phân phó chuyện kế tiếp, Triệu Vũ cũng là cực kỳ cẩn thận, không dám chút nào sơ suất. Này mới khiến hắn có phát hiện cái người. Tốt,
khổ cực ngươi công lao của ngươi bản quan sẽ cẩn thận tỉ mỉ ghi lại trong danh sách, yên tâm liền tốt. Cơ Thiên Minh nhàn nhạt mở miệng. Vốn là một hồi bốn không nên trấn ma ti quản lý lửa bán hải đồng bản án bây giờ dính đến ma tu cái kia trấn ma ti thì không khỏi không quản. Nghe xong Triệu Vũ cũng là cười cười, vội vàng nói, đại nhân, còn có một cái đồ vật thuộc hạ không nhận ra. Nói xong, Triệu Vũ đội vàng từ một người người môi giới trên thân lục soát ra đồ vật trình đi lên. Cơ Thiên Minh đánh giá phút chốc, chỉ cảm thấy cái này hẳn chính là một loại nào đó đan dược lại hoàn toàn nhận không ra. "Tốt, ngươi đi nghỉ ngơi a." Phái người tỉ mỉ loại bỏ manh mối. "Là." Triệu Vũ cung kính lui xuống, Cơ Thiên Minh cũng là hai ngón tay nắm nuốt màu đen dược hoàn âm thầm dò xét không chỗ nào thu hoạch. Chợt cũng là trực tiếp mang theo vật này đi đến Hứa Tiểu Thế đan cửa hàng. Không lâu sau công phu, Hứa đan sư, nhưng tại Cơ Thiên Minh rất là trịnh trọng, đối phương thân là luyện khí hậu kỳ tu sĩ vẫn là Cơ Huyền Hiếu sư phụ. Hắn tự nhiên cũng phải khách khách khí khí, để tránh mất cấp bậc lễ nghĩa. "Vũ bá ngươi đã đến, sư phụ tại luyện đan ngài tạm thời chờ một chút." Nghe được Cơ Thiên Minh âm thanh sau, Cơ Huyền Lễ cũng là vội vàng từ bên trong chạy ra mang theo Cơ Thiên Minh đi vào. Bận trước bận sau dâng lên nước trà. "Huyền Hiếu gần nhất như thế nào?" Cơ Thiên Minh cũng là hỏi tới đối phương tình hình gần đây. "Vũ bá rất tốt, sư phụ nói đợi ta đột phá tiên thiên liền có thể tu hành đan tu luyện khí phương pháp." "A." Cơ Thiên Minh cũng là âm thầm kinh hỉ, hắn Cơ gia chủ tu gia tộc trọng yếu nhất công pháp, không sai từ tiên thiên bắt đầu liền có thể lựa chọn đạo luyện khí phương pháp, nhưng hỗ trợ lẫn nhau. Thực lực bất phàm. Hắn không nghĩ tới Huyền Hiếu có thể nhanh như vậy nhận được Hứa đan sư tán thành, cũng đủ để chứng minh hắn thiên phú thật sự không tệ. Có thể, hắn Cơ gia thật muốn tại về sau ra một vị đan sư. Nói xong chính mình sau đó, Cơ Huyền Hiếu hơi nghi hoặc một chút nói: "Ngũ bá, ngài đến tìm sư phụ lão nhân gia ông ta làm cái gì a?" Nói chuyện này, Cơ Thiên Minh đến là không có người có thể giấu giếm, yếu ớt nói đến chuyện này ngoài ý muốn đi qua. "Huyền Thanh tiểu tử này, vậy mà làm như thế, ta nhất định phải nói cho phụ thân, thật tốt trừng phạt hắn." Cơ Huyền Hiếu rất tức giận, hắn cùng với Cơ Huyền Lễ, Cơ Huyền Thanh chính là Cơ Thiên Sương sinh ra hải tử. Ra chuyện như vậy, Huyền Thanh không thể tha thứ, nếu là thật sự ra lớn vấn đề hậu quả khó mà lường được. Huyền Hiếu khỏi phải để ý, cũng không phải cái đại sự gì, Huyền Thọ tiểu tử kia cũng vấn đề lớn, không trách Huyền Thanh. Cơ Thiên Minh cũng là giải thích một chút, Huyền Thanh bản tâm cũng không nghĩ nhiều như vậy chính xác không trách. Hắn mới lặng lẽ an tâm lại. Bình phục sau, hắn cũng là có chút tò mò, nghe ý tứ này Ngũ Bá phát hiện ma tu, nhưng cái này tìm hắn sư phụ có ích lợi gì à? "Ngũ Bá, tha thứ chất nhi nói thẳng, ma tu sự tình chỉ sợ sư phụ hắn cũng không giúp được một tay a." Cơ Thiên Minh cũng chưa từng đối tự ra chất nhi chút nào giấu giếm nói. Phát hiện một cái đan dược, suy nghĩ mời Hứa đan sư cho nhìn một chút là cái gì. "Ngũ Bá có thể hay không lấy ra để ta coi nhìn lên?" Cơ Huyền Hiếu chậm rãi mở miệng. Hắn mặc dù còn chưa bắt đầu luyện đan, nhưng rất nhiều đan dược hắn đều hưởng qua, càng là học tập không thiếu liên quan tới đủ loại đan dược phân rõ sách các loại. Đối với cái này đến đó a có chút tâm đắc. "Tốt." Cơ Thiên Minh cũng là đem nó lấy ra, đặt ở bàn phía trên. Vừa vặn cũng có thể xem Huyền Hiếu đến cùng lớn lên bao nhiêu. Nhìn trên bàn đan dược, Cơ Huyền Hiếu cẩn thận cầm lên, quan sát hắn màu sắc, ngoại hình sau đó lại là người người. Phút chốc, Cơ Huyền Hiếu lại là lấy ra một cây ngân châm sờ sờ đan dược kia ngoại tầng, trên ngân châm lập tức tản ra hơi hơi tia sáng. Đan này, màu sắc lại hoàng ám hắc, kỳ vị hơi đắng, nghe ngóng có mơ màng chi giác, đan dược chi lực yếu ớt, sau đó hắn rất là chắc chắn nói: "Ngũ bá, đan này là chưa từng nhập phẩm cấp thấp đan dược, hoặc tâm đan." "Hoặc tâm đan? Có tác dụng gì?" Cơ Huyền Hiếu chợt giải thích nói: "Có thể dùng để mê hoặc nhân tâm, làm cho người tạm thời mất trí nhớ, dùng thời gian dài có thể để người ký ức hỗn loạn, hạ thấp các loại." Lại tại lúc này một thanh âm chậm rãi vang lên: "Không tệ, Huyền Hiếu đồ nhi cái này cơ sở càng ngày càng kiên cố thêm vài phần." Hứa Tiểu Thế đi ra, đem hết thể thu vào đáy mắt cũng là càng ngày càng hài lòng Cơ Huyền Hiếu biểu hiện. Sư phụ Cơ Huyền Hiếu có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, hơi có chút ngượng ngùng cảm giác. Mấu chốt là hắn sư phụ lúc nào luyện hoàn đan xuất hiện hắn đều không có nửa phần phát giác. Nhiều ít có một loại tại sư phụ trước mặt múa dịu qua mắt thợ cảm giác. "Gặp qua, Hứa đan sư." Cơ Thiên Minh đồng dạng chắp tay hành lễ lấy đó tôn trọng, đương nhiên nghe Hứa Tiểu Thế lời nói hắn cũng là âm thầm thay tự ra không chịu thua kém chất nhi cao hứng. "Bất quá, còn có một chút Huyền Hiếu ngươi thiết kỵ, đan này dùng thế tục hài đồng hiệu quả rất tốt, đa số tử sĩ chuẩn bị a." "Đồ nhi, đi nhớ tại tâm." Điểm này hắn chính xác không biết, nhưng lời này rơi vào Cơ Thiên Minh trong thai tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, hình như có vẻ chợt hiểu. Chẳng lẽ cũng không phải là đơn thuần ma tu làm, cái này sau lưng mà là một ít thế gia trong bóng tối ra tay không thành. Nhất là hắn liền hiểu, Cơ gia liền có một loại đạo binh tên là Thần Miếu đạo binh. Mặc dù phụ thân cũng không quá nhiều từng nói tới hắn liên quan chi tiết, nhưng muốn trở thành Thần Miếu đạo binh, đầu tiên là trung thành. "Cái này, Thiên Minh, bái tạ tiền bối nhắc nhở." Cơ Thiên Minh không quá dừng lại, vội vàng rời đi. Ngay tại Cơ Thiên Minh rời đi phút chốc không bao lâu, một vị Cơ gia kim giáp đạo binh đi đến. "Hứa đan sư, nhà ta thủy tổ cho mời ngài rời bước Long Tê Sơn một chuyến." Chương 189, giải độc chương 189, giải độc Hứa Tiểu Thế mang theo Cơ Huyền Hiếu cùng nhau đi tới trúc cơ tiên tộc Long Tê Sơn. Hắn cũng là hơi hơi sợ hãi thán phục. Thật đúng là phong cảnh nghi nhân chi địa, chính là hiếm có thế ngoại đảo nguyên a. Đây chính là thế gia. Rất lâu chưa từng về nhà, Cơ Huyền Hiếu có chút hoài niệm trước mắt từng ly từng tí, trong lúc nhất thời cũng là cảm khái Long Tê Sơn thật tốt. Chưa quá nhiều thời điểm, hai người liền bị kim giáp đạo binh đưa vào một chỗ yên lặng dinh thự, phong cảnh nghi nhân. Trong đình viện Cơ Lâm Xuyên sớm đã chờ đợi đã lâu. Hứa Tiểu Thế liền vội vàng tiến lên. "Bái kiến, trúc cơ chân nhân."
Đây chính là hàng thật giá thật trúc cơ đại tu sĩ, một phương tiên tộc lão tổ, không cho phép hắn bất kính. Cho dù là hắn thân là Cơ gia lão tổ con cháu sư phụ cũng không được. Cơ Lâm Xuyên cười cười, làm phiền Hứa đan sư hỗ trợ nhìn ta một chút con dâu tình huống đến cùng như thế nào. Sau khi nghe xong, hắn cũng không có do dự, tiến nhập trong phòng. Trong phòng chăm sóc Cơ Thiên Nhã cũng là đứng ở một bên, nghe theo Hứa đan sư lời nói, đem nó ghi chép. Bài kiến gia gia. Tốt Huyền Hiếu, ngươi gần nhất còn tốt. Cơ Huyền Hiếu gật đầu một cái, gia gia, tôn nhi mọi chuyện đều tốt, sư phụ cũng đợi ta vô cùng tốt. Tốt hài tử. Cơ Huyền Hiếu có chút kỳ quái, hắn cũng không có nghe nói qua tự gia vị kia Thẩm Thẩm bây giờ đang có mang. Có chút chần chờ, cũng không biết có nên hỏi hay không, do dự phút chốc hay là hỏi. Gia gia, là vị kia Thẩm Thẩm. Cơ Lâm Xuyên liếc mắt nhìn Cơ Huyền Hiếu cũng không có quá nhiều dấu giếm, cố ý dấu giếm ngược lại sẽ gây nên tự gia người hoài nghi. Ngươi, nhị thẩm. Cái gì? Cơ Huyền Hiếu lúc này lộ ra lướt qua một cái vẻ kinh hãi, cái kia chưa từng gặp mặt Thiên Long nhị bá, tiếng tăm lừng lẫy đại hạ kiếm tiên. Hắn chợt cũng là lộ ra lướt qua một cái vui mừng, nhị thẩm trở về cái kia nhị bá cũng sắp. Đối với Cơ gia truyền kỳ, chưa từng gặp mặt nhị bá, hắn đồng dạng mang theo vô tận vẻ tò mò. Đến cùng là một người như thế nào đâu? Huyền Hiếu, chuyện này quan trọng không cần tại ngoại giới nhắc đến, ngươi cũng minh bạch. Lấy lại tinh thần, Cơ Huyền Hiếu cũng là chắp tay nói. Gia gia yên tâm, tôn nhi minh bạch. Hắn nhị thẩm giữ bí mật không nói trở lại Cơ gia yên tâm dưỡng thai. Tuyệt đối là không muốn bị người quấy rầy. Làm đời thứ ba dòng dõi, hắn tự nhiên cũng là ngầm hiểu, chuyện này chính xác không thể bất cẩn. Cơ Lâm Xuyên âm thầm thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Một lúc lâu sau, Hứa Tiểu Thế đi ra cửa phòng, sắc mặt hơi có ngưng trọng, Cơ Lâm Xuyên cũng là nhìn về phía Cơ Huyền Hiếu nói: "Huyền Hiếu a, rất lâu chưa từng đi về nhà xem ngươi mãi mãi bọn hắn a." Đi qua Cơ Lâm Xuyên nhắc nhở, Cơ Huyền Hiếu cũng là nghĩ lên việc này, tức giận chính mình sơ sẩy, vội vàng bãi biệt, chính là nhanh chóng rời đi. Nhìn xem bốn bề vắng lặng, Cơ Lâm Xuyên mới nhìn hướng Hứa Tiểu Thế lo lắng mà hỏi: Hứa đan sư, tình huống như thế nào? Hứa Tiểu Thế do dự một chút sau, vẫn là mở miệng nói: Chân nhân, chỗ ngươi tức ta xem tựa hồ đã trúng một loại cổ độc a. Cổ trùng. Hắn thấp giọng nỉ non, như có điều suy nghĩ. Chính là cổ trùng, đến từ Nam Hoang một loại đặc thù cổ trùng, kỳ danh là phệ độc tình. Phệ độc tình. Cơ Lâm Xuyên vẻ mặt cứng lại, sắc mặt triệt để chìm xuống dưới. Vô tướng môn. Hắn nhìn qua Cơ Thiên Hổ bộ phận kinh nghiệm tự nhiên cũng biết trong đó liền có một kiếp chính là vô tướng môn đánh lén. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ảnh hưởng đến Thiên Hổ đạo lữ. Cái kia phệ độc tình có thể dẫn tu sĩ tình dục chi khí. Nếu là cùng với hai ngày nghỉ kỳ độc sẽ quấy nhiễu một người khác thể nội ngủ đông, Hứa Tiểu Thế hơi co run như cây sấy. Dù sao đây chính là một vị chân nhân con dâu, cái kia bị chúng phệ độc tình người không cần nói nhiều. Hẳn chính là Cơ Lâm Xuyên nhi tử. Hắn lại như thế nào không hề e sợ, tựa hồ chính mình bước vào một cái âm như vòng xoáy. Dám đối với nắm giữ hai vị chân nhân trúc cơ tiên tộc ra tay, người sau lưng lai lịch tuyệt không phải phàm tục. Hứa đan sư khỏi phải để ý, ngươi nói tiếp thôi. Giọng ôn hòa nhàn nhạt vang lên, an ủi hơi có sợ hai Hứa Tiểu Thế. Hứa Tiểu Thế dừng một chút, cũng là dứt khoát nói: Loại độc này mai phục nhiều năm ở thể nội, bây giờ nên người phụ nữ có thai trưởng kỳ tâm mạch đều bệnh, thêm nữa độc tố quấy nhiễu cùng với mang thai tại người, chỉ sợ cưỡng ép sinh ra tử tôn rất có thể sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Hắn khẽ khẽ thở dài, nếu không phải là hắn từng đi qua Nam Hoang đối trong lúc này cổ trùng có hiểu biết cùng nghiên cứu, cũng căn bản nhìn không ra, quá là hiếm thấy. Hơn nữa cổ trùng chi độc rất khó giải, cũng chính bởi vì như thế Nam Hoang chi địa độc đạo, cổ nói cực kỳ kinh người, hắn tu sĩ cũng là tương đương khó chơi, thủ đoạn quỷ dị. Cơ Lâm Xuyên nhíu nhíu mày, hay là hỏi: Nhưng có biện pháp bảo trụ hai người. Cái này Hứa Tiểu Thế một mặt khó xử, sau đó cũng là có chút nản lòng nói: Nếu là Cơ gia có linh căn, Sa Ngọc Lan Thụ, sợ còn có hy vọng. Linh căn, Sa Ngọc Lan Thụ. Cơ Lâm Xuyên nhíu mày, mỗi một gốc linh căn cũng là cực kỳ hiếm thấy lại hiếm hoi bảo vật. Đây là chân chính có thể cải thiện đạo trường hoàn cảnh, đề thăng linh khí, nắm giữ thần diệu chi dụng bảo thụ linh căn. Hứa đan sư, cụ thể là cái bộ dáng gì? Quản chi có một tí hy vọng, hắn cũng không muốn từ bỏ. Hứa Tiểu Thế cũng minh bạch đối phương cũng không hết hy vọng, cũng là từ trong túi chứa vật lấy ra một bộ cổ tịch, một tay linh quang điểm ra ở giữa. Cổ tịch rầm rầm không gió chi động, rất nhanh dừng lại ở trong đó một tờ. Chân nhân mời xem, chính là vật này. Cơ Lâm Xuyên nhìn lại, lập tức não hải một hồi, càng là nó. Trước kia Cơ Thiên Sương ra ngoài đạt được gốc tiên như ngọc linh căn, vốn là Cơ gia thiếu khuyết phương diện này truyền thừa. Tự nhiên không có khả năng mọi chuyện đều biết. Cho nên, cái kia linh căn đến cùng là cái gì, cũng không người làm rõ ràng. Không nghĩ tới, thật đúng là trời không tuyệt đường người a. Cơ Lâm Xuyên cũng là không nói hai lời, mang theo Hứa Tiểu Thế đi đến Sả Ngọc Lan Thụ trồng chi địa. Một lát sau, Hứa Tiểu Thế lộ ra lướt qua một cái vẻ kích động. Không sai a, không sai a, chính là nó, chính là nó. Hắn thần tình kích động bạc phần, linh căn Sả Ngọc Lan Thụ hắn phiến lá thế nhưng là giải độc chi bảo. Quản chi là ôn dịch, Nam Hoang cổ độc đều là hắn khắc tinh, vẹn vẹn chỉ là đem phiến lá ngậm vào trong miệng liền có thể thanh nhiệt trừ hỏa, tịnh hóa độc tố. Liền hắn đều không nghĩ tới Long Tê Cơ gia còn có bực này linh căn bảo thụ. Không thẹn với trúc cơ tiên tộc, nội tình coi là kinh người. Cơ Lâm Xuyên triệt để thở dài một hơi, nhìn đối phương biểu hiện, hắn hiểu được chuẩn không sai. Làm phiền, Hứa đan sư nếu là bảo trụ mẹ con các nàng chi mệnh, Cơ gia nguyện dâng lên cái này bảo thụ chi lá lấy làm lễ vật. Hứa Tiểu Thế bình tĩnh sau, cũng là trầm ổn nói: Chân nhân, tại hạ tự sẽ dùng hết toàn lực, chính là có thể cần ở tạm nơi đây một đoạn thời gian. Cơ Lâm Xuyên gật đầu một cái, đã như thế càng thêm thuận tiện, hắn tự nhiên cũng là sẽ không cự tuyệt. Hứa đan sư, ta này liền sai người an bài xong xuôi. có thể giữ được hai người tính mệnh, chỉ là ở tạm lại như thế nào. Hơn nữa hắn cũng hy vọng Cơ Gia lưu lại vị này khó được đan tu. Hắn nội tình không phải tầm thường, tuyệt không phải hạng người qua loa, hơn nữa hắn Cơ Gia phường thị cũng đang trong chủ bị. Nếu là có một vị đan đạo tu sĩ vào ở Cơ Gia phường thị sinh hoạt mà nói, đó là không thể có nhiều chuyện tốt. Tại Cơ Gia phường thị bản thân tới nói cũng là ý nghĩa trọng đại. Chương 190, tấn công núi. Chương 190, tấn công núi. Vào buổi tối, mây đen bao phủ, thiên địa tối như mực một mảnh. Trên Long Tê Sơn có từng điểm đèn đuốc chập chờn giờ chiếu trong đó, nhiều hơn mấy phần thế tục nhân gian khói lửa. Phần bên ngoài an bình, một tòa mây trên lầu, người thiếu niên dựa vào lầu cắt chiêm trên đỉnh, nhìn qua thâm thúy trong bầu trời đêm, suy nghĩ xuất thần, có loại phá lệ thâm thúy. Gió nhẹ thổi qua, lưu động đến hắn phiêu giật tóc dài, lại tại lúc này một thân ảnh tung tiên dựng lên nhẹ nhàng rơi vào một bên xà nhà phía trên. Vô thanh vô tức, nhị ca, ngươi lại đang nghĩ cái gì? Lão Lục Cơ Huyền Hải yếu ớt mở miệng, kỳ quái nhị ca vì cái gì ngày ngày tại chiêm trên đỉnh quan sát đêm tối chi cảnh. Lục đệ, ta xem chính là ta Cơ Gia bình an trôi chạy chi cảnh. Cơ Huyền Đạo hơi hơi mở miệng, đối với hắn Lục đệ Cơ Huyền Hải đến là không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn. Liên lại nói, cũng là đang tìm Cơ Gia dùng cái gì vạn thế trường thanh. Cơ Gia cuối cùng một tưởng, để cho Cơ Gia có thể vạn thế trường thanh. Cái này cũng là bọn hắn từ nhỏ tiếp nhận gia tộc giáo dục, nhưng quản chi là Cơ Huyền Đạo cũng không cách nào chắc chắn. Vạn thế trường thanh a, thật có thể không làm đến. Bọn hắn thân là tu tiên giả càng hiểu rõ đó là khó khăn bực nào chi lộ, quản chi mới vừa vặn cất bước cũng là có chút suy nghĩ. Nhị ca, như thế nào cho là? Cơ Huyền Hải bình tĩnh nhìn hướng nhị ca Cơ Huyền Đạo, đây là bọn hắn đời thứ ba bên trong trước mắt duy nhất tiên tiên tu sĩ, thiên phú không thể nghi ngờ. Không biết, Cơ Huyền Đạo cũng nghĩ không thông chính hắn đến cùng nên làm như thế nào, phải nên làm như thế nào lựa chọn, nên đi dạng gì nói. Hắn mặc dù thông minh hơn người, nhưng kinh nghiệm cũng không nhiều, cũng không cảm thụ cái này tu tiên giới đáng sợ cùng chỗ u ám. Cơ Huyền Hải lại làm mở miệng nói, nhị ca, tâm ngươi loạn. Hắn giống như một vị lao tăng, ngữ khí trầm trọng mà trầm ổn. Cơ Huyền Hải sâu biết, hắn nhị ca Cơ Huyền Đạo thiên phú chắc tuyệt cũng bị gia tộc được trao cho kỳ vọng cao, xưng là Cơ Gia đời thứ ba đệ nhất nhân. Bực này địa vị cùng xưng hào cũng đã chú định hắn trọng trách rất nặng, từ đó lâm vào một ít tự chứng vòng lẩn quẩn bên trong, sợ mình chọn sai tự thân đạo nhi để cho gia tộc thất vọng, không thể cùng tổ phụ, nhị bá, tam bá bọn người như vậy rối loạn. Cơ Huyền Đạo nhẹ nhàng thở dài, huynh đệ giữa hai người trầm mặc lại, chỉ có từng trận gió nhẹ chập chờn ánh đến trong đêm tối cực kỳ chói mắt. Long Tê Sơn bên ngoài trên tầng mây, một đạo mịt mù thân ảnh đứng sừng sững trong mây đen. Gió đêm phơ phất, thổi bay quần quần vân vụ, mà dưới trướng càng là một đầu trắng như tuyết tiên cầu đại yêu cũng không nửa điểm âm thanh phát ra. Long Tê Cơ Gia, Đại Hà Kiếm Tiên. Hắn thanh âm trầm thấp lưu chuyển, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam. Đây chính là đủ để làm bị Thương Tử Phủ Đạo Quân kiếm đạo cảm ngộ tại một vị kiếm tu mà nói là bực nào lực hấp dẫn. Căn bản không cần nhiều lời. Nếu không phải là bởi vì Tô Nguyên Dịch ngang ngược ngăn cản, nói không chừng tại trong Thanh Vân Tông liền đã đắc thủ. Lại hà tất xa xôi ngàn dặm tới nơi đây. Bất quá, khoe miệng của hắn chính xác hơi hơi bật lên, Long Tê Cơ Gia có thể ra một vị như thế kinh tài tuyệt diễm thiên tài kiếm đạo. Như vậy cái này gia tộc chỉ sợ có nhiều huyết mạch chỗ bất phàm, hắn kiếm đạo hạt giống hắn không ít. Cười quái dị một tiếng, âm trầm tựa như ma đầu. Hắn bản danh Trịnh Hóa, vốn chỉ là Tiên Nguyệt Tông một tạp dịch đệ tử, căn bản không người để ý, thẳng đến một ngày, hắn tại ngoài núi hái thuốc ngoài ý muốn lấy được một bộ ma công, có thể thôn phệ tinh nguyên huyết mạch, từ đó nghịch chuyển thiên phú, bổ tự thân không đủ. Vận mệnh của hắn từ đây thay đổi. Âm thầm giết chết một vị tông môn tạp dịch, sợ hãi nhiều ngày sau mới phát hiện căn bản không người để ý, từ đó về sau, một phát không thể kiểm chế nhặt, cũng vì vậy mà không ngừng quật khởi thành tựu bây giờ trúc cơ chân nhân. Suy nghĩ năm xưa tranh giành, trong mắt của hắn vẻ tham lam càng ngày càng kinh người. Hắn không chỉ có muốn cái kia kiếm đạo cảm ngộ, càng phải ăn cái này Long Tê Cơ Gia. Đại Hà Kiếm Tiên Cơ Thiên Long chi tử chỉ có Thanh Vân Tông có nghe đồn, hắn cũng bạn phần xác định chuyện này coi là thật. Vì thế, coi là làm hắn trong lòng tham lam khó mà nhẫn lại. Nếu không phải là cái kia Lý Bích Vân bị nhận được trên Ngọc Quỳnh Phong, hắn sớm nên được tay. Hắn âm thầm tức giận. Cái kia Tô Nguyên Dịch lao ra hỏa xa xa so với hắn lợi hại nhiều hơn, mà hắn trước đây không lâu phát hiện Tô Nguyên Dịch dấu vết sau, cũng là âm thầm theo tới. Không còn Đại Hà Kiếm Tiên che chở, chỉ là một cái cựu phẩm tấn thăng cơ gia, quản chi có trúc cơ chân nhân cũng bất quá là mới vừa bước vào cái này trúc cơ tầng một mà thôi. Lại như thế nào cùng hắn đọ sức? Bây giờ hắn vụng trộm mà đến, tất nhiên là không nghĩ bị người phát hiện hắn cân cước. Đây chính là thật tốt cơ hội hạ thủ, hơn nữa bực này cơ hội gần trong gang tấc, lại như thế nào không dậy nổi ý đồ xấu. Loại kia ngon ngọt, là người ngoài căn bản khó có thể tưởng tượng. Ánh mắt của hắn chớp động lộc lẫy, rủ xuống tại trên Long Tê Sơn. Sơn mạch ở trong đó chập trùng, phía dưới lưu động kim quang nhàn nhạt đại trận, hắn nhíu mày. Trong mơ hồ vậy mà xem không thấy rõ trên Long Tê Sơn hư thực, vẫn có chút đồ bật a. Chính Hóa mỉm cười, trong mắt hắn bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Bực này che lấp nội bộ, phòng ngừa rình rập pháp trận, tại một vị trúc cơ chân nhân tới nói làm đến không phải việc khó. Uy lực của nó hoàn toàn không đủ, cũng là không cần bận tâm, chỉ cần động tác gọn gàng, không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Không có chứng cứ, lại có gì người có biết? Cho dù là tông môn vấn trách, Đại Hà Kiếm Tiên thân ở Thiên Thủy Quan mở cớ, lại có thể thế nào? Còn có thể thật trở về vấn tội không thành? Đợi cho Thiên Long chân nhân thân tử đạo tiêu chân tướng đại bạch, ai lại sẽ để ý chuyện này chân tướng? Người chết như đèn tắt. Trịnh Hóa cũng là tế ra một kiện bảo đao. Từng trận hàn quang lấp lóe, một đao lăng không buông xuống. Đao quang phun ra, khoảnh khắc bổ ra tầng mây xua tan mây đen, nguyệt quang đột ngột rơi xuống. Thần uy kinh thiên. Cơ Huyền Đạo cùng Cơ Huyền Hải lúc này trợn mắt hốt hoồm, cái kia lồng lộng trên tầng mây, một thanh thần đao rơi xuống. Hai người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Làm sao lại? Bọn hắn đều là không dám tin. Ngước nhìn đạo kia thần quang lập loại đao khí, lại có người ngang tàng đối một cái bát phẩm trúc cơ tiên tộc độc thủ. Chẳng phải là điên rồi phải không? Nhưng mà sự thật chính là như vậy và như vậy. Cái kia cổ phần trúc cơ chân nhân uy áp cực kỳ khủng bố. Tại tầng mây kia chi đỉnh một vệ thần quang quanh quẩn cưỡi cự thú bóng người, quản chi không nhìn thấy chân dung lại có loại kinh dị cảm giác. Trong lúc nhất thời kinh động đến toàn bộ cơ gia. Kim quang tam tuyệt trận nháy mắt vận chuyển dựng lên, tầng ba kim quang tầng tầng chồng dựng lên. Tính toán đối kháng trúc cơ chân nhân hiểm nguy đao quang. Tiếng càng lay cây. Chính hóa thấy vậy một màn cũng là cực kỳ khinh thường, phía dưới trận pháp chính xác tinh diệu tuyệt luân lại uy lực không đủ để đối kháng hắn vị này trúc cơ chân nhân. Thấy người, chẳng lẽ là tâm sinh sợ hãi chi sắc? Lại tại lúc này, trên Long Tê Sơn một đạo xung thiên kiếm khí giống như thất luyện, lăng không dựng lên, rực rỡ giống như ban ngày chiếu sáng một phương thiên địa. Ầm ầm, giống như kình thiên chi trụ một dạng đao khí khoảnh khắc tan rã, thế như trẻ che thẳng lên trời cao. Chính hóa triệt để biến sắc. Làm sao lại? Kiếm ý. Không phải Đại Hà kiếm ý là một loại hết sức kỳ lạ kiếm ý hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này Long Tê Cơ ra một vị khác trúc cơ chân nhân, lại cũng là một vị nắm giữ kiếm ý chân nhân. Đáng chết. Chính hóa lúc này hét lớn một tiếng, căn bản không dám dừng lại, hắn cũng chính là bình thường trúc cơ tầng 3 chân nhân. Vốn nghĩ bằng vào tu hành 5 tháng triệt để đánh giết đối phương, nhưng bây giờ chuyện lại là triệt để lật đổ ảo tưởng của hắn. Hung hậu pháp lực sôi trào, cuồn cuộn chi lực chấn động toàn bộ thương khung, tựa như ngũ sắc quang vũ tạo thành một vùng ngân hà. Thần đao chấn động, phát ra kinh người sắc cơ, dâng lên đao quang ngăn trở kiếm khí đột kích. Chương 191, người hộ đạo chương 191, người hộ đạo đường, kiếm khí phá hủy đao hà, trôi này pháp khí thần đao lúc này phát ra kịch liệt ông minh chi thành. Thần quang phai nhạt xuống, lạnh gấu xương đao khí tiêu tan, trực tiếp bị đụng bay tứ tung mà ra. Vung xuống, trực tiếp đâm vào trên mặt đất, Chính Hóa căn bản không kịp thu hồi cái kia thần đao. Bây giờ chạy trốn mới là mấu chốt. Ai sẽ nghĩ lấy được lấy cơ ra một cái khác chân nhân cũng là lợi hại thái quá, mặc dù xa không có đại hà kiếm tiên cường thế, nhưng bây giờ cũng không phải hắn có thể chống lại tồn tại. Lại là kèm theo một tiếng cực kỳ thê lương kêu rên, tầng mây đầu kia trắng như tuyết tiên cầu trực tiếp gặp huyền phong kiếm khí rào sát, từ trên bầu trời rơi rụng xuống. Cơ Lâm Xuyên mắt sáng như đuốc, còn muốn chạy trốn. Lúc này sử dụng chân ngôn tiên, một tia thần quang dâng lên dựng lên, gợn sóng vô hình bao phủ mà ra, trực đả thần hồn chi lực. Quả thực là bá đạo nhi đáng sợ. Thời khắc này Trịnh Hóa bị hù kém chút hồn phi phách tán, không nghĩ tới cái này cơ gia chân nhân dọa người như vậy. Cả cái kia một đầu trước đây không lâu thật vất vả hàng phục trúc cơ tầng một tiên cầu đều bị trực tiếp chém thân tử đạo tiêu, chỗ của hắn còn dám dừng lại? Đột nhiên hắn tâm thần báo động, một cỗ sát cơ mãnh liệt mà đến, coi là không tại do dự phát khởi huyết ma đột pháp, cũng lại bất chấp bản nguyên hao tổn. Ông ánh sáng đỏ như máu ngút trời thời điểm, một cỗ vô hình ba động lan tràn, Trịnh Hóa lập tức cảm thấy thần hồn phát ra một cỗ kịch liệt đau đớn. Một tiếng hét thảm vang lên, không thể khống chế quanh quẩn tại thiên địa, giống như là muốn hồn phi phách tán đồng dạng, thần hồn chi lực vậy mà đều muốn giải tán. May mắn huyết ma độn phát động tại thời khắc cuối cùng tựa như ma tinh thổi qua tháng khoảng không mà ra, biến mất không thấy gì nữa. Cơ Lâm Xuyên thu hồi chân ngôn tiên, vừa muốn cất bước đuổi theo ra, cuối cùng vẫn là dừng bước. Hắn cũng không biết âm thầm phải chăng còn có những người khác âm thầm nhìn chăm chú, nếu là đã trúng kế điệu hổ ly sơn nhưng là không ổn. Nhìn xem trên đất thi thể to lớn, cũng là bị hắn thu vào. Đây là một đầu trúc cơ yêu thú, giá trị kinh người, kỳ huyết dịch, da lông, cốt đục bờ bờ, là bà bối. Hắn có thể nào bỏ lỡ? Chẳng phải là phung phí của trời? Một bên khác cắm ngược lấy thần đao đồng dạng bị hắn lấy đi. Người kia mặc dù chạy, nhưng lúc này đây tổn thương cũng không phải thời gian ngắn có thể khôi phục, đủ để cho trọng thương. Dám mạo hiểm Đại Hà kiếm tiên uy danh đến đây thăm dò, ngoại trừ Thanh Vân Tông sợ là tạm thời không có những người khác. Trước đây, Tô Nguyên Dịch nhắc đến Thanh Vân Tông tất cả đỉnh núi muốn nói lại thôi, bây giờ xem ra bản thân chính là rắc rối phức tạp. Cũng không phải toàn bộ cũng là một lòng, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được mà thôi. Cơ Lâm Xuyên suy nghĩ cực nhanh. Hắn biết rõ cơ gia thế cục cũng không lạc quan, tập kích tới nhanh như vậy. Đợi cho ngày khác, một khi Thiên Long Thân Tử đạo tiêu tin tức truyền đến, Hắc Thủy quận các đại trúc cơ tiên tộc thái độ cũng tất nhiên chuyển biến. Hết thảy thay đổi bất quá đều tại trong nháy mắt, hắn cơ gia sợ không cách nào làm đến trung lập. Cũng may mà Thiên Long tranh thủ thời gian. Dưới mắt cho dù là Long Tê Sơn gặp tập kích tin tức truyền ra ngoài, còn lại trúc cơ tiên tộc càng nhiều liên tưởng chính là Đại Hà kiếm tiên quân địch. Không có cách nào đối phó Đại Hà kiếm tiên đem chú ý đánh vào trên thân Long Tê cơ gia. Mà hắn cử động lần này cũng coi như là đối ngoại một loại cứng rắn uy hiếp. Chỉ có điều, chuyện này cùng cơ gia mà nói cũng là đả kích không nhỏ. Đối với cái này, Cơ Lâm Xuyên đồng thời không tại ý để cho mọi người cảm thụ từ Long Tê cơ gia ngoại bộ áp lực cũng là chuyện tốt. Long Tê cơ gia bình tĩnh lại mà giờ khắc này đám người cũng là tâm thần không yên. Bọn hắn lần thứ nhất chân chính cảm nhận được cái kia đến từ ngoại giới áp lực vô hình, bực nào ép người. Giờ khắc này, vô luận là Cơ Huyền Đạo vẫn là Cơ Huyền Hải đều là lần thứ nhất thấy được tu tiên giới hiểm ác. Cơ Huyền Đạo tâm bên trong nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Bây giờ bọn hắn không một người có thể tương trợ, chỉ có gia gia một người một mình ứng chiến. Nếu là chuyện hôm nay tái hiện, lại như thế nào? Đối phương nếu là người nhiều người, kết quả lại như thế nào? Bây giờ, hắn mới hoàn toàn cảm nhận được cơ gia tiên tộc sử thượng ghi chép các vị gia tộc trưởng bối đủ loại kinh nghiệm. Đây không phải là nhẹ nhàng một bút mà là gia tộc trưởng bối tại phụ trọng nhi hành bằng chứng. Là toàn bộ Long Tê cơ gia chống lên một mảnh bầu trời. Chính như vừa mới phát sinh hết thảy, Cơ Huyền Đạo trong lòng có cỗ trước nay chưa có tín niệm tại bước lên. hắn muốn làm cái kia chấp đao nhân. Trong lòng Cơ Huyền Hải đồng dạng không yên, hôm nay hắn mới phát hiện chính mình cỡ nào nhỏ yếu, nhớ tới từng tại trước mặt cô khoe khoang khoác lác. Bây giờ, hắn mới hiểu được, muốn làm đến lại là khó khăn bực nào. Cơ Huyền Hải nghĩ tới vừa mới ra cũng là nghĩ tới vị kia chưa từng gặp mặt Đại Hà Kiếm Tiên Tiên Long Nhị Bá. Bọn hắn mới là Long Tê Cơ gia chân chính trụ trời, càng tránh gió, vẫn luôn tại che chở lấy bọn hắn những thứ này đời sau tự cầm ý ngọc thực, không lo không có gì lo lắng trưởng thành. Huyền Hải, ta hiểu. Cơ Huyền Đạo trầm giọng mở miệng, giờ khắc này đạo tâm vô cùng kiên cố. Nghe âm thanh, Cơ Huyền Hải lấy lại tinh thần, đồng dạng một cỗ ý niệm cũng tại mọc rễ nảy mầm. Hắn muốn làm Cơ gia lão tăng quét rác, tương lai chấn thủ gia tộc căn uy. Nhị ca, ta cũng đã hiểu. Hai huynh đệ liếc nhau, đều là từ lẫn nhau trong mắt thấy được trước đó chỗ không có kiên định. Mấy ngày về sau, ngươi là ngươi nói, ngươi muốn đi đao đạo sao? Cơ Thiên Xương một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Cơ Huyền Đạo, đối với Huyền Đạo lựa chọn hết sức ngoài ý muốn. Muốn nói hắn Long Tê Cơ gia cái gì truyền thừa kinh người nhất, không ngoài chính là cái này kiếm chi nhất đạo. Vô luận là Cơ Lâm Xuyên vẫn là Cơ Thiên Long đều là kiếm đạo cao thủ, lại là người nổi bật trong đó. Nhất là Cơ Thiên Long kiếm đạo càng là xuất thần nhập hóa, danh truyền Bắc Cương Châu, làm Cơ gia đời thứ ba đến đây nói có thiên phú nhất người. Vô cùng đột nhiên lựa chọn đao đạo, Cơ Thiên Xương rất khiếp sợ. Hắn Cơ gia nhưng không có phương diện này truyền thừa, cũng liền mang ý nghĩa Cơ Huyền Đạo muốn từ đầu bắt đầu. Làm gia tộc đạo này thác lộ giả, xa không có có đi kiếm đạo nhẹ nhõm. Vì cái gì? Cơ Huyền Đạo sắc mặt trầm ổn, có loại nhàn nhạt thông dong. Ta muốn trở thành Cơ gia chấp đao nhân. Hắn thở nhỏ phụ thân từng không chỉ một lần nói qua, lấy thiên phú của hắn hẳn là đi sát phạt chi đạo, trở thành Cơ gia đời thứ ba người hộ đạo. Giống như nhị bá Cơ Thiên Long như vậy, là Cơ gia hậu bối chống lên một mảnh bầu trời. Trải qua hơn ngày trước một trận chiến, hắn biết rõ lựa chọn của hắn. Trên bản chất, vô luận là tổ phụ vẫn là đại bá, nhị bá, hắn phụ thân bọn người đều là Long Tê Cơ gia trụ cột. Lấy tự thân chi lực ngưng tụ, đối kháng áp lực ở bên ngoài, là toàn bộ Cơ gia hậu bối che gió che mưa. Hắn cũng biết đường này chi nạn nhưng như cũ kiên định không thay đổi. Cơ Thiên Xương dừng lại phút chốc. Chấp đạo nhân. Hắn dường như là nghe được Cơ Huyền Đạo bên trong lòng kiên định, không tiếp tục nhiều lời. Đi, gặp một lần ra ra ngươi a. Cơ Thiên Xương chỉ là buông xuống một câu nói như vậy liền không tại nói thêm cái gì. Cơ Huyền lễ cung kính thi lễ, chính là rời đi nơi đây, tiến đến từ đường thần miếu. Vừa mới bước vào đình viện chính là gặp được đưa lưng về phía hắn Cơ Lâm Xuyên. Ra ra, tôn nhi nguyện trở thành Cơ gia chấp đạo nhân. Đây là Cơ Huyền Đạo trước nay chưa có kiên định lựa chọn. Cơ Lâm Xuyên nghe vậy thần sắc cảm động. Chính như Cơ Thiên Long chính là Cơ gia hai đời cầm kiếm giả một dạng, từ nơi sâu xa trở thành Cơ gia người hộ đạo, che chở Long Tê Cơ gia trưởng thành đại thụ che trời. Nhưng cuối cùng, hắn lại là hài cốt không còn mà Cơ Lâm Xuyên thậm chí không thể vì Cơ Thiên Long tổ chức tang lễ long trọng, vì hắn dựng nên mộ quần áo. Bởi vì ngoại bộ nhìn chằm chằm, Long Tê Cơ gia lộ ra bất kỳ sơ hở nào đều sẽ gây nên đàn sói canh chừng. Chương 192, lựa chọn chương 192, lựa chọn Huyền Đạo, ngươi minh bạch điều này có ý vị gì? Cơ Lâm Xuyên đồng thời không có quay đầu, chỉ là trầm trọng mở miệng. "Gia gia, tôn nhi biết, Huyền Đạo chỉ có này nguyện, trở thành ta Long Tê Cơ gia người hộ đạo. Đời thứ ba xuất sắc nhất một người, lựa chọn cùng Cơ Thiên Long một dạng con đường. Người hộ đạo, cái từ này không phải là bịa đặt đi ra ngoài, tại một cái trúc cơ tiên tộc tới nói có lạ thường hàm nghĩa. Rất nhiều cổ lão gia tộc đều có chính mình người hộ đạo, đây là một loại cực kỳ truyền thừa cổ xưa." Cơ Lâm Xuyên nhìn hắn cháu trai cũng là buồn vô cớ nở nụ cười. "Tốt." Nói xong chính là trực tiếp lấy ra mấy ngày trước đây trôi nảy cựu phẩm pháp khí một thanh huyết sắc trường đao. Cơ Lâm Xuyên rất rõ ràng đối phương đây là tại ẩn giấu thân phận, đối với một cái bát phẩm thế gia ra tay. Đồng dạng kiêng kỵ, cho nên người kia cũng không bộc lộ ra mảy may vừa vặn, hắn thấy liền đầu kia thiên cầu đại yêu tọa kỵ chỉ sợ cũng là chướng nhãn pháp. Đủ thấy người kia ẩn tàng người. Nhìn xem huyết sắc trường đao trong mắt, Cơ Huyền Đạo tâm bên trong rung động không thôi. "Ra ra, cái này thật cho ta không?" Cơ Huyền Đạo không chịu thua kém nuốt nước miếng một cái. Đêm hôm đó, một đao kia, mặc dù không có gì chỗ huyền diệu, chỉ là chút cơ chân nhân lấy pháp lực cường ngạnh thúc dục kết quả, nhưng với hắn mà nói, một màn kia đao đạo bá khí chi sắc lại là vùng đi không được. Cơ Lâm Xuyên nhìn ra Huyền Đạo thần sắc, cũng minh bạch Cơ Huyền Đạo thiên phú hơn phân nửa là ứng ở cái này đao đạo phía trên. Các quang chúc phúc có thể lặn rời mặc hóa cường hóa một phương diện khác thiên phú, nhưng cụ thể cái gì thiên phú lại là cần người lĩnh ngộ. Sau này càng cần hơn cơ duyên. Bây giờ Cơ Huyền Đạo hiển nhiên đã kiên định lựa chọn của hắn, triệt để xác định thiên phú của hắn. Tương lai nói ngay tại dưới chân mà hắn làm gia tộc thủy tổ, tự nhiên là muốn đại lực ủng hộ, bất quá bây giờ Cơ Lâm Xuyên đến là hơi có cười giỡn nói. "Như thế nào không muốn?" "Không không không, muốn muốn." Cơ Huyền Đạo vội vàng tiếp tới, chỉ sợ ra ra hắn đổi ý một dạng, tường tận xem xét trong tay sợ bị cướp đi, cái kia yêu quý chi sắc ý hệt năm đó Thiên Long, không khỏi để cho người ta thổn thức không thôi. Mắt thấy như thế, Cơ Lâm Xuyên bây giờ cũng là chậm rãi nghiêm mặt nói: "Huyền Đạo, ngươi có biết cái kia Thu Nguyệt Linh Sơn bí cảnh?" Hắn chủ động nhắc tới Thu Nguyệt Linh Sơn bí cảnh sự tình, từ Cơ Thiên Xương từ Hắc Thủy quận trở về liền cùng hắn bẩm báo chuyện này. Bây giờ, hắn đưa ra chuyện này cũng là không cần nói cũng biết. "Tôn Nhi, không biết." Cơ Lâm Xuyên thấy thế cũng là chậm rãi nói đến chuyện này. Rõ ràng tại Cơ Huyền Đạo ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú. Nói xong Cơ Lâm Xuyên chính là nhìn về phía Cơ Huyền Đạo. "Huyền Đạo, trong vòng 2 năm, ngươi cần phải để thăng tiên tiên cửu trọng, thay ta Cơ gia tham gia trận kia Linh Sơn bí cảnh, tranh đoạt tu hành tài nguyên." Cơ Huyền Đạo trong mắt kia sáng càng tăng lên mấy phần, với hắn mà nói đây là khó được tu hành ma luyện, tự nhiên cũng là chờ mong bát phần. "Ngươi có thể làm đến?" Cơ Huyền Đạo lúc này một trận, không người nói, "Tôn Nhi, làm được." Nhìn xem Cơ Huyền Đạo tỏ thái độ, hắn cũng là cười cười. "Không tệ. Chỉ có điều, hắn Cơ gia trước mắt chính xác không có gì đáng giá xưng đạo cao thâm đao đạo tu hành công pháp, duy nhất một bộ vẫn là không trọn vẹn. Đây là giam giữ từ trấn ma ti đại lao tù phạm trong tay đạt được, chuẩn xác mà nói là Cơ Lâm Xuyên lấy chân ngôn tiên áp bách đạt được. Nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể tạm thời lấy ra cho Cơ Huyền Đạo dùng." "Huyền Đạo, đi tàng kinh các tìm người cô đi thôi, nơi đó có một bộ đạo pháp." Cơ Huyền Đạo nghe sau cảm xúc mênh mông, cũng là nhanh chóng sau khi hành lễ rời đi nơi đây. Nhìn đối phương bộ dáng, Cơ Lâm Xuyên cũng là cười cười, thật đúng là không chịu nổi tính tình a. Một lát sau, Cơ Huyền Đạo vội vội vàng vàng đi tới tàng kinh các chỗ đỉnh viện, nhìn xem quét dọn đỉnh viện Cơ Huyền Hải đến là không có gì vẻ ngoài ý muốn. Dù sao lục đệ bộ dáng như vậy, hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Mới đầu vẫn kinh ngạc, bây giờ đến là bình thản rất nhiều. "Nhị ca." Cơ Huyền Hải xách theo cây chổi, bình tĩnh mở miệng, tựa hồ càng thêm trầm ổn trầm trọng chút. "Lục đệ, ngươi bận rộn lấy a." Cơ Huyền Đạo chợt cũng là lập tức bước vào trong tàng kinh các, tìm được đang bận rộn cô. Cô, chất nhi đến cầu đạo pháp." "Đạo pháp?" Cơ Thiên Nhã rất là kinh ngạc. Bất quá Cơ gia dòng dõi đều có lựa chọn của mình, nàng cũng sẽ không quá nhiều can thiệp. "Ngươi lại chờ một chút." Nói xong, cũng là tại một hàng trên giá sách tìm được bị đặt ở xó xỉnh một bộ kinh quyển. Phía trên đang viết Cửu Dương Chính Lôi Đao Pháp vẫn đánh dấu ra không chọn một chữ. "Cho ngươi." Cơ Huyền Đạo tiếp nhận về sau, ẩn ẩn có loại vẻ kích động, nhìn hết sức vui vẻ. Cái kia Cơ Thiên Nhã vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu, "Huyền Đạo a, công pháp này đều có tàn khuyết, nếu là tu hành, về sau hoặc là bổ tu, hoặc là ngươi liền muốn thay còn lại đạo pháp, ngươi có thể hiểu. Bổ tu sự tình quá khó, phải biết công pháp có thiếu, bởi vì di thất hoặc là chuyển thừa không được đầy đủ trở tạo thành. Thời gian quá mức lâu đời, căn bản không có cơ hội có thể bổ tu, đã như thế chỉ có thể sau này đang tìm kiếm mới đạo pháp mới được." Nàng hơi có lo lắng, này lại sẽ không ảnh hưởng Cơ Huyền Đạo trưởng thành. Cô, chất nhi nhớ kỹ." "Ân." "Ngạch." Cơ Thiên Nhã nguyên lai tưởng rằng đối phương là dự định từ bỏ, dù sao lãng phí thời gian, cái kia nghĩ đến phẩm qua tương lai là biết. Nàng là ý tứ này sao? Nguyên bản hảo tâm nhắc nhở một chút, không nghĩ tới căn bản không có để ở trong lòng, còn muốn nói nhiều cái gì. Cuối cùng nhìn xem Cơ Huyền Đạo bộ kia thần sắc si mê cũng chỉ là thiên hô vạn hoán biến thành đung dung thở dài. "Đi thôi." "Ông." Quân doanh tiếng kèn vang vọng, thê lương chi ý bao phủ toàn bộ kiêu kỵ doanh mà, 300 ngày binh đều là thần sắc trang nghiêm vô cùng. Đó là đại biểu cho xuất chinh cái lệnh, không giống với dĩ vãng tiểu đả tiểu nháo. Bọn hắn mỗi ngân giáp bu giáp, đao thương mọc lên như rừng, một mực ngồi ngay ngắn ở bất an linh câu trên lưng, ánh mắt tất cả nhìn về phía trước uy nghiêm thiên tướng. "Chúng thiên binh nghe lệnh, theo ta dẹp yên 16 yêu ma động phủ trảm yêu trừ ma." Chúng thiên binh triệt để sôi trào, âm thanh sấm dậy. "Dẹp yên động phủ, trảm yêu trừ ma. Dẹp yên động phủ, trảm yêu trừ ma. Dẹp yên động phủ, trảm yêu trừ ma." Chỉ có hai vị tu sĩ run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, có thể nói hai người bọn họ một người tu bổ tường thành, một người giữ gìn trận pháp. Sở dĩ bọn hắn chậm chạp không cách nào rời đi nơi đây, quả thực là vị này thiên tướng đại nhân quá mức hung tàn. Ép yêu ma thời gian liền phát động công kích toàn bộ quân doanh, bọn hắn vẫn bị kéo ở nơi đây. Bây giờ càng có phụ cận 13 yêu ma động phủ liên hợp lại, thành lập yêu ma đại quân chuẩn bị cùng tiên triều thiên binh quyết chiến. Có thể nói, dưới mắt toàn bộ quân doanh sắp toàn bộ xuất động, chỉ còn lại hai người bọn họ duy trì quân doanh vận chuyển. Là thật để bọn hắn có chút sợ hãi. Cơ Thiên Hổ nhìn về phía hai người nói: "Hai vị, chúng ta sau khi rời đi, dâng lên trận pháp chỉ chờ ta chiến thắng trở về." Hắn muốn một trận chiến đánh tan 13 yêu ma động phủ binh mã, triệt để trấn nhiếp nơi đây tất cả dục dịch mỗi tự lập làm vương cọ linh lang yêu vương. Hai người chỉ có thể chắp tay xưng là. Vị này Cơ Thiên tướng đơn giản chính là trên trời rơi xuống sát tinh, sát phạt quả đoán càng là dũng mãnh vô cùng. Bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Cơ Thiên Hổ gật đầu một cái. Mắt hổ đều là hàn quang, trải qua thời gian dài chém giết làm hắn càng ngày càng kinh khủng, bốn phía tràn ngập kinh người sát khí. Hai bên phó tướng, Tống Diệu Âm đều là chuẩn bị ổn thỏa, cùng với đến đây đưa tin tạm thời dừng lại chỉ cát. Xuất chinh. Chương 193, Thiên tướng Uy Vũ chương 193, Thiên tướng Uy Vũ Tùng Vân Sơn. Đến từ 13 cái yêu sơn ma động thảo đầu vương đều là dựng lên tất cả nhà yêu ma cơ sĩ, dưới trướng yêu ma vũ khí đông đảo. Thanh thế hùng vĩ, yêu khí bừng bừng, ma khí cuồn cuộn, một mảng lớn trướng khí mù mịt, huyết sát chi khí tràn ngập hóa thành thật dày mây đen. Trong núi chi cảnh, càng là có thể xưng thế gian này huyết tinh chi đất, quả thực là cực kỳ bi thảm. Chỉ thấy cái kia trong núi, ngoánh ngoánh cô lâu, xếp như lĩnh, sâm sâm hải cốt, mọc lên như rừng như rừng, từng sợi lông tóc ép thành miếng ngựa, tầm tầng da thịt, nát vụn làm đất nhuyễn bột, từng đạo gân đầu cuốn ở trên cây, cô dính liễu tiêu, thi thể như than, tựa như một mảnh núi thây biển máu. Trong đó tanh hôi chi khí càng là tràn ngập thiên địa, xông thẳng lên trời, xa xa chính là làm cho người buồn nôn. Núi phía đông có hung tàn huyết ma đem sinh linh bắt được, dốc thịt ra lột thịt, hắn máu me đồng địa, tiếng kêu thảm thiết càng là không ngừng. Mà núi phía tây có lanh khốc xảo trá yêu quái đem sinh linh tươi sống dưới mặt đất hỏa đun nấu, da chóc thịt bong, tiêu diệt kinh thiên. Nơi đây nguyên bản an lành núi, bây giờ cũng triệt để trở thành bọn này yêu ma quỷ quái tùy ý giết hại bãi săn. Từng đợt tiếng giống như kinh lôi, đều là trong mắt hung quang chớp động, hung diễm không ngừng bốc lên ở giữa, sát khí kinh thiên. 13 vị yêu ma động phủ đại vương đều là hội tụ trong đó, mỗi đều là miệng rộng răng nhọn, chiều cao khổng lồ, tướng mạo dữ tợn hung ác yêu ma. Một tiếng trọng trọng giọng mũi, nổi lên hai cố lạnh tấu xương hàn khí, âm thanh khẽ chấn động toàn bộ động phủ. "Hừ, nghe nói cái này nhân tộc thiên tướng có thể rất là hung hãn." Chấm như tuyết ngà voi chớp động lộng lẫy, mũi dài hơi hơi co rút lấy, 8m thân hình khổng lồ cực kỳ đáng sợ, chính là quỷ vận động giống như ma vương. Ta nhìn cái kia cái gọi là nhân tộc thiên tướng, da mịn thịt mềm, còn nhất định rất thơm. Một cái khác huyết la ma vương khuôn mặt dữ tợn, màu máu đỏ trong mắt di động vẻ quỷ dị, thích nhất nướng ăn. Không sai a, hắn nếu dám tới, liền đem hắn vào nồi nấu, mở ra dạ dày. Một cái đầu đội lên lập loè độc giác tê ma vương ồm ồm, thứ 6 mét chiều cao càng là cảm giác gáp bách mười phần. Cái kia đáng giận nhân tộc thiên tướng lân chúng ta quả đáng, nhất định phải đem nó bắt được luyện hóa điểm thiên đăng. Một cái xích mặt răng nanh yêu ma vương chậm rãi mở miệng, toàn thân huyết hồng sắc làn da nhô lên kinh người cơ bắp, chính là đại danh đỉnh đỉnh xích ma vương. Này bốn yêu ma vương thực lực tối cường đều là luyện khí hậu kỳ yêu ma, còn lại yêu ma vương đều là lòng đầy căm phẫn, cùng chung mối thù. Đúng vào lúc này, ông một cỗ kèn hiệu thê lương âm thanh thông thiên mã thẳng tắp đưa tới nơi đây chúng yêu ma chú ý báo. Một đầu nhỏ yêu ma phi buôn đi bảo, cố nén sợ hãi nói: các vị đại vương, nhân tộc thiên binh đã đến. Cơ thiên hổ thần sắc hơi rét, phía trước chi cảnh coi là để cho người ta khắp cả người phát lạnh, quản chi là hắn bực này xa trường hãn tướng cũng là hơi chấn động. Cỡ nào nhân gian địa ngục, nếu không thì đem bọn này yêu ma diệt trừ sạch sẽ, một ngày kia xâm lấn đại ngu tiên triều bên trong, kết quả có thể tưởng tượng được. Coi là một đám yêu ma, thực sự là cả kia ăn lông ở lỗ thú vật cũng không bằng. Trong thoáng chốc, một mảnh nặng nề sát xương mù tràn ngập mà đến, 13 động hung thần ác sát yêu ma vương cùng nhau hiện thân. Sau người càng là số lượng gần 5000 yêu binh ma tướng. Nhân tộc, chỉ ít người như vậy, cũng không đủ chúng ta nhét cái răng. Một đầu yêu ma vương đầu báo hoàn nhãn phát ra cười lạnh một tiếng. Cơ thiên hổ mắt quang không thay đổi, cưỡi tử lân mã vương tự mình hướng đi tiến đến, quát lớn một tiếng: các ngươi thảo đầu vương, mạnh khỏe làm cản, hôm nay liền đến tỉ thí một chút. Hắn ngân lôi thần thương vừa nhấc mãi đến phía trước, cái nào tới trước chịu chết. 13 yêu vương nổi giận, bọn chúng ở nơi này làm mưa làm gió, há có sinh linh dám làm tức giận bọn chúng. Bây giờ cái này bán khiêu khích, trực tiếp làm cho chúng yêu vương triệt để nổi giận. Nhân tộc thiên tướng, ngươi tự tìm cái chết. Lúc này liền có một đầu bọ cạp ma vương cưới mây mù yêu quái, cơ khổng lồ song kìm lăng không rơi động. Tới tốt lắm. Cơ thiên hổ mắt quang lanh lợi, trong tay ngân lôi thần thương lăng không rút ra hắn nhanh như thiểm điện, tấn mãnh như roi, hoành kích mà ra. Linh quang bắn ra, lực lượng cường đại vặn mẹo không khí, phát ra the thé nổ đùng. Bọ cạp ma vương sợ hãi một tiếng, song kìm giao nhau đỉnh đầu. Quanh một tiếng tiếng vang, song kìm chớp mắt phá toái, kịch liệt đau nhức vô cùng. Bọ cạp ma vương đấy lòng sợ hãi vạn phần, nhất kích thiếu chút nữa đưa nó giúp bạo, muốn nhìn không địch lại độc vĩ đột nhiên thoát ra. Cơ thiên hổ mắt quang như đuốc, bàn tay đột nhiên hướng về phía trước nô ra một cái níu lại đánh tới độc vĩ. Tiếp lấy thần lực bộc phát, xoẹt một tiếng xinh xinh đem nó túm đánh gãy. Bọ cạp ma vương thống khoái kêu rên một tiếng. Một thanh thần thương oanh một tiếng trực tiếp đem nó toàn bộ đóng đinh ở trên mặt đất, ma diệt hết thể sinh cơ. Một đám yêu ma sợ hãi, khá lắm tàn nhẫn lại bá đạo công phạt chi thuật, hung hãn dị thường. Cơ thiên hổ tiện tay một chiêu, ngân lôi thần thương bay trở về trong tay. Lại đến. Nhân tộc, chớ có cản rỡ. Giống như ma vương 8 mở chiều cao đất rung núi chuyển, lực lượng cùng bạo tàn phá bừa bãi dựng lên, những nơi đi qua một mảnh bụi đất tung bay. Chúng yêu ma hô to đại vương uy vũ. Hai thanh trọng truy đột nhiên nện xuống, nhấc lên một hồi cuồng phong, giống như hai tòa tiểu sơn, quanh quần 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 yêu quang ma khí. Ném rơi xuống một mảng lớn bóng đen. Cơ thiên hổ trong mắt đều là vẻ hưng phấn, lúc này hét lớn một tiếng, thả người lăng không dâng lên. Mở. Ngân lôi thần thương rung động, cuốn quanh lấy tí tí lôi pháp chi lực, xuống ra như rồng hoành quán mà ra. Oeng. Nổ vang rung trời chuyển đến. Cơ thiên hổ triệt để cuồng bạo, long tượng linh thể toàn diện bộc phát, lực bản sơn hà chi lực quanh khắc phun ra ngoài. Giống như ma vương sợ hãi vô cùng, trong tay đồng nện phía dưới có cố sợ hãi chi lực toàn diện bộc phát. Ong ong ong. Mãnh liệt rung động làm nó thân thể tê liệt, cự truy không bị khống chế ném đi ra ngoài. Ầm ầm. Trong nháy mắt đập sập một mảnh sơn lâm, đá vụn bắn ra, đưa tới mãnh liệt rung mạnh như điệu long xoay người. Cơ thiên hổ không nghi ngờ gì, ngân lôi thần thương dâng lên lôi quang hổ quang điện, lăng không chẻ dọc xuống. Kinh hại giống như ma vương phát giác nguy cơ chí mạng, vòi voi đột nhiên vung vẩy dựng lên tạo nên một cô yêu quang. Một cỗ gió lớn chợt từ trong lỗ mũi sinh ra tạo thành lực hấp dẫn, muốn đem cơ thiên hổ nuốt vào trong bụng. Bất ngờ không đề phòng, cơ thiên hổ thân ảnh nhỏ yếu bị hút vào. Trong chớp mắt, đông đảo yêu ma reo hò sớm dậy. Đại vương Mị Vũ, đại vương Mị Vũ. Nhân tộc thiên binh tuy có dị sắc nhưng như cũ bất động như núi, thời gian dài ma luyện sớm đã để bọn hắn kỷ luật nghiêm minh. Hơn nữa tự ra thiên tướng chi năng há lại là một đám thảo đầu vương có thể chấn giết. Sau một khắc, giống như ma vương đột nhiên sắc mặt kỳ biến, một cú kịch liệt đau nhức bao phủ thân hình khổng lồ, hình như có đồ vật trong cơ thể hắn vượt mọi chông gai. Không chờ hắn làm ra phản kích thời điểm, bành, một tiếng vang thật lớn, cả người nó nổ tung một cái đấm máu lô lớn, một thân ảnh nghiêm túc gác quỷ đồng dạng xung ra. Chết. Cơ thiên hổ quát lớn, trong tay ngân lôi thần thương lại lần nữa lăng không rơi xuống, kèm theo một đạo sợ hãi anh chớp lôi xả. Âm thanh đùng đùng, sống sờ sờ đem nó từ trên xuống dưới, chém thẳng hai nửa. Ầm ầm. Thân thể cao lớn rơi xuống, khắp nơi toán loạn lấy lôi quang hổ quang điện, một mảnh đen kịt. Trong thoáng chốc, yêu ma vừa mới âm thanh ngừng, nhìn xem cái kia đấm máu lăng không tiên triều thiên tướng, thật giống như ma thần. Yêu ma người người sợ hãi, sợ hãi. Thiên tướng Mị Vũ, thiên tướng Mị Vũ. Tiêu kỵ doanh các thiên binh đều là tiếng nổ hô to, khí thế như hồng, trong mắt càng trở nên càng ngày càng cuồng nhiệt thêm vài phần. Chương 194, liên trạm chương 194, liên trạm bất quá là chung trả thời gian, 13 yêu ma đi thứ hai, hai vị yêu ma vương dứt khoát lanh lẹ vẫn lạc. Thế nhưng là để cho yêu ma nhóm mỗi cái trong lòng run sợ. Nhất là, ở trong đó còn có vị thực lực cường đại giống như ma vương, luyện khí tầng 9 đó cũng là riêng một ngọn cờ lợi hại. Ai nghĩ tới đối phương không có càng nhanh, căn bản là không có cách ngăn cản nửa phần. Phía trước đạo kia hung uy hiển hách tiên triều thiên tướng cỡ nào hung tàn cùng cuồng bạo. Hắn đấu pháp phương thức càng là thể đạo bên trong rất quả quyết mà trực tiếp sát phạt chi thuật, không có nửa phần loẹt loẹt chiêu thức các loại. Chỉ có gọn gàng mà linh hoạt phục vụ khách hàng lôi đình một kích, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Rất rõ ràng, đây là một vị cùng cảnh giới bên trong đỉnh cấp thể tu, thứ nhất thiết công kích đều là sát phạt làm chủ. Tinh, chuẩn, hung ác. Các ngươi yêu ma lại đến. Cơ Thiên Hổ quắc khẽ, thần giáp dạng người rực rỡ, hắn khí thế như hồng, thần thương trực chỉ đi tới yêu ma vương. Mỗi cái yêu sơn ma động yêu ma vương đều là lộ ra sợ hãi chi sắc, đơn đả độc đấu tuyệt không phải cái kia tiên triều thiên tướng đối thủ. Cùng tiến lên, giết hắn. Sợ hãi cùng phẫn nộ để cho tê ma vương phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, lỗ mũi phun ra hai đạo trắng như tuyết khí lãng, lay động hai bên lâm hải rầm rầm vang dội. Lượng ngân độc giác lóe lên từng trận yêu quang, dâng lên một đạo kinh người lôi quang cắt đứt mặt đất, thẳng đến Cơ Thiên Hổ, ầm ầm mà vang dội. Cơ Thiên Hổ thần sắc hơi rét, hung tàn vung vẩy trong tay ngân lôi thần thường, lấy nguyên thủy lại ra tính tư thái khởi sướng phản kích. Thương ra như rồng ở giữa, lôi quang ngưng tụ giao long phá không hướng về phía trước, một dạng không trước, bộc phát ra dọa người sức mạnh. Ầm ầm. Hai cỗ lôi quang điên cuồng va chạm, tứ tán điện quang lôi hồ sen lẫn nhấp nhô, phá toái lấy liên miên đại địa. Những nơi đi qua cự thạch vỡ nát, mặt đất nổ tung, đại lượng bị cuốn ôm theo yêu ma bị xé nứt. Đều là thảm liệt cùng huyết tinh. Mãi đến lôi đình dập tắt, bên trên đại địa một mảnh đen như mực cùng bừa bộn, như bị cày vài chục lần không đến, căn bản nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ. Còn lại có linh lăng yêu ma vương đều là lộ ra vẻ kinh ngạc cũng là không tại lưu thủ, một đối một khiêu chiến. Trong bọn họ căn bản không một cái yêu ma là đối thủ, hắn cường đại thực lực để cho yêu ma nhìn mà phát khiếp. Vì kế hoạch hôm nay, tự nhiên là phát huy ra tự thân số lượng ưu thế, lấy số lượng giành thắng lợi, triệt để đánh bại trước mắt hung ác điên cuồng thiên tướng. Sigma vương trước tiên gào thét một tiếng, phát ra mệnh lệnh: "Chúng tiểu nhân, cho ta giết đi lên. Giết, giết, giết quần ma loạn vũ, yêu tàng ngang ngược, mây đen cuồn cuộn mà động, hình như có mây đen ép thành muốn vỡ như thế." Yêu ma nhóm đáp lấy cái kia yêu vân ma vụ dựng lên, giống như là thủy triều hướng về phía trước. Cơ Thiên Hổ ngân lôi thần thương lắp một cái, phát ra sang sảng lang vụ vụ thanh âm, ẩn ẩn có điện quang hỏa hoa rơi xuống, phát ra bên trong cách cách tiếng vang. Thần sắc của hắn vô cùng bình thản, trong ánh mắt vạn phần kiên định, không có bất kỳ cái gì lui theo chi ý, chỉ có hét lớn một tiếng. Giết, rung động đến tâm can, quát tháo kinh lôi thanh âm chấn động giữa trời cao, đốt lên trên chiến trường sát lục cùng bài hát ca tụng. Giết, trung tiêu gào thét, hóa thành khí huyết chi long, sinh sinh xé rách phía trước quần quần yêu vân ma vụ. Chúng tiêu kỵ thiên binh tại ba vị luyện khí tu sĩ dẫn dắt phía dưới tung cưỡi rong ruổi cùng yêu ma binh tướng triển khai kịch liệt chém giết. Chết đi. Tống Diệu âm khét kêu một tiếng, tiêm tiêm tay ngọc như mộng ảo mở ra, nhàn nhạt hỏa diễm linh quang từ lòng bàn tay phun ra, liên miên không dứt hỏa vũ quét ngang mà ra. Phía trước số lớn yêu ma bị triệt để nhóm lửa, giống như là từng cái ngọn đuốc người, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Âm ầm mùi thịt chi khí cũng là tràn ngập ở trong không khí. Nhìn xem đột nhiên thi thố tài năng Tống Diệu ầm, Trịnh Cáp cùng Đặng Hành hai người càng là lúc này liên thủ, không tại khách khí. Một tiếng tức giận hừ, vang dội như chuông vàng, Đặng Hành trong miệng dâng lên một đạo thanh quang, di che màu sắc dưới ánh mặt trời sặc sỡ lóa mắt. Đồng thời, Trịnh Cáp cũng là đột nhiên há miệng một ra, phun ra một đạo hoàng quang, đồng dạng bao phủ hướng về phía trước một mảnh tạo thành một đạo diễm mây. Chỉ một thoáng, rõ ràng hoàng chi quang giao nhanh chóng giao dung lại với nhau, trực tiếp hóa thành một đạo kinh người thất luyện quét ngang phía trước. Những nơi đi qua yêu ma gần đều bị chặn ngang gãy, khoảnh khắc chém dụng phía trước một mảnh khát máu yêu binh ma tướng. 300 thiên binh càng là theo sát phía sau mà linh câu xối dụng, huy động binh khí trong tay hướng về phía trước điên cuồng trùng sát. Móng ngựa ù ù, khoảng cách ngắn xung kích, chỉnh tề như một động tác lập tức liền có đất rung núi chuyển cảm giác, sát ý kinh thiên chấn động hung ác yêu ma nhóm. Trang phục một kích chính là cổ lão xung kích cùng đổ sát. Yêu ma đẫm máu, chưa quá nhiều thời điểm chính là biến thành vó phía dưới bùn máu đem mặt đất nhuộm đỏ bừng một mảnh. Huyết tinh chi khí dần dần tràn ngập khắp cả trên chiến trường, thiên binh cường thế cùng đáng sợ nhìn một cái không sót gì. Thấy yêu ma vương nhóm âm trầm vô cùng, đều nhanh nặn ra nước. Cơ Thiên Hổ cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhún người nhảy lên, càng là chủ động giết hướng về phía trước yêu ma vương. Chết đi. Ngân lôi thần thương đâm thẳng phía trước cao 6 mét tê ma vương, lưu động vô tận sát ý tê ma vương kinh hãi, ngay lập tức độc giác chạy xuôi nhàn nhạt ánh sáng màu bạc bao phủ tại toàn thân phía trên hóa thành cứng cỏi lại kiên cố linh quang áo giáp. Móng cũng là đột nhiên giẫm một cái. Oanh một tiếng, mặt đất bị xung kích ra một cái hố to, nhấc lên đầy trời bụi đất. Tê ma vương cường tráng hai tay giao nhau tại độc giác phía dưới, ngực phía trước bắn ra màu bạc yêu quang. Bò họ, trầm thấp một tiếng, thân thể cao lớn trực tiếp hơi hơi giống trước cùng, hai chân chợt mà bắn ra cự lực, phát động rất ngang ngược chính diện va chạm, nghiền nát hết thể ngăn cản chi vận. Xu thế không thể đỡ. Đại địa đều không chịu nổi gánh nặng phát ra trận trận bù bù, càng là vỡ nát mảng lớn. Cơ Thiên Hổ không có bất kỳ cái gì lui lại, thần thương di động dọa người sắc cơ, hắn tinh khí thần hội tụ một kích này bên trong. Sau một khắc, hắn trong mắt thoáng qua kinh người huyết sắc tinh mang, tựa như dây lụa phiêu động, một thương hoành kích hướng về phía trước, một đầu ngập trời lôi long phát ra quát tháo thanh âm, hung hãn bay trên không thả người mà ra, kèm theo một đạo rung động long âm. Vâng, Tê Ma Vương toàn bộ thân thể bị một đạo lôi long thế như trẻ che xuyên thủng thân thể khổng lồ, vô tận lôi quang không ngừng phun ra, sau đó từ một bên khác trực tiếp nối liền mà qua. Đáng chết! Sigma Vương sợ hãi một tiếng, cái kia Tê Ma Vương ra dày thì béo, sinh mệnh lực ương ngạnh vô cùng có thể xưng trong bọn họ lực phòng ngự số 1. Làm sao lại không chịu được như thế nhất kích, vẹn vẹn nhất kích liền bị trước sau xuyên thủng. Ý niệm nháy mắt thoáng qua, Sigma Vương cũng là chớp mắt ra tay, tầng tầng xương máu dâng trào dựng lên hóa thành một cái huyết sắc lợi trảo bổ xuống Cơ Thiên Hổ thân thể. Cơ Tiên Hổ miệng như treo lôi, quát khẽ một tiếng. Phá, phích lịch lôi minh kinh tránh, giống như sấm công tức giận, lôi đình diệt yêu tà, huyết thủ lập tức bị diệt sạch sẽ. Sigma Vương tê cả da đầu, gào to một tiếng liền tan vỡ công kích của hắn, rõ ràng đó là thai nén lôi đình chi lực một tiếng. Oanh, Tê Ma Vương thân thể cao lớn lung la lung lay trọng trọng ngã xuống, bàng bạc sinh cơ phá diệt, yêu ma chi khí tận tà nghiễm nhiên đã là thần hồn câu diệt. Chết không thể chết thêm. Đáng giận. Linh xảo Miêu Ma Vương, mượn nhờ trên chiến trường bởi vì công kích từ dưới đất nô ra phân tán cự thạch nhanh chóng bắn ra mà tới. Tốc độ kinh người, linh xảo dị thường, lợi trảo chớp động yêu quang, chiếu sáng không gian đâm thẳng Cơ Thiên Hổ mặt. Trong lúc nhất thời vậy mà thật có loại đắc thủ khí thế, Cơ Thiên Hổ cười lạnh căn bản bất vi sở động. Miêu Ma Vương nhưng là lộ ra cao minh xính nụ cười. Không hề nghĩ tới, phu cận một đầu cự quyển đột nhiên nhảy ra, huyết buồn đại khẩu phốc phốc đem nó cắn thành hai đoạn. Không giống nhau, không chờ nó phát ra tiếng kêu thảm liền bị thôn vệ không còn một mảnh. Hắc phong khí thế kinh người, đó là nguồn gốc từ tôn quý huyết mạch cổ xưa, có loại không nói ra được uy áp. Cơ Thiên Hổ cười lớn một tiếng. Ngân lôi thần thương trong lúc vũ động, trên mũi thương dọc theo mười mấy cái lôi quang điện khóa. Mỗi một kích huy động, chính là khuấy động quát tháo phong vân, hồ quang điện nối liền đất trời, xua tan mây đen, thanh thế dọa người. Xa xa liền có thể để cho đông đảo nhỏ yêu yêu ma hình thần câu diện. Sigma Vương sợ hãi thanh âm, ánh chớp kia như roi lăng không rút rơi xuống, nổ đùng giống như cùng xé rách hư không đồng dạng nổ tung. Ầm ầm. Kinh lôi vang dội kèm theo kêu đau một tiếng kêu thảm, trong nháy mắt đem Sigma Vương thân thể sinh sinh quất nát, biến thành một mảnh xương máu bị điện quang trực tiếp điểm đốt. Đùng đùng mà vang dội. Cơ Thiên Hổ sát phạt toàn bộ triển khai, mỗi một lần cuồng bạo nhất kích, đều kèm theo đất rung núi chuyển chi giác cũng có một đầu yêu ma vương đồng dạng vỡ lạc, điên cuồng thu gặt lấy yêu ma vương mạng nhỏ. Bây giờ đã sớm bị kinh bể mật đông đảo yêu ma nhóm càng là như rơi vào hầm băng, toàn thân băng lánh rét thấu xương, liền đã từng khát máu ánh mắt đều triệt để thanh tỉnh lại. Đạo thân ảnh kia, hung tàn đơn giản không tưởng nổi, thậm chí so với chúng nó bọn này yêu ma vẫn yêu ma. Hắn như hành tẩu vu thế gian lôi thần chi vương, tiên binh lôi tường không ngoài như thế. Cơ Thiên Hổ không chút do dự, một đầu sợ hai yêu ma vương lái tầng tầng mây đen liền muốn chạy trốn. Nó đã sớm bị Cơ Thiên Hổ bực này sát phạt tiên tướng hoàn toàn sợ vỡ mật khí. Chỉ tiếc, Cơ Thiên Hổ chỉ một cái liếc mắt liền phát giác ý đồ của đối phương, trong tay ngân lôi thần thương rời khỏi tay. Ông một tiếng, toàn bộ yêu thân thể bị xỏ xuyên, oanh một tiếng, sống sờ sờ đóng chặt đối phương. Tại Cơ Thiên Hổ tàn phá bừa bãi tàn sát cùng dưới sự uy áp, mắt thấy chạy trốn không cửa bốn vị yêu ma vương cũng là liên thủ giết hướng Cơ Thiên Hổ. Bắt đầu sau cùng điên cuồng phản công. Yêu ma chi khí như mây đen phun trào, hàn ý lạnh lẽo không kiêng nể gì cả, nhưng đóng băng thể nội nhiệt huyết, gào thét mà qua giống như lạnh thấu xương hàn phong, quát mặt người đau nhức. Tại bốn yêu ma vương yêu ma chi khí phía dưới, vô luận là người hay là yêu ma đều là tránh lui mở ra, căn bản khó có thể chịu đựng. Cơ Thiên Hổ lại là khinh thường nở nụ cười. Bọn này tự xưng là vương gia hỏa, đều là mắt cao hơn đầu thảo đầu vương, tên dọa người, thực lực đúng là đồng dạng. Hắn chậm rãi động, nếu nhàn nhã tản bộ như vậy, kinh khủng yêu ma tức điên lùi gấp tránh đi đến, căn bản nhiễm được Cơ Thiên Hổ một chút. Người bốn vị yêu ma vương đều là sợ hãi vô ý thức lùi lại, trước mắt vị này tiền triều thiên tướng quá mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là bọn chúng có thể dung chuyển chút nào, nhất là mặt đất kia phía trên từng cỗ còn chưa triệt để lạnh thấu yêu ma vương thi thể. Nhìn yêu ma nhìn thấy mà giật mình, tê cả da đầu. Hắn hung uy cuồn cuộn, người trước mắt mới là một vị hàng thật giá thật khoác lên da người lớn yêu ma a. Nên kết thúc. Cơ Thiên Hổ khẽ quát một tiếng, đưa tay ở giữa, một trưởng đại uy đồ long thuật, vũ lôi hội tụ, đánh ra mà ra. U u kinh lôi bành mình, thần uy hạo đãng, hung uy vô song. Thời khắc sinh tử tự có đại khủng bố. Giờ khắc này, còn sót lại tứ đại yêu ma vương cảm nhận được sinh tử kiếp số thân thể bị sợ hãi chi phối. Hưng hực khí huyết kinh thiên, lực lượng cuồng bạo tụ tập khắp thiên địa, điên cuồng nghiền ép mà ra. Chúng yêu ma vương dùng hết toàn lực chống cự lại vẫn như trước bị huyết khí tiên quang quét qua, chặt đứt ma diệt sinh cơ bên trong cơ thể, hùng hồn chi lực đánh sơ sát thể nội yêu ma chi lực. Phanh phanh phanh. Ba vị yêu ma vương đồng thời nổ tung, rơi xuống đất phía trên hiện ra nguyên hình, chỉ có còn sót lại một vị yêu ma vương tới một tay ve sầu thoát xác.